Vậy lão bà ngươi? Khâu Hành đem Lương Bắc người bên cạnh đều hỏi một lần sau đó, Lương Bắc bắt đầu có chút không kiên nhẫn rồi, ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì?
Nga, muốn hỏi một chút ngươi mỗi ngày đều ở đây làm gì sao?
Ta có thể làm gì sao?
Mỗi ngày đi làm ngồi chờ tan việc, sau đó trở về nhà, mà chẳng thể làm gì khác.
Lương Bắc có chút không kiên nhẫn nói.
Loại này mỗi ngày ngồi chờ tan việc công tác thật đúng là được à, đúng không?
Khâu Hành nở nụ cười, Thịnh Đông Y viện nổi danh khó thi được, nhưng ngươi dễ dàng như vậy vào trong mỗi ngày vào trong ngồi chờ tan việc, tại sao vậy chứ?
Bởi vì ngươi ba năm đó giúp người ta một chuyện phải không?
Chu Dương đi theo hỏi một câu.
Lương Bắc cả người đều cứng lại, hắn nhìn thoáng qua hai người, há mồm nói, ta không biết các ngươi đang nói cái gì, ta không hiểu.
Chỉ là hắn thời khắc này ánh mắt hoảng loạn, bên trong còn mang theo sợ hãi.
Ngươi không biết đi, Tô Chiết đã để lộ.
Chu Dương đống nhiên nói một câu.
Lương Bắc sắc mặt càng trắng hơn, không phải, ta thật không biết các ngươi đang nói cái gì.
Tô Chiết là ai?
Ta không biết.
Vậy ngươi nói một chút cái kia vé số chuyện đi.
Khâu Hành thả nhẹ rồi giọng điệu, kỳ thực nếu mà chỉ là ngầm thao tác loại sự tình này, cùng ngươi loại này bình dân bách tính cũng không có quan hệ thế nào đúng không?
Lương Bắc, cơ hội chỉ có một cái à, chúng ta bên này đã bắt đầu tra Thịnh Đông bệnh viện, ngươi bây giờ không nói chờ chúng ta tra ra ngươi muốn nói đều không cơ hội.
Lương Bắc, ngươi nghĩ rõ chưa?
Khâu Hành âm thanh bỗng nhiên sắc bén lên, chủ động cùng bị động khác biệt chính là rất lớn.
Lương Bắc trên mặt bắt đầu đổ mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh, hắn chết chết nắm chặt mình dao ác hai tay, thân thể còn không an trạng. Nhìn ra được hắn rất muốn cho tâm tình của mình bình phục lại, nhưng mà không hiệu quả rõ rệt.
Cuối cùng Lương Bắc hít thở sâu mấy hơi thở, âm thanh có chút run rẩy, ta
vé số là khoa thất phúc lợi.
Một câu nói này để cho đối diện hai người còn có đang xem theo dõi Trầm Châu cùng Hoàng Trung cũng cau mày lên.
Cái gì khoa thất phúc lợi đưa trong túi sách vé số?
Chu Dương trong thanh âm mang theo không tin.
Lương Bắc có chút hốt hoảng ngẩng đầu, là thật.
Vừa mới bắt đầu thật sự là khoa thất phúc lợi.
Lương Bắc nuốt nước miếng một cái, ban đầu hắn đi kiểm tra Thịnh Đông Y viện kỳ thực là bị trong nhà ép không có biện pháp, hắn mụ mụ mỗi ngày nhắc tới, ba hắn càng là làm sao đều nhìn hắn không thuận mắt, đoạn thời gian đó ba hắn có vừa vặn về hưu ở nhà, mỗi ngày đối với hắn không phải đánh chính là mắng hắn phế vật.
Ta lúc đầu kỳ thực chính là đi làm cái bộ dáng, bản thân ta cái gì tài nghệ mình vẫn là biết.
Lương Bắc run đến âm thanh nói,
nhưng không nghĩ đến 3 tháng sau công bố thành tích cùng chúng tuyển thời điểm Lương Bắc thấy được tên của mình.
Đoạn thời gian đó liền ba hắn đối với hắn đều cùng nhan duyệt sắc lên, Lương Bắc cũng sẽ không dám nói mình thực ra thì ngày đó căn bản liền để đều không đáp xong.
Vào y viện sau đó trực tiếp được phân phối đi tới trung y khoa thất thời điểm Lương Bắc cũng không có ý kiến gì, bởi vì hắn xác thực không có bản lĩnh gì.
Nhậm chức chừng 1 tháng, chủ nhiệm sẽ cầm mấy tờ vé số phân cho chúng ta, nói là phúc lợi.
Lương Bắc lau mồ hôi, tấm kia vé số hắn trúng 3 vạn khối tiền.
Cái này khiến Lương Bắc rất vui vẻ, phía sau chủ nhiệm lại đem rồi mấy lần, mỗi lần Lương Bắc đều có thể phát một phen phát tài.
Ta không biết những cái kia vé số cùng năm đó vụ án có liên quan.
Lương Bắc âm thanh có chút phát run, thẳng đến ta nhìn thấy có người tới tìm ta ba.
Người kia cười đối với Lương Sơn nói, ngươi nhi tử chính là từ ta bên này đã cầm đi không ít tiền, chuyện này ngươi tắm không sạch sẽ rồi.
Lương Sơn sắc mặt giận đến đỏ bừng chợt nhìn về phía lối vào, vừa vặn đối mặt Lương Bắc nhìn lén ánh mắt.
Ta lúc ấy đều hụt chết, phía sau cũng không dám nghe xong.
Lương Bắc âm thanh có chút phát run.
Tiêu Thiên Na cá nhân sau khi đi Lương Sơn suýt chút nữa không đem Lương Bắc đánh chết, cuối cùng còn đem hắn đuổi ra ngoài.
Ta lúc ấy thật cái gì cũng không biết, rõ ràng là khoa thất phát phúc lợi tất cả mọi người có.
Lương Bắc âm thanh đang phát run, tay cũng tại phát run, phía sau ta đều không dám muốn, thế nhưng chính là chủ nhiệm nói với ta, hiện tại không muốn ngươi phía trước cũng cầm không ít.
Lương Bắc trên mặt thoáng qua hối hận, nếu như mình không tham, hoặc là hôm nay căn bản cũng sẽ không ngồi ở chỗ này.
10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải.
10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ.
Mời đọc.
Chương 214, trọng tra theo dõi.
Lương Bắc cố sự kỳ thực cũng thật đơn giản, chính là một cái tham tự.
Cái nam nhân này từ nhỏ đã không có gì chủ kiến, cái gì đều hỏi mụ mụ, đối với chuyện này cũng không ngoại lệ.
Lý Doanh biết rõ nhi tử sợ hãi không dám đi lãnh thưởng liền dứt khoát tự đi.
Tại cái nữ nhân này xem ra, tiền đưa tới cửa không muốn thì phí, quản hắn khỉ gió vì sao miễn phí nhân bánh đập phải trên đầu mình.
Hơn nữa phía trước đều cầm nhiều như vậy đều không bị phát hiện, sợ cái gì đây?
Đây một cầm chính là hơn 2 năm.
Cách một đoạn thời gian chủ nhiệm liền cho ta cầm một tấm vé số, ta vừa mới bắt đầu cũng sợ, phía sau cũng chỉ từ từ con đi.
Lương Bắc âm thanh biến thấp hơn, có chút run, tiền cũng tốn hao, một mực không có chuyện gì a.
Lương Bắc thậm chí dùng những tiền kia đổi tới bây giờ lão bà, hắn dùng đến dùng phát hiện mụ mụ nói thật, chẳng có chuyện gì.
Trầm rãi cũng chỉ bắt đầu hưởng thụ lên rồi.
Ta thật không biết vì sao tặng cho ta tiền.
Lương Bắc nhìn đến Khâu Hành cùng Chu Dương, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, ta chỉ là lòng tham nhất thời a.
Trong lúc nhất thời mọi người cũng không biết làm như thế nào biểu đạt mình nội tâm cảm giác, quay đầu lại đây hai mẹ con người chỉ là đơn thuần tham.
Loại này đường về không rõ tiền cũng dám hoa.
Trong phòng theo dõi Hoàng Trung đã gọi điện thoại gọi người đi đem Lương Bắc khoa thất chủ nhiệm gọi trở về rồi.
Trầm Châu nhìn đến trong theo dõi mặt can đảm đó tiểu nam nhân hèn yếu, trong mắt tràn đầy chán ghét.
Loại vật này cũng dám vũ nhục tiền tuyến những anh hùng.
Trầm Châu nhìn thoáng qua có chút phiền não chuyển thân đi ra phòng quan sát.
Bây giờ chờ người chủ nhiệm kia còn có Tô Chiết bị gọi trở về cảm giác vụ án liền rõ ràng rất nhiều.
Trầm Châu đi đến sân thượng thời điểm không ít người đang hút thuốc lá, trong đó có Hà Vô Vị.
Hà Vô Vị nhìn thấy hắn còn hát một tiếng, đến một cái.
Trầm Châu trên người mình cũng không có mang gói, liền đi cọ sát một cái.
Nghe nói các ngươi tra bản án cũ đây.
Hà Vô Vị cắn thuốc lá âm thanh có chút mơ hồ, kỳ thực 3 năm trước đây vụ án xác thực thật manh động, chấm nữ sĩ thi thể đưa về thời điểm, ta kia về hưu lão sư đều đuổi trở về trong cục. Hà Vô Vị âm thanh mang theo thở dài, không chỉ hắn, rất nhiều về hưu một đường đều trở về, tình cảnh kia thật sự là. Chấm nữ sĩ là liệt sĩ thân nhân, kết quả còn đang cảnh sát dưới sự bảo vệ bị độc phiến trói đi, cuối cùng còn bị vứt xác sở cảnh sát. Đây đối với cảnh sát lại nói chính là bị người ở trên mặt giẫm đạp a. Lúc đó cao tầng tức giận, kết quả giẫm đều không tra được. Hà Vô Vị bây giờ muốn đến đều tâm lý nín thở. Trầm Châu xem qua Á Tông, trầm nữ sĩ là bị một lão già cầm đẩy xe đẩy tới, lão nhân khi đó đã hơn 80 tuổi, nói đều nói không hiểu, ánh mắt cũng không thấy rõ. Đại khái chính là có người cho nàng 300 khối, gọi nàng vẫn ít đổ đến cửa cảnh cục. Cảnh sát đi lão nhân ra phụ cận điều tra theo dõi, chính là lão nhân không có chỗ ở cố định, chỗ ở đều là một ít dòng người dày đặc địa phương. Hơn nữa lão nhân ký ức cũng không tốt lắm, bọn hắn bị chỉ điểm chạy trốn rất nhiều địa phương tra theo dõi cũng không thể tra được cái gì khả nghi người. Thậm chí men theo lão nhân đẩy đẩy xe đi ra ngoài theo dõi trên đường tra, nhưng mà trong đó lại có một đoạn theo dõi là hư. Bận rộn mấy ngày cái gì cũng tìm không đến. Trầm Châu nhìn xong cảm giác tâm lý một hồi bất ức. Nếu như là độc phiến căn bản sẽ không dùng như vậy vòng vèo phương pháp vứt xác, bọn hắn sẽ càng kiêu căng, tàn nhẫn hơn. Chính là Giang Hải công an không giống hắn như vậy giải độc bán. Mà đương thời Trầm Châu cũng không ở. Hiện tại vụ án có chút manh mối. Trầm Châu thở ra một ngụm khói, hung thủ sắp có thể tìm được. Ta cũng nghe nói, sáng sớm gây động tĩnh thật lớn. Hà Vô Vị nở nụ cười, lập tức trên mặt có chút phiền muộn, nếu quả như thật cùng hai vị tiền bối có liên quan. Hắn lời còn chưa dứt, nhưng mà biểu tình trên mặt có chút hoảng hốt. Trầm Châu nhìn hắn một cái, theo như tắt thuốc lá trên tay, nếu quả như thật cùng bọn hắn có liên quan, bọn hắn hẳn quỳ gối Tư Xâm Hải đồng chí cùng Trầm Quân Lăng nữ sĩ, còn có chết tại chỗ Lưu Vĩ đồng chí trước mộ bia quỳ đến chết. Trầm Châu âm thanh có chút lạnh, hoặc là để bọn hắn cũng thử xem 3357 đào đầu. Vừa nói hắn không nhìn tới Hà Vô Vị biểu tình chuyển thân hướng về trong phòng đi, cảm ơn ngươi khói, Hà đội. Hà Vô Vị nhìn chằm chằm Trầm Châu bóng lưng, vừa mới lời hắn nói, còn có loại kia giọng điệu, nghe không hề giống đùa giỡn. Trầm Châu trở lại văn phòng thời điểm Khâu Hành bọn hắn đã có kết quả. Bên trong phòng làm việc bầu không khí cũng không tính rất tốt. Thấy Trầm Châu trở về Hoàng Trung thở ra một hơi, Tô Chiết còn có người chủ nhiệm kia một hồi đã đến. Mọi người có ý kiến gì sao? Trần Phong bắt trở lại câu lưu sao? Trầm Châu âm thanh rất nhạt, hắn ngược lại không sợ Trần Phong chạy, nhưng mà sợ hắn tự sát. Nếu mà năm đó vụ án bọn hắn tham dự, như vậy tự sát lợi cho bọn họ quá rồi. Trần Phong hôm nay tới đi làm, trực tiếp kêu đến là được. Hoàng Trung nhìn Trầm Châu một cái, chúng ta vừa mới đang nói đến ban đầu vứt xác lão bà, đã vừa mới gọi người đi thăm dò qua, người tại một năm trước đã qua đời. Lão bà qua đời, một đầu manh mối liền chặt đứt. Kỳ thực bây giờ suy nghĩ một chút cũng vậy, nếu như độc phiến làm sao có thể gọi một cái lao bà đến vứt xác. Mạnh tỷ cười khổ một cái, chỉ có thể nói hung thủ quá sẽ chọn thời cơ, khi đó Tư Xâm Hải đồng chí mới ra chuyện, cho nên Trầm nữ sĩ vừa ra chuyện lớn ra đều tới độc phiến trên thân suy nghĩ. Ban đầu phàm là, Mạnh tỷ không có nói tiếp. Nói có ý nghĩa gì rồi, chuyện lúc ban đầu xác thực là bọn hắn không có nghĩ nhiều. Thậm chí nếu như Trầm Châu ban đầu không có nói ra một loại khác giả thiết, cho tới bây giờ bọn hắn còn bao vây vốn có tư duy bên trong. Một mực túi đầu nhìn ai Chu Dương đột nhiên hỏi, ban đầu lao bà không phải chỉ ba cái nàng thường thường nghỉ ngơi địa phương sao? Nàng thật giống như không nhớ rõ mình từ đâu tới đây xuất phát đi bót cảnh sát phải không? Mọi người nhìn về phía Chu Dương, Hoàng Trung đáp một tiếng, xác thực, lao bà niên kỷ quá lớn, ban đầu chúng ta dẫn người đi tới nàng nói mấy nơi tra theo dõi, một là dòng người quá dày đặc, thứ hai chính là thật sự là không thấy cái gì nhân vật khả nghi. Không phải không có, hoặc là bởi vì mọi người không có chú ý tới. Trầm Châu đánh gãy Hoàng Trung, chúng ta có thể lại tra theo dõi, ban đầu mọi người cho là độc phiến, cho nên đều tới phía trên này dựa vào, nếu là dòng người dày đặc, nói không chừng hung thủ chính là người đi dày đặc bên trong một cái, chỉ là 3 năm trước đây không có ai chú ý tới hắn, hiện tại liền không nhất định. Chu Dương gật đầu, ta cũng giống vậy cảm thấy, chúng ta có thể nặng hơn cha năm đó theo dõi, thuận theo lão nãi nãi xuất hiện trở về cha, ta không tin hung thủ ẩn giấu tốt như vậy. Hoàng Trung cùng Mạnh Tỷ liếc nhau một cái, sau đó gật đầu một cái, được, một hồi mọi người cùng nhau tra theo dõi. Lúc này một người đồng nghiệp ở cửa gõ cửa một cái, Hoàng đội, các ngươi muốn cái kia Tô tiên sinh còn có Lâm tiên sinh đã đến. Cách ra đóng phòng thẩm vấn, giam giữ trước tiên đi, Hoàng Trung nhàn nhạt mà nói, kỳ thực bọn hắn hiện tại vào trong cùng Tô Chiết nói chuyện cũng không có bất kỳ ưu thế. Vừa vặn dựa vào Tư Miểu Miểu ban đầu nhìn thấy một màn kia nói rõ không cái gì, cho nên bọn hắn muốn tìm càng nhiều hơn chứng cứ. Người đồng nghiệp kia gật đầu một cái muốn đi, Trầm Châu bỗng nhiên mở miệng, hai vị tiên sinh gặp mặt có cái gì trao đổi sao? 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Chương 215, theo dõi dưới đáy người. Người đồng nghiệp kia sửng sốt một chút, thoạt nhìn không có gì khác thường, tốt bọn họ giống như không nhận ra, ánh mắt đều không có trao đổi. Lời này để cho người trong phòng làm việc cũng cau mày lên. Cái này cùng bọn hắn dự đoán có chút khác biệt. Trầm Châu đối với người đồng nghiệp kia gật đầu một cái, làm phiền các ngươi. Chờ người đồng nghiệp kia đi sau đó Mạnh Tỷ hít một hơi thật sâu, chúng ta trước tiên tra theo dõi, cái khác một hồi rồi hay nói. Bởi vì lao bà ký ức rất mơ hồ, ban đầu bọn hắn tra theo dõi số lượng thật rất nhiều. Cho nên Mạnh Tỷ bọn hắn lựa chọn từ lao bà xuất hiện tại cửa cảnh cục bắt đầu đi trở về. Trầm Châu nhìn đến trong hình cái kia bước đi run run rẩy rẩy lão nhân ra đẩy một chiếc phá xe gỏng, phía trên chứa mấy cái màu đen túi nylon. Bên trong chứa là Trầm nữ sĩ. Trầm Châu cảm giác mình ánh mắt có chút chua chát. Hắn trừng mắt nhìn tiếp tục nhìn chằm chằm hình ảnh nhìn, văn phòng bên trong rất an tĩnh. Liên Câu Hành cũng lặng lặng nhìn lão nhân ra run run rẩy rẩy đi tới cửa cảnh cục, sau đó mơ hồ hô một tiếng cái gì. Trực ban đồng sự đi ra, lão bà chỉ mấy cái túi. Thanh âm của nàng rất khàn khàn, nói chuyện cũng mơ hồ không rõ, trực ban đồng sự nghe xong một hồi lâu mới đưa tay tháo gỡ một cái trong đó túi nylon. Bên trong là một túi miếng thịt. Người đồng nghiệp kia giống như là sửng sốt một chút, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, không tiếp tục mở túi ra, ngược lại quay đầu vào bên trong gọi, đi ra mấy người. Hiện trường rất nhanh sẽ hỗn loạn lên. Hoàng Trung hít thở sâu một hơi, nhấn tạm ngừng, hướng lão nãi nãi xuất hiện lui về phía sau, chúng ta nhìn đường tuyến. Đây là Trầm Châu lần đầu tiên nhìn thấy theo dõi, khi nhìn thấy người đồng nghiệp kia tháo gỡ túi nylon thời điểm hắn suýt chút nữa không có bỏ ở. Hắn hơi quay đầu thấy được Chu Dương đỏ bừng hốc mắt, bên trong đôi mắt còn mang theo thủy quang, hắn trừng mắt nhìn. Mạnh tỷ đưa tay gõ mấy lần máy tính. Lão bà xuất hiện tại bót cảnh sát giao lộ, thời gian này điểm là sáng sớm 7-8 giờ, trên đường rất nhiều người. Đi học, đi làm, đi mua thức ăn. Lão nãi nãi đẩy xe gồng thời điểm còn có mấy cái học sinh tiểu học giúp đỡ đẩy một cái. Mạnh tỷ lại điểm mấy lần, hình ảnh càng đi phía trước rồi, đây là một đầu đường dành cho người đi bộ, bởi vì sáng sớm sớm hơn ngược lại không có rất nhiều cửa hàng mở cửa, chỉ có mấy nhà mở cửa, nhưng mà cũng không có nhìn thấy người nào. Mạnh tỷ tiếp tục sau này, đây là một cái chợ rau giao lộ, chính là bên này đi phía trước theo dõi không có. Lão bà đẩy xe gồng run rẩy từ bận rộn lái buôn bên trong đi qua, mấy lần bị người đụng phải xe gồng lệch ra một hồi. Nhưng mà rất nhanh sẽ bị đi ngang qua người đưa tay đỡ một hồi. Mọi người thấy lão bà run run rẩy rẩy đi qua hỗn loạn tràn đầy nước động chợ rau đi về phía con đường phía trước. Mạnh tỷ nhấn tạm ngừng, ban đầu theo dõi chính là bắt đầu từ nơi này chặt đứt, chính giữa có một đoạn không có, đi về trước nữa cũng chỉ có thể nhìn thấy lão bà từ chỗ rẽ đi ra ngoài hình ảnh. Mạnh tỷ vừa nói vừa mở ra một cái khác video. Lão bà đẩy xe gồng chuyển đi ra, chỉ có màn này vô tới. Cái này chỗ rẽ phương hướng phải đi nơi nào? Trầm Châu chỉ cái kia chỗ rẽ. Hai cái phương hướng, một cái là lão bà ngày thường ở gần cầu, bên kia cũng không có theo dõi, ra được điểm tới gần đường lớn mới có. Còn có chính là tới gần chỗ đổ rác một cái tiểu thương phiến thị trường, có theo dõi nhưng mà rất hổ. Mạnh tỷ dùng con chuột gật một cái hai cái video, xem trước cái nào. Tiểu thương phiến thị trường đi. Chu Dương âm thanh có chút ách, ta nếu như hung thủ ta sẽ chọn tại đây mọi người đều là túi lớn túi nhỏ sẽ không khiến cho chú ý. Mạnh tỷ mở ra một cái trong đó theo dõi. Xác thực rất hồ, hơn nữa người rất nhiều, đây là từ ngày đó buổi tối bắt đầu, bởi vì chúng ta không xác định hung thủ là lúc nào tìm đến lao bà, chính nàng cũng nói không rõ ràng. Video hơi dài, nhưng mà tất cả mọi người không có lên tiếng yêu cầu tăng tốc, chỉ là lặng lặng nhìn người đến người đi, thỉnh thoảng còn có lớn tiếng nói chuyện âm thanh. Lão nãi nãi đẩy nàng xe gồng ở buổi tối 9 giờ 13 phân thời điểm xuất hiện. Nàng hướng dòng người nhiều địa phương đi tới, đoán chừng là muốn hỏi có cần hay không cho mướn xe gồng. Chính là nàng lớn tuổi, hơn nữa những người đó đánh giá cũng rất bận. Một đêm cũng không có người nào để ý đến nàng. Bất quá ngược lại có tầm 2-3 người tiếp cận nàng, mỗi lần dạng này Trầm Châu sẽ chết nhìn chằm chằm cái kia mơ hồ nhân ảnh. Nhưng mà đoán chừng là lão bà lời nói không rõ, những người đó hỏi đôi câu liền đi. Cuối cùng lão bà đánh giá cũng mệt mỏi, nàng hướng theo dõi đi bên này qua đây, sau đó chỉ còn lại xe gồng có thể nhìn thấy nửa đoạn, hẳn đúng là tựa vào theo dõi bên dưới nghỉ ngơi. Nhưng mà qua đại khái 10 phút nàng xe gồng chạm, theo dõi vô tới một khối màu đen túi nylon. Ánh mắt của mọi người nhìn chòng chọc vào cái kia túi nylon, nhưng mà không nhìn thấy bất kỳ vật gì, cũng không có âm thanh. Qua đại khái 5-6 phút, xe gồng động. Lão bà đẩy xe gồng một lần nữa xuất hiện tại trong theo dõi mặt. Chúng ta ban đầu cũng là nhìn đến đây, Mạnh tỷ thở dài, chúng ta cho là hung thủ liền ở ngay đây, chính là một cái khác trong theo dõi mặt cũng có lão bà đẩy màu đen túi nylon hình ảnh. Cái này theo dõi không âm thanh sao? Chu Dương hỏi. Không có, nơi này theo dõi mơ hồ vẫn không có âm thanh, Mạnh tỷ thở dài. Tiếp tục thả. Trầm Châu trầm giọng nói. Mạnh tỷ điểm tiếp tục phát ra. Hình ảnh một mực chụp tới lão nãi nãi đại khái hơn 11 giờ khuya đi ra hình ảnh theo dõi đi ra ngoài rồi, đi về trước nữa một chút chính là cái kia chỗ rẽ rồi. Mạnh tỷ nhanh chóng nói một câu. Mà lão nãi nãi là sáng sớm hơn 6 giờ xuất hiện tại chỗ rẽ. Chính giữa trong khoảng thời gian này rất có thể là đi nghỉ ngơi. Theo dõi bên dưới còn có người. Trầm Châu trầm giọng nói, nhìn hắn lúc nào đi ra. Hình ảnh bên trong có mấy người từ theo dõi dưới đáy phương hướng đi ra. Nhưng mà mãi cho đến theo dõi kết thúc cũng không có nhìn thấy Trầm Châu bọn hắn cho là người. Mọi người chân mày cau lại. Chu Dương không nhịn được thấp giọng mắng một câu thao, ta còn tưởng rằng sẽ chụp tới Tô Chiết hoặc là người chủ nhiệm kia. Trầm Châu cũng có chút bất ngờ, bởi vì hắn cũng là để vì sẽ là hung thủ đến vứt xác. Mà Tô Chiết là bọn hắn trước mắt cho rằng gần gũi nhất hung thủ người hiểm nghi. Cuối cùng mấy người lại nhìn một cái khác theo dõi, chính là cũng không có đặc thù gì phát hiện. Hàn đang vừa mới cái kia hàng hóa thị trường, hung thủ khẳng định trong đó. Một mực không lên tiếng Khâu Hành mở miệng nói, trong theo dõi mặt túi nylon bày ra cơ bản đều là giống nhau, liền tính tại chợ rau bị đụng mấy lần, túi nylon cũng chỉ là hơi di động một hồi, cơ bản bày ra vị trí là một dạng. Vẻ mặt của mọi người có chút lạnh ngưng. Chúng ta nhìn lại một lần. Hoàng Trung nói. Mọi người lại nhìn một lần theo dõi, nhìn hướng về theo dõi bên dưới đi ra người thời điểm biểu tình đều rất nghiêm túc. Trầm Châu nhìn một chút, tại lão bà từ đầu đến cuối từ theo dõi bên dưới đi ra người tổng cộng 5 cái. Có 2 cái là kết bạn, hẳn đúng là phu thê, trong tay hai người còn cầm lấy mấy cái màu đen túi nylon. Còn có 3 cái đều là đơn độc. Một người trung niên nam nhân, gánh vác một cái đại trong suốt túi nylon, còn có thể nhìn thấy bên trong mơ hồ hoa. Còn lại 2 cái một cái là trẻ tuổi tiểu nam sinh, trong tay không có lấy đồ đang gọi điện thoại. Còn có một cái là mặc lên quần áo thể thao nữ nhân, trong tay mang theo một cái túi nylon, một cái tay khác đang chơi điện thoại di động. Chương 216, không hợp nhau nữ nhân. Chờ đã. Mạnh tỷ bỗng nhiên điểm tạm ngừng, hình ảnh là thật rất mơ hồ. Nhưng mà Mạnh Tỷ đang nghiêm túc nhìn chằm chằm hình ảnh bên trong mặc lên quần áo thể thao tay của nữ nhân. Trên tay nàng thật giống như Hermes vòng tay, 3 năm trước đây hẳn đúng là thời đó kiểu mới, giá bán 6250 nguyên. Mạnh Tỷ nhìn chằm chằm tay nữ nhân trên cổ tay vòng tay nói, nếu như là thật, nàng xuất hiện ở nơi này cũng không quá hợp lý. Chu Dương xít lại gần nhìn mấy lần, trên người nàng quần áo thể thao còn có giày đều là nhãn hiệu nổi tiếng. Người xác định sao? Hoàng Trung nhìn thoáng qua Mạnh Tỷ. Mạnh Tỷ gật đầu một cái, xác định, bởi vì ta lão công 3 năm trước đây kết hôn ngày kỷ niệm liền xài cái này uống tiền. Lòng của mọi người bên trong thở dài một hơi, ít nhất có một chút manh mối. Thì phu đối với ngươi thật tốt. Chu Dương không nhịn được trêu đùa một câu. Mạnh Tỷ chụp hắn một hồi, còn không bằng trực tiếp đưa tiền ta đây. Mọi người nở nụ cười. Trầm Châu nhìn chằm chằm nữ nhân mơ hồ gò má, chỉ là không nghĩ đến bức xác người là cái nữ nhân. Khó nói nàng là không phải bức xác người. Hoàng Trung nói, chỉ có thể nói nàng toàn thân nhãn hiệu nổi tiếng xuất hiện ở nơi này có chút không hợp lý mà thôi. Hoàng Trung vô vô Trầm Châu bả vai, chúng ta phải tìm được chứng cứ. Trầm Châu trà sát mặt, có lỗi với. Chu Dương thở dài một cái, giọng điệu có chút thấp, ta kỳ thực cũng rất khó chịu, vừa mới nhìn thấy chợ rau kia đoạn theo dõi thời điểm ta đang nghĩ, Trầm nữ sĩ tao nhã như vậy người, hàm chứa vững chắc kia ra đời cũng không tính là khuyết đại, chính là nàng sau khi chết lại bị túi ni lon chứa đặt vào xe gòn bị người đẩy đi qua phố lớn ngõ nhỏ, ta thật rất khó chịu. Chu Dương lời nói khiến cho tất cả mọi người yên tĩnh lại. Trầm Châu nhìn về phía cửa phòng làm việc, Tư Miểu Miểu môn không có mở, nhưng mà hắn biết rõ nàng vừa mới mở cửa. Tiếng mở cửa rất nhỏ, nhưng mà hắn nghe được. Trầm Châu thu hồi ánh mắt, chúng ta bây giờ muốn hướng cái nữ nhân này trên thân tra, tìm ra rõ ràng một chút theo dõi là có thể thấy rất rõ nàng là người nào. May mà năm đó vụ án toàn bộ trong cục đều rất coi trọng, tất cả phụ cận theo dõi bảo hiểm tất cả nắm giữ rất hoàn chỉnh. Bọn hắn rất nhanh sẽ thấy được nữ nhân rõ ràng ngay mặt. Trầm Châu bỗng nhiên mở miệng, cái này không phải Tô San sao? Chu Dương gật đầu, đối với chính là nàng, ta vừa mới nhìn Tô chết tư liệu thời điểm thấy được cả nhà bọn họ người chụp chung. Nàng. Trầm Châu cau mày, hắn nhớ Tô San là học mỹ thuật, cho nên lúc ban đầu hành lang triển lãm tranh trầm nữ sĩ chính là giao cho nàng toàn quyền phụ trách. Mỹ thuật, điêu khắc. Trầm Châu bỗng nhiên nghĩ đến Tô San trong tư liệu viết nàng học 3 năm điêu khắc. Có phải hay không là huynh muội hợp tác gây án? Chu Dương đột nhiên hỏi, một cái giết người phanh thây, một cái vứt xác. Sắc mặt của những người khác đều rất nghiêm trọng, cũng không loại bỏ loại khả năng này, chỉ là nếu như là hợp tác gây án, để cho Tô San một người đến vứt xác cũng không phải rất thích hợp đi. Mạnh Tỷ có thời gian sớm một chút theo dõi sao? Trầm Châu hỏi, chính là nàng đến thời điểm. Không có. Ban đầu bảo tồn theo dõi đều là thời gian này điểm từ đầu đến cuối một chút, ta hỏi bọn hắn nhìn một chút có còn hay không phía trước một chút. Mạnh Tỷ cầm điện thoại lên nói. Bên kia rất nhanh sẽ trả lời nàng muốn tìm một hồi. Nhưng mà Trầm Châu lại biết hẳn không tìm được, dù sao đều đã 3 năm rồi. Quả nhiên phòng quan sát bên kia rất nhanh sẽ trả lời hắn nhóm đã không tìm được. Cùng Trầm Châu dự liệu một dạng. Vậy làm sao bây giờ? Chu Dương sắc mặt có chút khó coi, hiếm thấy tìm được một ít manh mối. Mấy người đều biết rõ chỉ cần khi tìm được Tô San lúc xuống xe có hay không mang theo túi nylon liền có thể biết nàng là không phải vứt xác người. Chính là hết lần này tới lần khác bọn hắn chính là không có kia đoạn theo dõi. Nếu như năm đó nhiều tra một cái phương hướng là tốt. Chu Dương thấp giọng nói. Hoàng Trung thở dài, đi, bây giờ nói những thứ vô dụng này, ít nhất chúng ta bây giờ có đầu mối mới rồi. Nghỉ ngơi 5 phút, sau đó họp. Trầm Châu đứng lên hướng về Tư Miểu Miểu văn phòng đi tới, gõ cửa một cái bên trong truyền đến tiến vào âm thanh mới đẩy cửa đi vào. Chu Dương nhìn thoáng qua nhỏ giọng nói, ta vừa mới nhìn thấy Tư đội đi ra, rất nhanh lại tiến vào. Tư đội tâm lý hẳn rất khó chịu. Mạnh Tỷ thở dài, kỳ thực nếu như là độc phiến trả thù nàng đều không có hiện tại khó chịu. Mọi người đều trầm mặt xuống. Trầm Châu vào trong liền thấy Tư Miểu Miểu ngồi ở sau bàn làm việc, phía trên là mở ra tài liệu, thoạt nhìn hết thảy đều không có khác thường. Ngoại trừ nàng có chút sưng đỏ hốc mắt. Trầm Châu thở dài, khóc. Tư Miểu Miểu nhìn hắn một cái, trong miệng còn vừa nói, không có, chỉ là ánh mắt có chút không thoải mái. Được, không thoải mái, Trầm Châu đi tới trước mặt nàng ngồi chồm hổm xuống, chúng ta tìm ra đầu mối mới rồi, rất nhanh chúng ta là có thể tìm ra chân tướng. Tư Miểu Miểu buông xuống mắt đối đầu Trầm Châu ánh mắt, trong hốc mắt còn mang theo lệ, ta thật giống như từ biết không phải là độc phiến làm ra bắt đầu, tâm lý vẫn rất khó chịu, Châu Châu. Nếu quả như thật là có người phối hợp. Tư Miểu Miểu một giọt nước mắt đánh rơi Trầm Châu hất lên nhìn về phía trên mặt của nàng, bọn hắn tại sao có thể? Bọn hắn không thể, Trầm Châu ngữ khí kiên định, đưa tay xóa đi lệ trên mặt nàng, cho nên bọn hắn sẽ đạt được quả báo trừng phạt, nếu như là chúng ta hiểu lầm bọn hắn, ta với ngươi cùng nhau quỳ gối trước mặt bọn họ nói xin lỗi, nếu quả như thật là bọn hắn sẽ được quả báo trừng phạt, Miểu Miểu, đừng khóc. Tư Miểu Miểu không biết Trầm Châu là làm sao biết nàng tại phùng cục trước mặt nói, hoặc là Khâu Hành nói cho hắn biết, hoặc là từ nơi nào nghe đến. Nhưng mà nàng lúc này chỉ biết là người trước mắt là nàng hiện tại duy nhất người có thể dựa. Tư Miểu Miểu tự nhận không phải một cái cần dựa vào người của người khác, chính là tại mẹ của nàng vụ án bên trên, loại kia bất an cùng bất lực để cho nàng cơ bản ngủ không yên. May mà có Trầm Châu, nếu như không có Trầm Châu nàng nên làm cái gì? Tư Miểu Miểu cuối cùng có chút hoảng hốt bị Trầm Châu ôm vào trong ngực. 5 phút thời gian rất nhanh, Trầm Châu bóp điểm bung ra Tư Miểu Miểu, đưa tay nhẹ nhàng sờ nàng một chút tóc, ta sắp đi ra ngoài, ta tin tưởng chúng ta rất nhanh sẽ có thể tìm ra chân tướng, ngươi đừng khóc, chờ đợi chúng ta. Tư Miểu Miểu để lộ ra một cái cười, ta cũng không phải là rất đáng yêu. Ta chỉ là trong lúc nhất thời có chút khó chịu. Trầm Châu cố ý mặt đầy qua loa lấy lệ gật đầu, à, đúng đúng đúng, chúng ta tiểu khóc túi không đáng yêu. Tư Miểu Miểu trực tiếp bị hắn chọc cho giơ tay muốn đánh hắn, ngươi nhanh đi. Trầm Châu nắm tay nàng hôn một cái, chờ ta. Sau đó đứng lên đi ra ngoài. Đóng cửa thời điểm vừa vặn đối mặt Tư Miểu Miểu ánh mắt, Tư Miểu Miểu đối với hắn lộ ra một vệt cười. Cuối cùng cả ngày xuống hai người đều không có cơ hội gì gặp mặt. Tư Miểu Miểu đến nơi khác chuyên cần, Trầm Châu chính là không ngừng phòng thẩm vấn cùng phòng quan sát ra vào. Nhưng mà Tô Chiết còn có người chủ nhiệm kia một mực đóng một ngày đều không có đến lúc đến tra hỏi người của bọn hắn. Thằng đến có đồng sự lại nói Tô Chiết yêu cầu mời luật sư rồi, Hoàng Trung mới nhìn hướng về mọi người, đến đây đi, ai vào trong. Lúc này là khoảng 9 giờ rưỡi đêm. Chương 217, Tô gia. Ta đi, Chu Dương nhấc tay, sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi, Trung ca, vì sao chúng ta không đem Tô San cũng mang về? Phát hiện Tô San tại hàng hóa thị trường phụ cận xuất hiện qua sau đó, Hoàng Trung bọn hắn không có phái người đi đem người mang về, chỉ là gọi đồng sự đi trông coi. Cái này khiến Chu Dương rất không lý giải. Mạnh Tỷ nở nụ cười, hiện tại người trong cục còn thiếu sao? Đều muốn ngồi không được, chủ yếu là, nếu mà ngươi là Tô San, nếu là thật là hung thủ, hiện tại ngươi hoảng sao? Chu Dương sững sốt một chút, hoảng sao? Nếu như Tô San thật sự là hung thủ biết rõ năm đó vụ án phúc thẩm, những cái kia tương quan nhân viên đều bị bắt, thậm chí là ca ca của mình, còn có ba mình ý viện chủ nhiệm đều đã bị câu giữ lại. Hoảng sao? Hẳn sẽ hoảng đi. Người luôn cuống mở là dễ dàng nhất để lộ ra sơ hở. Hoàng Trung nói, người của chúng ta 24 giờ đi theo, nàng không thể nào không ra khỏi cửa. Hơn nữa vụ án lớn như vậy, dính dấp khẳng định không nhỏ. Ít nhất cái kia vé số từ thiện cũng rất có thể nói rõ vấn đề, không có đại tài đoàn ở phía sau vận chuyển, tại sao có thể bảo đảm mỗi lần đều trúng thưởng? Hoàng Trung bọn hắn muốn làm bây giờ là có thể thông qua hay không Tô San treo ra người phía sau. Chu Dương sáng tỏ gật đầu, Trầm Châu xế chiều hôm nay lại đi theo Trần Phong trò chuyện một hồi, không hỏi ra cái gì thứ hữu dụng. Trần Phong giống như một khối sẽ không mở miệng đá, thái độ phối hợp, nhưng mà lời nói lạnh lẽo cứng rắn. Đều là đã làm một đường, muốn từ trong miệng hắn hỏi ra đồ vật quá khó khăn. Ngược lại thì Lương Sơn cùng Lý Doanh, mặc dù có Lương Bắc làm chỗ đột phá, nhưng mà ai cũng không tiếp tục đi hỏi qua. Ngược lại Khâu Hành để cho người cố ý tiết lộ Lương Bắc đã đem biết đều nói tin tức này cho phu thê hai người. Lương Sơn may mà, chỉ là sắc mặt khó coi. Lý Doanh trực tiếp phòng thẩm vấn bên trong kêu trời trách đất phải gặp cảnh sát, nói cái gì đều là mình làm ra, đủ loại làm ầm ĩ. Dĩ nhiên là không có ai để ý đến nàng. Hoàng Trung đứng lên nhìn về phía Chu Dương, đi thôi vào trong cùng Tô Chiết bác sĩ trò chuyện một chút. Khâu Hành cũng đứng lên, một ngày này các ngươi quá sức, ta đi cùng cái kia Lâm chủ nhiệm trò chuyện một chút, cũng là vì tiền tài đánh giá rất tốt câu hỏi. Dứt lời hắn nhìn thoáng qua Mạnh Tỷ cùng Trầm Châu, muốn cùng nhau sao? Mạnh Tỷ cười nói, ta đi cho, Trầm Châu một ngày này ngay tại phòng thẩm vấn không có đi ra. Trầm Châu cũng cười một hồi, vậy ta đi nhìn theo dõi được rồi. Ngay sau đó mọi người đều từ văn phòng đi ra ngoài. Thẩm Tô Chiết cùng dừng căn quá trình kỳ thực tính rất chốt lọt, nếu mà không tính bọn hắn nói thiệt giả nói. Tô Chiết dù sao cũng là trải qua giáo dục cao đẳng, rất phối hợp Hoàng Trung cùng Chu Dương tất cả câu hỏi. Khi biết là phúc thẩm Trầm nữ sĩ năm đó vụ án thời điểm còn có chút giật mình, nhưng mà cũng không có rất lớn tâm tình chập chờn. Bác sĩ tâm lý cái chức nghiệp này để cho hắn đối với người tâm tình rất mẫn cảm. Càng là đang tra hỏi quá trình bên trong nói thẳng, ta biết các ngươi bây giờ gọi ta tới là hẳn đúng là có phương hướng nào để các ngươi hoài nghi ta cùng năm đó án bắt cóc có liên quan, nhưng mà ta tại Trầm nữ sĩ bị bắt cóc vào cái ngày đó cũng không tại Giang Hải, ta nhớ được rất rõ ràng, lúc đó ta tại Giang Ninh khai giảng thuật hội nghị, những thứ này đều là có ghi chép thậm chí là video. Sau khi nói xong hắn còn cười khổ một cái, các ngươi nhất định sẽ hỏi ta vì sao nhớ rõ ràng như vậy, bởi vì ta đã từng đối với Trầm nữ sĩ biểu đạt qua tình yêu, nàng là một cái rất tri thức ưu nhã nữ nhân, rất để cho người mê muội, đương nhiên ta không có khinh nhẫn ý của nàng, đây là sự thật. Nhưng mà Trầm nữ sĩ từ vừa mới bắt đầu liền cự tuyệt ta. Nhưng mà ta rất chú ý nàng. Tô Chiết mang trên mặt chân thật khổ sở, cho nên đối với nàng bị bắt cóc vụ án, ta nhớ được rất rõ ràng. Hoàng Trung cùng Chu Dương liếc nhau một cái. Trầm Châu đang theo dõi ra lông mi liền nhíu lại, cái này Tô Chiết nếu như là nói láo mà nói, hắn biểu hiện tình cảm quá chân thật rồi. Nếu như không có nói dối, như vậy hắn khả năng cùng án bắt cóc thật không hề có một chút quan hệ. Nhưng mà Trầm Châu vừa nghĩ tới hắn là bác sĩ tâm lý, đối với lời của hắn thủy chung là bán tín bán nghi thái độ. Cái chức nghiệp này để cho Trầm Châu nhất thiết phải càng cẩn thận hơn đối đãi. Bên kia Lương Bắc khoa thất chủ nhiệm dừng căn liền càng dễ dàng cậy ra miệng. Liên cung Khâu Hành nói, bất quá là vì tiền. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn kiên cường nói mình cái gì cũng không biết, nói cảnh sát bắt là người. Chờ Khâu Hành nói Lương Bắc đã nói tất cả, hơn nữa Tô Chiết ngay tại bên cạnh hắn thời điểm dừng căn rốt cuộc luống cuống. Hắn bắt đầu có chút trụ không được Khâu Hành mỗi lần kia tra hỏi rốt cuộc mở miệng, vẽ số là viện trưởng gọi ta cho Lương Bắc. Ta cái gì cũng không biết. Dừng căn nhìn về phía Khâu Hành trên mặt đều là mồ hôi, cắn răng nói ra những lời này sau đó thật giống như bỗng nhiên tiểu buông ra rồi, ta chỉ là vì kia một chút tiền, còn có những lời đó cũng là viện trưởng gọi ta nói, cái khác ta cái gì cũng không biết, vé số trúng thưởng cái này cũng không phải ta có thể không chế a. Dừng căn run đến âm thanh nhìn về phía Khâu Hành bọn hắn, ta đây không tính là phạm pháp đi, ta nhiều nhất là biết chuyện không báo. Kỳ thực vụ án đến nơi này, ít nhất biết rõ Tô gia cùng án bắt cóc nhất định là không thoát được quan hệ rồi. Chỉ là Trầm Châu không muốn hiểu chuyện, Tô gia là dùng cái gì để cho Trần Phong cùng Lương Sơn hai vị lão cảnh sát hình sự thỏa hiệp, lại vì cái gì muốn giết Trầm nữ sĩ? Cho dù là vì trên phương diện làm ăn sự tình cũng không đến mức giết người, còn là dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Bên này Hoàng Trung bọn hắn tra hỏi đã tới kết thúc rồi. Hoàng Trung cùng Chu Dương kéo ghế ra lên liền muốn đi ra ngoài, chỉ là trước khi rời đi Chu Dương thật giống như chợt nhớ tới cái gì một dạng hỏi, Tô tiên sinh chưa lập gia đình phải không? Tô Chiết sửng sốt một chút, gật đầu, đúng, nhưng mà ta gần đây đã có muốn lui tới người. Nga, vậy chúc mừng. Chu Dương nở nụ cười liền cùng tại Hoàng Trung sau lưng đi ra ngoài. Bên kia rừng căn còn đang run đến âm thanh nói mình là vô tội, cái gì cũng không biết, từ trong thu lợi tiền cũng có thể bồi đi ra. Trầm Châu nhìn một hồi liền xoay người ra phòng quan sát. Văn phòng bên trong Chu Dương mặt đầy xoắn xuýt, nhìn thấy Trầm Châu đi vào vội hỏi, Châu Châu, ngươi cảm thấy đây Tô Chiết nói dối chưa? Hoàng Trung có chút buồn cười nhìn Chu Dương một cái, cần phải như vậy xoắn xuýt sao? Cha một hồi chẳng phải sẽ biết. Này, ta cuối cùng cảm giác đây bác sĩ tâm lý chức nghiệp liền rất khủng bố, nói chuyện với bọn họ liền một cái có thể nhìn thấu trong lòng nghĩ của ngươi cái gì, từ trước ta lần đầu tiên nổ súng làm tâm lý dạy kèm thời điểm liền kiến thức qua. Chu Dương tấm tắc rồi mấy tiếng, khủng bố. Trầm Châu nhìn đến hắn dạng này có chút buồn cười, nếu không nhìn thấu hắn nói hay không láo, cùng chúng ta nói một dạng cha một hồi chẳng phải sẽ biết. Chu Dương thở dài, lời là nói như vậy, chỉ là ta có chút cũng lên, hiện tại người đi ra ngoài càng ngày càng nhiều, trong lòng ta ngược lại không có ngọn nguồn. Hắn nhìn thoáng qua lôi vào, hạ thấp giọng, cuối cùng nếu như cùng Thịnh Thế tập đoàn dính líu quan hệ đánh giá có chút khó làm. Trầm Châu biết rõ Chu Dương ý tứ, Tô gia tại thủ đô có chút màu đỏ bối cảnh, Chu Dương là sợ bị người cố ý sĩ chặn lấy rồi. Loại chuyện này cũng không hiếm thấy, liền cùng lần trước Tân Tú thôn vụ án một dạng, bởi vì liên lụy trọng đại, cuối cùng cũng là phía trên phái người xuống đó lấy. Tuy rằng vụ án cuối cùng vẫn là công bố, xử lý, nhưng mà chính là cảm giác thật bị khuất, vì thế tập độc đội người còn lén lút mắng rất lâu. Trầm Châu nghĩ đến Kinh Thị, ánh mắt hơi lạnh, vụ án này bên kia đừng nghĩ nhúng tay. Chương 218, mang theo mùi máu tanh phòng vẽ. Khâu Hành cùng Mạnh Tỷ mặt đầy nụ cười đi tới, kết thúc mỗi ngày rốt cuộc cùng Tô gia quan hệ liên hệ, cái này dừng căn. Lời còn chưa nói hết Hoàng Trung điện thoại di động liền vang lên. Hoàng Trung lấy ra nhìn thoáng qua, là hắn gọi đi theo đến Tô San đồng sự, uy. Bên kia không biết nói cái gì, Hoàng Trung sắc mặt đều thay đổi, lập tức đứng lên, chúng ta bây giờ liền đi qua, các ngươi nhìn thấy có cái gì không đúng lập tức hành động. Mọi người nhìn về phía Hoàng Trung, hắn lúc này sắc mặt rất khó nhìn. Tư Miểu Miểu cửa phòng làm việc cũng bị từ bên trong mở ra, xảy ra chuyện gì? Vừa mới gọi đi theo đến Tô San đồng sự nói, nhìn thấy Tô San đem một cái nữ hài mang đi ngoại ô phòng vẽ, tiến vào hơn một tiếng cũng không có đi ra, bọn hắn cảm giác có cái gì không đúng, có một người đồng nghiệp tới gần nhìn thấy trên cửa sổ hình chiếu, cảm giác Tô San khả năng tại trói người. Hoàng Trung nhanh chóng nói, sau đó cầm chìa khóa xe lên, chúng ta bây giờ hay đi trước. Tư Miểu Miểu nhướng mày một cái liền muốn theo kịp, bước chân bỗng nhiên có chút chần chờ, Tô San dù sao cũng là mẹ của nàng trong vụ án người hiểm nghi, nàng trong lúc nhất thời sở không chung có theo hay không đi lên thích hợp. Trầm Châu lại trực tiếp chạy vào phòng làm việc của nàng cầm chìa khóa, đi a lãnh đạo, một hồi ngươi không muốn xuống xe. Khâu Hành nhìn thoáng qua ngược lại không có nói gì. Tô San phòng vẽ tại ngoại ô, từ Giang Hải cục cảnh sát đi qua không tính gần, may mà bây giờ không phải là đi làm giờ cao điểm. Hoàng Trung đến nửa đường liền nhận được đồng sự điện thoại, bọn hắn thấy được Tô San có nâng đao động tác sau đó sợ xảy ra chuyện vào. Nhưng cùng bọn hắn dự đoán không quá giống nhau chính là bên trong không phải cái gì phạm án hiện trường. Chờ Trầm Châu bọn hắn đến thời điểm, Tô San mặt lạnh cùng một cái mặt đầy vô tội nữ hài đứng tại phòng vẽ bên trong. Đồng nghiệp của bọn họ trên mặt có chút lúng túng. Trầm Châu nhanh chóng nhìn chung quanh phòng vẽ một cái này phòng vẽ rất lớn, bên trong đến không ít họa tác còn có điêu khắc pho tượng. Họa tác màu sắc rất rõ diễm, hắn nhìn không hiểu, ngược lại cảm thấy minh diễm để cho hắn cảm giác có chút khó chịu. Nha, các ngươi là toàn bộ cục cảnh sát đi ra phải không? Ta hẹn bằng hữu vẽ một vẽ cũng phạm pháp. Các ngươi cứ như vậy vọt thẳng đi vào. Tô San quét mắt một cái mọi người, giọng điệu trào phúng, lúc nào các ngươi cảnh sát quyền lợi lớn như vậy? Đúng, bọn hắn đồng sự xông vào sau đó không phải cái gì hiện trường phát hiện án, mà là Tô San cùng với nàng bằng hữu chính tại chuẩn bị vẽ tranh, nữ hài cởi quần áo toàn thân trần trụi ngồi ở trên ghế, đây là đang làm nghệ thuật họa tác. Ngược lại hiện tại bầu không khí giằng co, mấy cái xông vào đồng sự mặt đầy lúng túng. Trầm Châu ánh mắt lại dừng lại ở một cái trong đó điêu khắc pho tượng bên trên, phía trên là Trầm nữ sĩ, điêu khắc chỉ điêu khắc nửa người trên, nhân vật là đang nhắm mắt, nửa người trên không có mặc y phục, thật giống như đang ngủ. Chu Dương cũng nhìn thấy, hắn rất nhanh rời đi ánh mắt nhỏ giọng nói, nhìn David có thể, nhìn thấy người quen thật không lẫn mèo. Phòng vẽ bên trong cũng không thiếu nhân vật vẽ, trong đó Tô Chiết tối đa. Còn có một cái Tô Chiết ngang tỷ lệ pho tượng tại phòng ở chính giữa, ngược lại thoạt nhìn thật không được tự nhiên. Trầm Châu hiểu Chu Dương cảm giác, nhưng mà hắn vẫn là không nhịn được nhìn thêm mấy lần Trầm nữ sĩ cái kia pho tượng, lông mày nhíu lại. Cái này phòng vẽ cho hắn một loại cảm giác kỳ quái. Phòng vẽ rất lớn, nhưng mà chất đống đồ vật rất nhiều, để cho người có một loại rất loạn hơn nữa không gian tiểu cảm giác. Bên này Tô San còn đang không thuận theo không buông tha chất vấn. Mạnh Tỷ ngay từ đầu còn đang nói xin lỗi, chậm rãi giọng điệu cũng lạnh xuống. Tô San a rồi một tiếng, làm sao các ngươi sai rồi còn dám sắp xếp sắc mặt. Tô San là tiêu chuẩn đúng lý không tha người nóng nảy, bắt lấy một mực không thuận theo không buông tha giễu cợt cảnh sát. Khâu Hành không nhịn được xách một tiếng, đi, vị này Tô tiểu thư, làm phiền ngươi hiện tại cùng chúng ta trở về một chuyến, chúng ta hoài nghi ngươi cùng nhau bắt cóc mưu sát án có liên quan. Khâu Hành giọng điệu cứng rắn nói xong, Tô San biến sắc, bên người nàng bằng hữu càng là trực tiếp lùi lại hai bước, trên mặt xuất hiện biểu tình kinh ngạc. Mạnh Tỷ ngoài cười nhưng trong không cười nết mép một cái, Tô San tiểu thư theo chúng ta đi một chuyến đi. Tô San sắc mặt trở nên rất khó coi, Trầm Châu thậm chí thấy nàng ánh mắt không tự chủ sau này nhìn mấy lần. Trầm Châu thuận theo ánh mắt của nàng nhìn sang, là mấy tấm vẽ, đỏ nhạt vẽ, còn có Tô Chiết cùng Trầm nữ sĩ pho tượng cũng ở đó cái phương hướng. Trầm Châu mày nhíu lại phải chết chặt. Tô San trong miệng còn vừa nói, các ngươi nói chuyện phải giảng chứng cứ a, ta muốn tìm luật sư, còn phải cho cha ta gọi điện thoại. Mạnh Tỷ rõ ràng tính khí tốt dùng hết, đều có thể, hiện tại Tô tiểu thư theo chúng ta đi một chuyến đi, không cần ta lấy quòng tay đi. Tô San rõ ràng giận quá, mặt đỏ dần, miệng to hô hấp. Bằng hữu của nàng run đến âm thanh nhỏ giọng nói, ta không quan hệ với ta, ta có thể đi trước sao? Tô San quay đầu nhìn nàng một cái. Nữ hải không dám cùng với nàng mắt đối mắt túi đầu. Hoàng Trung giọng ôn tồn nói, phiền toái tiểu thư cùng chúng ta trở về một chuyến phối hợp lấy khẩu cung, chép xong không có vấn đề gì liền có thể trở về. Cuối cùng Mạnh Tỷ trực tiếp kéo Tô San đi ra ngoài. Nữ hải kia cẩn thận theo ở phía sau. Đám người rất nhanh sẽ tản đi, Chu Dương chạm một cái Trầm Châu, đi. Trầm Châu còn đang nhìn kia mấy tấm vẽ, sau đó bỗng nhiên mở miệng gọi lại phía sau nhất Hoàng Trung, "Trung ca, ta muốn cứ gọi người đến phòng vẽ lục soát chứng còn có cách gọi trị bệnh tới làm một hồi lô mê ừ phản ứng." Hoàng Trung sửng sốt một chút, thuận theo ánh mắt của hắn đối mặt Trầm nữ sĩ pho tượng, khẽ cau mày, "Có thể."
Vậy ta ở lại hiện trường, đánh giá Tô San chốc lát cũng tra hỏi không? Trầm Châu nói.
Liền Tô San kịch liệt như vậy phản ứng, đánh giá tại luật sư đến từ phía trước đều không biết phối hợp, đánh giá còn muốn tìm phương cục.
Hoàng Trung nghĩ đến Tô San kia phách lối bộ dáng cũng có chút nhức đầu. Hắn nhìn thoáng qua Trầm Châu, vậy chúng ta cùng tư đội đi về trước, ta cũng lưu lại.
Chu Dương liền vội vàng nói, vậy cái nữ nhân ta xem muốn đánh nàng.
Hoàng Trung có chút buồn cười, đi, ngươi cũng lưu lại, ta cho Tiểu Lưu bọn hắn gọi điện thoại, một hồi hẳn đã đến.
Trầm Châu nhìn thoáng qua ngoài cửa, Tư Miểu Miểu ở trên xe không có xuống.
Cuối cùng Hoàng Trung cùng bọn hắn dặn dò mấy câu liền đi.
Hiện trường chỉ còn lại Chu Dương cùng Trầm Châu.
Trầm Châu nhận được Tư Miểu Miểu tin tức, chỉ có một câu nói, chú ý an toàn.
Trầm Châu trở về cái hôn hôn biểu tình túi.
Chu Dương đang xem xung quanh, tranh này thất kỳ thực buổi tối ở một mình còn rất dọa người đi.
Trầm Châu cất điện thoại di động nhìn đến kia tươi đẹp họa tác đột nhiên hỏi, ngươi có cảm giác hay không nơi này có mùi máu tanh?
Chu Dương nguyên bản chính tại xoay quanh bước chân dừng lại, hắc.
Trầm Châu nhìn về phía hắn, trong không khí, ngươi không có cảm nhận được mùi máu tanh sao?
Chu Dương trầm mặc một hồi, Trầm Châu đồng chí, cùng ngươi lần đầu tiên xuất hiện trận thời điểm ngươi nói trong ngăn kéo có người ngồi thời điểm ta trở về nhà phát mấy đêm ác ngộng.
Hắn hít một hơi thật sâu, tại đây theo ta cùng hai ngươi người, ta cảm giác tân ác ngộng tài liệu thực tế có.
Trầm Châu nhìn đến hắn nghiêm túc đau buồn biểu tình, đột nhiên cười một tiếng.
Hoa, ngươi cười một tiếng phối hợp ngươi vừa mới nói ta thật sợ hãi a a a.
10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống,
Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch, hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải.
10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ.
Mời đọc.
Chương 219, mang máu hòa tác.
Tiểu Lưu Pháp Y bọn hắn đi tới thời điểm Chu Dương cùng Trầm Châu cách rất xa, Chu Dương mặt đầy u oán đứng tại một góc rơi vị trí, mà Trầm Châu chính là nhìn kia mấy tấm vẽ.
Tiểu Lưu tò mò hỏi, hai ngươi làm sao?
Cãi nhau à?
Chu Dương giống như là nhìn cứu tinh một dạng, Tiểu Lưu, ta đã nói với ngươi Trầm Châu hơi quá đáng, mỗi ngày tại một ít không thích hợp địa phương cho ta nói một ít không thích hợp.
Tiểu Lưu nhìn hắn một cái gì không thích hợp?
Quấy rầy ngươi à?
Không đến mức à, các ngươi tư đội dễ nhìn hơn ngươi hơn nhiều.
Ngươi không xứng.
Vừa nói một bên lấy ra công cụ hướng đi đối diện hắn vây tay Trầm Châu.
Không phải à, hắn luôn là nói cái gì mùi máu tanh à các loại.
Chu Dương đi theo Tiểu Lưu Pháp Y sau lưng đi tới, con người của ta có chút sợ những cái kia a phiêu a các loại.
Sợ ngươi vẫn làm cảnh sát.
Trầm Châu bất đắc dĩ nói, kỳ thực hắn vừa mới thật không có nhớ hù dọa Chu Dương, hắn là thật cảm thấy có mùi máu tanh a.
Bởi vì cảnh sát là chính nghĩa ánh sáng.
Chu Dương mình nói xong cũng cảm thấy có chút chu uni bị hù, hắc 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 cười một hồi.
Tiểu Lưu Pháp Y đứng ở bức kia màu sắc đỏ nhạt họa tác trước, chính là chỗ này sao?
Trầm Châu gật đầu một cái, ta tới gần vẫn cảm thấy mùi máu tanh thần đồng, ta hoài nghi phía trên có huyết.
Chu Dương nhỏ giọng lẩm bẩm, cũng không biết cái này Tô San vẽ có đáng tiền hay không, nếu như cái gì cũng không có, đoán chừng ngồi.
Các ngươi tư đội chính là không bao giờ thiếu tiền.
Tiểu Lưu vừa nói vừa cầm lấy ống nhỏ dọn dọn đi xuống.
Huyết dịch phản ứng xuất hiện rất nhanh.
Chu Dương FML rồi một tiếng, Trầm Châu nhíu mày lại, ta hoài nghi bên này mấy bức họa này phía trên đều có huyết.
Tiểu Lưu Pháp Y không chút do dự đem tất cả vết đều dọn một lần, huyết dịch phản ứng rõ ràng rõ ràng.
Bên kia cầm lấy phun xương khắp nơi phun pháp y bộ đồng sự bỗng nhiên mở miệng, phía này mặt đất bị dọn dẹp qua, nhưng mà tại đây đã từng chắc có qua đại lượng huyết dịch lan ra.
Trầm Châu chợt quay đầu nhìn sang.
Cái vị trí kia là một góc rơi vị trí, để một tấm giường gấp.
Lúc này pháp y bộ đồng sự đang quỳ một chân trên đất nhìn đến dưới gầm giường.
Phía dưới tản ra ánh sáng hiện lên dưới gầm giường đã từng có đại lượng huyết dịch.
Chu Dương sắc mặt trở nên có chút không đẹp, không phải là ta muốn đi như vậy.
Trầm Châu sắc mặt cũng rất khó nhìn, hắn hiện tại rất hoài nghi tại đây đã từng chính là Trầm nữ sĩ bị hành hình hiện trường, cho dù không phải Trầm nữ sĩ, khẳng định cũng có người tại cái này phòng vẽ bị tổn thương qua.
Trầm Châu không nhịn được nhìn về phía cái kia Trầm nữ sĩ pho tượng.
Từ vừa mới bắt đầu đi vào hắn nhìn thấy pho tượng đã cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì Trầm nữ sĩ pho tượng là duy nhất một cái đang nhắm mắt. Hơn nữa nàng chỉ pho tượng rồi nửa bộ phận trên, là không có mặc quần áo, cảm giác giống như là ngủ thời điểm pho tượng.
Nhưng mà lấy Trầm Châu đối với Trầm nữ sĩ không nhiều lý giải bên trong, Trầm nữ sĩ hẳn không quá sẽ tiếp nhận loại này trần trụi pho tượng phương thức.
Cho nên cái này pho tượng là Tô San bỗng dưng dựa vào tưởng tượng pho tượng đi ra ngoài, hay là nói nàng làm qua cái gì?
Trầm Châu mày nhíu lại phải chết chặt.
Pháp y bộ đồng sự bận rộn thật lâu, lại đang không ít họa tác phía trên phát hiện huyết dịch phản ứng.
Dòng cuối cùng người bao lớn bao nhỏ đem vẽ đều rời trở về, tính cả Tô San họa tác cùng pho tượng công cụ, thậm chí sàn nhà đều cậy đi mấy thối.
Hiện trường cũng bị phong tỏa lên.
Có người ở giữ cửa.
Tại không có làm rõ ràng bên trong dòng máu là chuyện gì xảy ra trước, nơi này là không thể vào người.
Quả nhiên đến lúc Trầm Châu bọn hắn trở lại sở cảnh sát, Tô San vẫn là không muốn phối hợp.
Nàng luật sư đoàn đội trưởng tại cùng đồng nghiệp của bọn họ đủ loại nói dóc.
Hoàng Trung cũng là mặt đầy nộ khí.
Nhìn thấy Trầm Châu bọn hắn trở về, Hoàng Trung nhìn bọn hắn một cái thấp giọng nói, Tô San ba ba Tô Khiêm cũng tới, chính tại cục trưởng văn phòng.
Nhìn ra cái này Tô San tùy hứng cùng với nàng người nhà dung túng không thoát được quan hệ.
Trầm Châu còn chứng kiến sớm nên trở về đi, Tô Chiết đang mặt đầy bất đắc dĩ đứng ở một bên cùng đồng nghiệp của bọn họ còn có luật sư đoàn đội nói gì đó.
Chúng ta đang vẽ thất có phát hiện, bọn hắn được phối hợp điều tra.
Chu Dương âm thanh có chút tức giận.
Hoàng Trung ánh mắt sáng lên nhìn về phía bọn hắn, đã phát hiện gì?
Chu Dương xít lại gần hắn bên tai thấp giọng nói cái gì?
Trầm Châu nhìn thoáng qua đi nhốt Tô San phòng thẩm vấn, Từ Thủy Tinh đi vào trong nhìn nàng đang mặt đầy không nhịn được ngồi ở chỗ đó.
Trên mặt không thấy chút nào hoảng sợ, chỉ có không kiên nhẫn.
Nàng thật giống như rất xác định mình có thể ra ngoài một dạng.
Trầm Châu thu hồi ánh mắt liền thấy Hoàng Trung đội vã đi về phía phùng cục văn phòng gõ cửa một cái.
Sau đó rất nhanh sẽ đẩy cửa tiến vào. Chu Dương đi tới kéo Trầm Châu hướng văn phòng đi, nghỉ ngơi một hồi, đánh giá một hồi là có thể tiến vào trong phòng thẩm vấn. Đi vào bên trong phòng làm việc Mạnh Tỷ sắc mặt cũng không tốt lắm, Khâu Hành không tại đánh giá đi ra ngoài hút khói. Nhìn thấy Trầm Châu bọn hắn trở về, Mạnh Tỷ hỏi, có phát hiện sao? Cái kia Tô San người một nhà đều khó khăn quấn lấy vô cùng. Chu Dương đem bọn họ phát hiện nói một lần. Mạnh Tỷ sắc mặt biến thành khẽ biến khá hơn một chút, vậy chút vẽ cái gì đều mang về sao? Đương nhiên, đã bị pháp y bộ môn mang về. Trầm Châu nói câu này kỳ thực tâm tình cũng không khá lắm. Hắn cảm giác cho dù mang về cũng rất khó nghiệm ra là thứ gì, bởi vì huyết dịch đã hòa lẫn thuốc màu vẽ ở rồi trên giấy, loại này vô cùng có khả năng đối với DNA tạo thành phá hư. Rõ ràng hai người khác cũng nghĩ đến cái này, sắc mặt cũng thay đổi được nghiêm trọng. Chỉ hy vọng pháp y bộ môn có thể cho bọn hắn mang theo tin tức tốt. Đại khái qua nửa giờ bên ngoài huyên náo cuối cùng cũng lắng xuống. Mặt đầy mệt mỏi Hoàng Trung đã trở về, Khâu Hành cũng theo ở phía sau đã trở về. Cuối cùng có một tin tức tốt, người Tô gia mang theo luật sư đi, nhưng mà 48 giờ sau đó nếu như chúng ta không có gì chứng cứ, Tô San liền phải thả. Hoàng Trung âm thanh có chút mệt mỏi. Khâu Hành cũng thở dài, ghét nhất đám này ỷ thế hiếp người người. Bởi vì Tô gia tại kinh thị quan hệ sao? Chu Dương nhìn thoáng qua lối vào nhỏ giọng hỏi. Hoàng Trung gật đầu một cái, phía trên đều cho Phùng cục gọi điện thoại. Trầm Châu cười lạnh một tiếng, lúc này mới vừa vào đến đâu, liền gọi điện thoại đến, đây là muốn làm gì? Sắc mặt của mọi người rất khó coi. Hoàng Trung thở dài, Phùng cục mặt đều tái xanh, cho nên chúng ta lần này phải nỗ lực điểm. Cố gắng một chút đem chứng cứ đinh thực Tô San, đừng để cho những người đó có cơ hội hướng bọn hắn cục cảnh sát làm áp lực. Hiện tại vào trong sao? Trầm Châu hỏi. Ta thấy được, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Mạnh Tỷ cũng gật đầu tán thành. Hoàng Trung suy nghĩ một chút, ta nghĩ có cần hay không chờ pháp y bên kia. Pháp y bên kia khó nói, ta đề nghị các ngươi trước tiên đem Tô San mấy ngày nay thậm chí sớm hơn thời điểm một ít tài liệu tìm ra, xem có hay không phạm qua chuyện gì, hoặc là cùng người khác có cái gì ma sát. Khâu Hành đánh gãy bọn hắn, một dạng Tô San loại này tính tình người không thể nào không gây chuyện, các ngươi tìm trước kia một ít vụ án xem nàng có hay không đả thương người ghi chép. Ta cảm thấy chắc có, hơn nữa đều bị nhà bọn hắn dùng tiền giải quyết. Khâu Hành ánh mắt thay đổi nghiêm khắc, nhất thiết phải trong tay có chút đồ vật mới có thể chế trụ loại này người. Trầm Châu lúc này mới rõ ràng ý thức được, Khâu Hành là một cái rất có kinh nghiệm đội trưởng hình sự. Chương 220, ta có tự tàn thói quen. Phạm tội tài liệu chỉ cần lúc trước là kinh động cảnh sát vẫn là rất hảo tra. Mạnh Tỷ rất nhanh sẽ đem Tô San một ít tài liệu in ra. Chu Dương cầm lên những cái kia còn hơi nóng lên giấy lật nhìn lên. Nhìn một hồi chân mày liền nhíu lại, cái này Tô San có bệnh a. Mọi người nhìn về phía rồi Chu Dương. Chu Dương thần sắc có chút nghiêm túc, nàng có cường độ thấp cuồng bạo chứng cùng bệnh trầm cảm a cho nên học không trị bệnh. Nàng là đại học đọc một năm y học viện, sau đó thật giống như lớp giải phẫu phía trên đả thương người rồi, nghỉ học một năm. Sau đó liền đi đọc mỹ thuật rồi. Lớp giải phẫu đả thương người. Trầm Châu nhìn về phía Chu Dương. Chu Dương gật đầu một cái, phía trên là thuyết giải mổ lấy giờ học nàng cầm đao trực tiếp liền hướng hợp tác trên thân đâm đi qua, may mà nàng hợp tác phản ứng mau tránh ra rồi. Chuyện này cuối cùng thật giống như bồi thường. Cái này ngược lại cùng Khâu Hành vừa mới nói một dạng. Khâu Hành ngón tay điểm một cái bàn, chau mày, hẳn không chỉ một lần đả thương người đi. Chu Dương nhanh chóng liếc nhìn tài liệu, phía sau ngược lại không có gì ghi chép, đánh giá liền lần này đả thương người tương đối nghiêm trọng, là tại kinh thị lúc đi học đả thương người, đánh giá đối phương cũng không sợ chuyện, cho nên liền báo cảnh sát, chỉ là không biết rõ làm thì cuối cùng làm sao lại bồi thường. Hoàng Trung lúc này lấy ra một phần ghi chép, đây là ta gọi là những đồng nghiệp khác giúp đỡ quay khẩu cùng, là Tô San mang về phòng vẽ nữ sinh kia ghi chép. Nữ sinh tên gọi Vương Nhã, là phòng vẽ một cái nhân viên. Nàng nói mình là 3 tháng trước nhập chức, là mỹ thuật học viện sinh viên đại học năm thứ 4 tại Tô San phòng vẽ thực tập. Vương Nhã nói lên một cái nhân viên nàng đến thời điểm cũng không thấy đến, cũng không có người cùng với nàng tiếp nhận. Bởi vì Tô San không thiếu tiền, cho nên phòng vẽ quy củ rất nhiều, ngày thường cũng không cần phải. Vương Nhã nói mới tới thời điểm Tô San còn rất nóng tình dẫn nàng hiểu rõ phòng vẽ, còn có đủ loại quy củ đều nói với nàng, lúc đó Vương Nhã còn cảm giác mình lão bản người không tồi. Nhưng mà chậm rãi nàng phát hiện Tô San nóng này rất cổ quái, có đôi khi đang vẽ tranh thời điểm rõ ràng vẽ rất tốt bỗng nhiên không giải thích được liền bắt đầu nổi giận, nói không đối với đó loại. Vương Nhã vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là nghệ thuật gia quái tính tình. Chính là có một lần đang vẽ thất ta tan việc nguyên bản vốn đã về nhà, chính là vừa ra cửa chợt phát hiện mình quên mang chìa khóa, ta đi trở về cầm. Vương Nhã biểu tình giống như là rất sợ hãi, kết quả lúc trở về thấy được lão bản đang giải phẫu một cái tiểu bạch thỏ, đem huyết bỏ vào màu đỏ thuốc màu bên trong. Vương Nhã lúc ấy quá sợ, cũng không dám nhìn lâu liền trực tiếp chạy trốn. Về phần hôm nay sẽ cái Tô San đi đến ngoại ô bên ngoài phòng vẽ, Vương Nhã vừa mới bắt đầu là rất cự tuyệt, nhưng mà Tô San bảo đảm chỉ là vẽ một vẽ, hơn nữa Vương Nhã thực tập chứng minh cũng cần đóng dấu. Kỳ thực đến phòng vẽ cũng không có phát sinh cái gì, hơn nữa chúng ta mỹ thuật sinh đối với thứ nghệ thuật này họa tác kỳ thực cũng không có như vậy kháng cự, chỉ là không nghĩ đến cảnh sát sẽ đi vào. Vương Nhã ghi chép không phải rất dài, nhưng mà cũng có thể tổng kết ra Tô San nóng này không tốt, thậm chí có giải phẫu tiểu động vật, dùng tiểu động vật huyết hỗn hợp thuốc màu vẽ tranh thói quen. Trầm Châu không nhịn được cau mày, vậy bọn họ đang vẽ thất phát hiện huyết có thể hay không cũng là máu động vật? Nếu là như vậy, Tô San bọn hắn là giam không được rồi. Sắc mặt của mọi người cũng nghiêm trọng. Vừa lúc đó pháp y ngành đồng sự cầm lấy một chồng tài liệu tiến vào, hoàng đội, bước đầu kết quả đi ra. Tiểu Lưu pháp y sợ các ngươi nóng lòng chờ, muốn ta đến nói cho các ngươi, họa tác bên trên dòng máu là máu người, về phần có phải hay không trầm nữ sĩ huyết còn cần so sánh, dù sao hỗn hợp thuốc màu, có thể hay không so sánh ra DNA cũng có nói. Nhưng mà chỉ cần biết là máu người đã để đội hình sự mọi người ánh mắt sáng lên rồi. Trầm Châu hỏi, vậy trên sàn nhà đây? Trên sàn nhà cũng là máu người, nhưng mà bị nước khử trùng tắm, cơ bản đã phá hư DNA, chỗ đó hẳn đúng là nghiệm cũng không được gì rồi. Người đồng nghiệp kia có chút tiếc hận thở dài. Cảm ơn, vất vả các ngươi. Hoàng Trung cười cùng người đồng nghiệp kia nói. Người đồng nghiệp kia nở nụ cười liền chạy trở về. Thời gian bây giờ là buổi tối 11:43. Tư Miểu Miểu cửa phòng làm việc mở ra, ta có thể cùng các ngươi đi xem một chút tra hỏi quá trình sao? Khâu Hành cảm nhận được đủ loại ánh mắt rơi vào trên người hắn, hắn xách một tiếng, được à, cái này có gì, cùng đi phòng quan sát đi. Cuối cùng tiến vào phòng thẩm vẫn là Trầm Châu cùng Hoàng Trung. Tô San trên mặt tràn đầy không kiên nhẫn, nhìn thấy Trầm Châu bọn hắn lúc tiến vào sửng sốt một chút lập tức lông mi liền nhíu lại. Trầm Châu kéo ghế ra ngồi xuống, có phải hay không rất thất vọng, cho là mình có thể đi. Tô San hừ một tiếng, ta sớm muộn có thể đi ra, chỉ là lần này luật sư hiệu suất không tốt lắm. Trầm Châu nghe thấy lần này luật sư thời điểm động tác dừng một chút. Hoàng Trung ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, rất đáng tiếc Tô San tiểu thư, ngươi khả năng trong thời gian ngắn không ra được, ba ngươi cùng ca ca đã mang theo nhà các ngươi luật sư đoàn đội trở về. Tô San biểu tình trên mặt ngừng lại, xuất hiện biểu tình không thể tin, làm sao có thể? Ba của ta cùng ca ca không thể nào mặc kệ ta. Đại khái là bởi vì chúng ta tại ngươi phòng vẽ phát hiện mảng lớn vết máu còn hữu dụng huyết hỗn hợp thuốc màu vẽ họa tác đi. Trầm Châu nhìn đến Tô San, ánh mắt lãnh ngưng, Tô San tiểu thư có cần hay không giải thích một chút xảy ra chuyện gì? Tô San thẳng tắp nhìn chằm chằm Trầm Châu, ánh mắt sâu thẳm, lập tức nàng thu tầm mắt lại, ta hữu dụng máu động vật vẽ tranh thói quen, mỗi cái nghệ thuật gia đều có một ít kỳ quái thích, ta cảm thấy cái này không có gì. Chính là căn cứ vào chúng ta pháp y đồng chí kiểm nghiệm kết quả biểu thị, phía trên chính là máu người không phải máu động vật. Hoàng Trung không chút lưu tình nói, cho nên Tô San tiểu thư, ngươi phòng vẽ bên trong làm sao sẽ xuất hiện diện tích lớn máu người? Tô San trên mặt để lộ ra quỷ dị biểu tình, bỗng nhiên nàng đứng lên. Hoàng Trung cùng Trầm Châu đều phản xạ có điều kiện đứng lên theo, nhìn đến Tô San biểu tình mang theo đề phòng. Cảnh quan, các ngươi sợ cái gì? Tô San giễu cợt nở nụ cười, sau đó bỗng nhiên thoát áo khoác của mình. Nàng bên trong chỉ mặc một kiện áo ba lỗ, hai cánh tay lộ ra ngoài thời điểm phía trên có diện tích lớn xăm hình, còn có vết thương. Ta có tự tàn thói quen. Tô San nhìn đến bọn hắn nói, lý do này đủ chưa? Hoàng Trung cau mày rời đi ánh mắt, ngươi trước tiên đem y phục mặc lên. Tô San bật cười một tiếng, lập tức nhìn về phía Trầm Châu, cảnh quan, vóc dáng ta được không? Có rảnh có cần hay không chơi với nhau? Trầm Châu sắc mặt thay đổi khó coi, trong mắt xuất hiện rõ ràng ghét bỏ biểu tình. Trong phòng theo dõi Chu Dương cẩn thận nhìn thoáng qua Tư Miểu Miểu, quả nhiên tư đội sắc mặt thật là khó coi a. Trong phòng thẩm vấn Trầm Châu chán ghét rời đi ánh mắt, Tô San có chút không thú vị cắt một tiếng. Sau đó mặc vào áo khoác, ta tự hủy hoại, ta thích huyết dịch hòa lẫn thuốc màu sắc. Trầm Châu nhìn đến sao cũng được Tô San, tâm lý có chút sợ không trúng lời của nàng, nàng không giống như là đang nói dối. Tự hủy hoại có thể ở phòng vẽ trên sàn nhà lưu lại nhiều huyết dịch như vậy. Trầm Châu đem một tấm huyết dịch phản ứng hình ảnh đẩy tới Tô San trước mặt. Tô San cầm lên nhìn mấy lần, không có vấn đề một dạng nói, gom ít thành nhiều đi. Hoàng Trung cao mày nhìn đến nàng, ngươi biết pháp y rất nhanh sẽ kiểm nghiệm có kết quả rồi. Tô San tựa như cười mà không phải cười nhìn đến hắn, vậy thì thế nào? Các ngươi đều biết rõ ta rất nhanh sẽ có thể đi ra ngoài. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Chương 221, Tô San. Tô San lời nói khiến cho toàn bộ phòng thẩm vấn bầu không khí đều hạ xuống băng điểm. Trong phòng theo dõi Tư Miểu Miểu trong tay rất chặt, Chu Dương thấp giọng mắng mấy câu, mấy ngày nay nói thô tục so sánh một năm này đều nhiều hơn, này cũng người nào a? Mạnh tỷ chau mày nhìn chằm chằm theo dõi bên trên mặt đầy đương nhiên Tô San, nàng là thật cảm giác mình rất nhanh sẽ có thể ra ngoài, vẫn là nàng rất có tự tin pháp ý nghiệm không đi ra cái gì. Tư Miểu Miểu không nói gì, nàng lúc này nói cái gì đều không thích hợp. Trong phòng thẩm vấn Trầm Châu cười lạnh một tiếng, ngươi tự tin như vậy? Tô San thân thể rất buông lỏng dựa vào ghế, đúng, ta một mực rất có tự tin. Hoàng Trung mở ra tài liệu nhìn về phía Tô San, ngươi có cuồng bạo chứng? Có một chút đi. Nghệ thuật gia luôn là có chút ít tật xấu, ta còn yêu thích giải phẫu tiểu động vật đi. Tô San không để ý nói, ta thích màu đỏ, rất đẹp, nhưng mà huyết dịch mới là xinh đẹp nhất hồng. Vừa nói nàng để lộ ra một cái có chút nụ cười quỷ dị. Trầm Châu cùng Hoàng Trung cũng chỉ là nhìn đến nàng, biểu tình không có thay đổi gì. Tô San gặp bọn họ không có phản ứng, cắt một tiếng, không có ý nghĩa. Ngươi nói một chút năm đó học ý đả thương người sự tình đi. Hoàng Trung đông nhiên nói, vì sao đông nhiên đả thương người? Tô San biểu tình trên mặt hơi thu liễm, giọng điệu thay đổi rất nhạt, không có vì cái gì, ta không phải có bệnh sao? Có bệnh ngươi hỏi ta vì sao? Còn có thể chính là cái gì? Nghe Tô San đây nhiễu khẩu lệnh giống vậy đáp án Trầm Châu khẽ cau mày, có bệnh liền đi đâm người. Chính là phía sau ngươi ngược lại không có gì đả thương người ghi chép. Nói không chừng chọc vào các ngươi cũng không biết, nhà ta có tiền. Tô San đống nhiên có chút phiền não đánh gãy Trầm Châu, các ngươi muốn hỏi gì? Hỏi ngươi ban đầu Trầm Quân Lăng nữ sĩ bị bắt cóc thời điểm ngươi đang ở đâu? Làm gì sao? Hoàng Trung trực tiếp hỏi. Tô San nghe thấy Trầm Quân Lăng vô danh tự thời điểm có chút hoảng hốt, nàng trầm mặc một hồi mới nói, không nhớ rõ, 3 năm trước đây sự tình, quá lâu. Không biết vì sao, Trầm Châu từ trong giọng nói của nàng thật giống như nghe thấy thấp tâm tình. Cái này không quá thích hợp. Trầm Châu cầm lên bên cạnh iPad, mở ra hàng hóa thị trường chụp tới hình ảnh, vậy ngươi còn nhớ rõ 3 năm trước đây ngươi đi hàng hóa thị trường làm gì sao sao? Trầm Châu nhìn nàng một cái, bổ sung một câu, cũng sẽ không nhớ rõ đi. Ngươi hẳn rất ít đi loại địa phương này, đi nhất định là có chuyện gì phải đi đi. Vì sao ta nhất định rất ít đi? Tô San nhìn chằm chằm cái kia phim hỏi ngược lại, ta đi qua liền muốn nhớ. Ta không nhớ rõ. Nàng như vậy không phối hợp thái độ làm cho Trầm Châu sắc mặt thay đổi rất khó nhìn. Tô San nhìn đến phim sau khi kết thúc mới thu hồi ánh mắt, kỳ thực các ngươi hiện tại cho dù ở ta phòng vẽ phát hiện lô mẹ ử phản ứng cũng nói không cái gì đi.
làm sao các ngươi hoài nghi năm đó Quân Lăng tỷ là ta giết? Hoàng Trung cùng Trầm Châu nghe thấy nàng đối với Trầm nữ sĩ xưng hô cũng hơi lông mi liền nhíu lại. Tô San không có xem bọn hắn, vì sao hoài nghi là ta? Năm đó không phải nói là độc phiến động thủ sao? Tô tiểu thư, ngươi muốn biết rõ hiện tại là ngươi là người hiểm nghi, là ngươi ta phối hợp nhóm trả lời vấn đề mà không phải chúng ta phối hợp ngươi. Trầm Châu quan sát trên mặt nàng nhỏ xíu biểu tình, ngươi năm đó cùng Trầm nữ sĩ quan hệ thế nào? Rất tốt. Tô San không chút nghĩ ngợi bật thốt lên, nếu mà không phải là bởi vì nàng ta không biết gia nhập cái gì phòng vẽ, cũng sẽ không quản lý cái này phòng vẽ, nàng đối với ta là cũng vừa là thầy vừa là bạn rất trọng yếu người. Sau khi nói đến đây, Tô San trong đôi mắt của mặt lóe lên lệ quang. Nếu nghĩ như vậy nhất định Tô San tiểu thư rất nguyện ý ta phối hợp nhóm mới là, ngươi vì sao không cho chúng ta giải thích một chút ngươi phòng vẽ bên trong lô mẹ ử phản ứng là xảy ra chuyện gì? Vẫn là cái kia phòng vẽ trừ ngươi ra còn có người khác cũng có thể vào trong. Hoàng Trung lập tức truy hỏi. Tô San nhìn về phía hắn, không có, phòng vẽ chỉ có ta có thể vào trong, ta nói đó là máu động vật cùng máu của ta. Lần này liền phòng quan sát người đều cảm thấy Tô San có chút kỳ quái, nàng từ đầu đến cuối có chút mâu thuẫn. Mạnh tỷ cao mày nói. Trước nói Trầm nữ sĩ cùng với nàng quan hệ rất tốt, nhưng mà trở về đến phòng vẽ về vấn đề thời điểm nàng nhưng cái gì cũng không muốn nói. Giống như là vì che giấu cái gì một dạng. Người nhớ che chở là ai? Trầm Châu bỗng nhiên mở miệng, chăm chú nhìn Tô San. Tô San biểu tình trên mặt trạng, trong mắt chậm rãi chuyển hướng Trầm Châu, ta không biết ngươi muốn nói cái gì, ta giống như là che chở người khác tính tình sao? Nàng rêu cợt nở nụ cười, các ngươi hẳn điều tra qua ta ngay cả bằng hữu đều không có, có thể che chở là ai? Người nhà a. Nhìn chằm chằm theo dõi Chu Dương bật tốt lên, người nhà ngươi đối với ngươi là thật tốt. Trong phòng thẩm vấn Trầm Châu cũng nói lời giống vậy. Nhưng mà Tô San lại cười, bọn hắn mỗi một cái không thể so với lợi hại của ta, cần ta che chở. Cảnh quan, có đôi khi thật sự là các ngươi suy nghĩ nhiều quá. Cảnh quan, các ngươi trước tiên chứng minh những cái kia huyết không phải ta rồi hãy nói. Tô San vừa nói nhìn thoáng qua trên tường trùng, hiện tại thật giống như câu lưu bao lâu. 48 giờ. Nhưng mà ta cảm giác không đến 24 giờ là có thể đi ra ngoài. Nàng trong nháy mắt nhìn về phía hai người, đánh cuộc một lần sau. Trầm Châu kéo ghế ra đứng lên, ta cực ngươi muốn chờ đủ 48 giờ. Thậm chí khả năng không có cơ hội đi ra ngoài. Hoàng Trung cũng đứng lên, dọn dẹp trên mặt bàn đồ thời điểm thuận miệng nói ra lời miệng, ca ca ngươi ngược lại rất phối hợp, ngươi thái độ này là thật để cho chúng ta nhức đầu, nhưng mà chúng ta luôn là có biện pháp. Trong phòng theo dõi người chú ý tới Tô San bỗng nhiên thân thể trạng, sau đó đổi một tư thế. Trầm Châu nhìn về phía nàng, Tô San biểu tình không có gì biến hóa quá lớn. Nhưng mà Trầm Châu chú ý tới nàng đổi một tư thế sau đó bỗng nhiên lại đổi trở về. Để cho người có một loại nàng đang ngồi đứng cảm giác bất an. Vì sao? Bởi vì Hoàng Trung vừa mới nhắc tới, Tô Chiết. Tô San tiểu thư cùng Tô Chiết tiên sinh tình cảm được không? Trầm Châu đột nhiên hỏi. Rất tốt, Tô San nhàn nhạt mà nói, các ngươi thấy được, chúng ta người một nhà đều rất quan tâm ta. Trầm Châu cùng Hoàng Trung đều nhìn đến nàng không nói gì. Vậy Tô San tiểu thư biết rõ Tô Chiết tiên sinh đã có muốn lui tới đối tượng sao? Hoàng Trung đột nhiên hỏi. Biết rõ, cũng là một cái xinh đẹp bác sĩ tỷ tỷ. Tô San nhìn về phía Hoàng Trung, ngươi nhớ rõ xét một hồi anh em chúng ta quan hệ tốt không tốt sao? Quan hệ chúng ta rất tốt. Hoàng Trung thu hồi ánh mắt, được rồi, cảm ơn Tô San tiểu thư phối hợp, tối nay chỉ ủy khuất ngươi tiếp tục đợi rồi. Tô San nở nụ cười, trên mặt là biểu tình không đếm xỉa tới, không sao, ngược lại ta ngày mai là có thể đi ra ngoài. Trầm Châu cùng Hoàng Trung đi ra phòng thẩm vấn sau đó sắc mặt đều có chút nghiêm trọng. Cái này Tô San cùng bọn hắn trong tưởng tượng không quá giống nhau, nếu ngươi nói nàng không phối hợp đi, hỏi cái gì đều nói. Nói phối hợp đi, lại luôn cảm thấy nàng mỗi cái đáp án cũng không quá thích hợp. Ta vừa mới thậm chí có cái hoang đường ý nghĩ, cái này Tô San có thể hay không đối với nàng ca có cái gì yêu ca tâm tình các loại. Hoàng Trung thở dài, hạ thấp giọng, dù sao ta vừa mới nhắc tới Tô Chiết thời điểm nàng không đúng lắm. Kỳ thực Trầm Châu cũng có qua loại ý nghĩ này. Hơn nữa Tô San cùng Tô Chiết một dạng, đều còn chưa có kết hôn. Tô San cũng không có lui tới đối tượng, còn có phòng vẽ trong kia sao nhiều Tô Chiết họa tác còn có pho tượng. Hết thảy các thứ này cũng để cho Trầm Châu có một loại ảo giác, chính là Tô San đối với Tô Chiết có không giống tình cảm, hoặc là huynh muội giữa ràng buộc rất nặng. Nhưng mà vừa mới Tô San trả lời thời điểm giọng nói và biểu tình đều rất bình thường. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể mong đợi pháp y bên kia có thể nghiệm đi ra một điểm gì đó rồi. Chương 222, tương phản. Đội hình sự văn phòng bên trong đèn đuốc sáng ngời. Trầm Châu cùng Hoàng Trung lúc tiến vào, Tư Miểu Miểu cùng Chu Dương cũng tại. Mạnh tỷ cùng Khâu Hành ngược lại không tại. Hiện tại là trời vừa rạng sáng 45 phần. Mạnh tỷ bọn họ đâu? Hoàng Trung nhìn mấy lần hỏi, trong thanh âm khó tránh khỏi mang theo mệt mỏi. Khâu đội cùng Mạnh tỷ cùng đi Tô San chỗ ở, bọn hắn thân thỉnh lệnh khám xét, đi qua nhìn một chút. Chu Dương nói xong nhìn thoáng qua bên cạnh rõ ràng tại phát lăng Tư Miểu Miểu. Vừa mới đang theo dõi thất Tư Miểu Miểu tâm tình biến hóa cũng có chút rõ ràng, nhưng mà rất nhanh bị nàng yên tĩnh trở lại. Trầm Châu đi tới Tư Miểu Miểu bên cạnh ngồi xuống, nhìn nàng mấy lần. Tư Miểu Miểu dương mắt nhìn về phía hắn để lộ ra một cái cười nhạt. Cảm giác cùng Tô San nói xong sau đó càng mơ hồ rồi. Hoàng Trung thở dài, này hai huynh muội người cho người cảm giác tương phản có chút lớn. Trầm Châu hiểu Hoàng Trung ý tứ, nhìn từ bề ngoài Tô Chiết độ phối hợp rất cao, nhưng mà luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Tô San thoạt nhìn độ phối hợp một dạng, nhưng mà nàng tại một ít chuyện thừa nhận trên đều rất sảng khoái, chỉ là thái độ rất dễ dàng để cho người tức giận, kỳ thực tỉ mỉ nghĩ lại, càng giống như là cố ý chọc giận bọn hắn một dạng. Chính là rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Bên trong phòng làm việc yên tĩnh lại. Tư Miểu Miểu đỗng nhiên mở miệng, Tô San cùng Tô Chiết có phải hay không đều còn chưa có kết hôn? Trầm Châu nhìn về phía nàng, đúng. Kỳ thực cũng không kỳ quái đi. Bây giờ người kết hôn thật rất ít, dì ta 45 tuổi còn chưa có kết hôn mà. Chu Dương nhỏ giọng nói, bất quá này hai huynh muội người, một cái 41 tuổi, một cái 36 tuổi,
đều không kết hôn, kỳ thực suy nghĩ một chút gia đình của bọn hắn cũng có chút kỳ quái, không phải nhà người có tiền đều thích thông gia a cái gì sao? Thiếu xem chút phim truyền hình đi ngươi, Hoàng Trung bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, sau đó nhìn về phía Tư Miểu Miểu, Tư đội ngươi muốn nói cái gì? Bây giờ Tô San cùng từ trước ta nhìn thấy không quá giống nhau. Tư Miểu Miểu trầm mặc một chút nói, lúc trước Tô San cùng Tô Chiết thường xuyên đi tìm Trầm nữ sĩ. Kỳ thực thật sự nói lên Tô San tới nhà của ta tỷ lệ cao hơn một chút, bởi vì nàng quản lý phòng vẽ, cho nên thường xuyên sẽ có một ít chuyện tìm đến mụ mụ thương lượng. Tư Miểu Miểu cau mày, nàng cho ta ấn tượng là cởi mở thích cười, thái độ đối với ta cũng rất dịu dàng. Nàng cùng mụ mụ quan hệ rất tốt, cái gì đều nguyện ý cùng mụ mụ nói. Khi đó Tô San giống như một cái tiểu nữ hài, tuy rằng nàng đã hơn 30 tuổi rồi, sẽ cùng Trầm nữ sĩ nổ nước bọt phòng vẽ bên trong tới một người thật kỳ quái, cũng sẽ cho Trầm nữ sĩ đưa nàng tân vẽ vẽ hỏi nàng nhìn có được hay không, đạt được khen ngợi liền sẽ rất vui vẻ. Hôm nay Tô San cho ta cảm giác giống như là biến thành người khác. Tư Miểu Miểu cau mày, giọng điệu có chút chần chờ nói, nàng cho ta cảm giác giống như là cố ý, nàng tương phản quá lớn. Mọi người nghe xong Tư Miểu Miểu nói đều trầm mặt xuống. Nơi này Chu Dương chính tại trên internet đùng đùng gõ cái gì, Hoàng Trung nhìn sang, ngươi đang tìm cái gì? Tìm năm đó Tô San đã thương người sự kiện trải qua, kỳ thực ta cảm thấy trực tiếp gọi điện thoại hiệu suất càng cao, nhưng mà ta cảm giác bây giờ tìm người bị thương điện thoại sau đó đánh tới bên kia cũng chưa chắc nguyện ý phối hợp, cho nên ta bên trên bọn hắn bài viết web sẽ tìm một chút. Tìm được. Chu Dương ánh mắt sáng lên. Tư Miểu Miểu nhích lại gần, đây là một cái thiệp, tựa đề liền viết toa. Kích thích. Đại tiểu thư Tô San phòng giải phẫu đâm người ai ai. Cái này thiệp là mười mấy năm trước rồi, nhưng là lúc đó hot rất cao, bên trong có mấy ngàn cái hồi âm. Chu Dương mở ra lâu chủ tại lầu một liền đại khái nói một lần chuyện đã xảy ra. Lâu chủ bản nhân cùng đại tiểu thư cùng lớp, vừa vặn khi đi học tại nàng phụ cận, bị đâm người là một cái phú nhị đại đi, trong nhà cũng có tiền, nhưng mà so ra kém đại tiểu thư trong nhà, hơn nữa cùng đại tiểu thư không giống nhau, cái phú nhị đại này bình thời liền mắt chó coi thường người khác, miệng đặc biệt hôi. Đây là tiền đề à? Bước vào chính đề. Hôm nay bên trên lớp giải phẫu thời điểm phú nhị đại tìm không đến hợp tác liền đến tìm đại tiểu thư rồi, đại tiểu thư nóng nảy các ngươi là biết, cực kỳ tốt, đáp ứng cùng hắn cùng nhau hợp tác. Đi học trên đường cái phú nhị đại này một mực đang bê bê, ta hoài nghi hắn muốn tán tỉnh đại tiểu thư a, nhưng mà đại tiểu thư không chút để ý đến hắn. Sau đó lao sư nói xong biểu diễn xong sau đến chúng tê. A thật sự dữ, ta lúc đó cũng thật nghiêm túc, cũng không có chú ý như vậy, chỉ nghe được phú nhị đại bỗng nhiên giễu cợt cười vài tiếng, sau đó hạ thấp giọng nói cái gì, đại tiểu thư liền bỗng nhiên đem trong tay ra đi ốc mẹ chọc vào đi qua, không chút nào khuyết đại, tốc độ kia chúng ta đều không kịp phản ứng. Cuối cùng vẫn là phú nhị đại hét thảm một tiếng mọi người mới phản ứng được. Phía dưới hồi tiếp, Dẹp Dudley đều ở đây nói lâu chủ nói giống như chưa nói vậy, cũng không nói vì sao đâm người, cũng không nói sau đó thế nào. Đại khái qua 3 ngày sau lâu chủ lại đi ra. Nhìn thấy hồi âm nhiều như vậy ta hãy nói một chút đến tiếp sau này đi, về phần chuyện gì xảy ra ta là thật không biết. Đến tiếp sau này chính là phú nhị đại trong nhà báo cảnh sát, nhưng mà đại tiểu thư trong nhà càng như bài cho nên chuyện này bồi thường. Đại tiểu thư thật giống như chuẩn bị nghỉ học, kia ngày sau đó chưa thấy qua người. Bổ sung một câu, lúc ấy đại tiểu thư đâm xong người sau đó ta xem mấy lần, thân thể đang phát run, hốc mắt đều đỏ, thật thảm, nhất định là phú nhị đại tâm kia miệng túi nói cái gì. Chu Dương còn nhìn một hồi phía dưới hồi tiếp, Dẹp Dudley cùng bình luận, phát hiện Tô San nói bóng nói gió rất tốt, đều nói nàng là một rất dịu dàng không có vẻ kiêu ngạo gì người. Chu Dương lại đang trên diễn đàn lục soát Tô San danh tự, phát hiện nàng lấy được rất nhiều giải thưởng, đủ loại nhắc tới nàng thiệp đều là khen nàng nhiều lắm, cũng thỉnh thoảng có người nói nàng rất trang các loại, nhưng mà không nhiều. Trên diễn đàn Tô San cùng Tư Miểu Miểu nói ngược lại đối mặt. Nhưng mà vừa mới trong phòng thẩm vấn Tô San cho người cảm giác cùng bọn hắn nói kém quá nhiều. Hoàng Trung thở dài, cho nên là nàng là trước kia là giả bộ vẫn là hiện tại là giả bộ. Hoặc là trải qua tính cách gì biến đổi lớn cũng khó nói à, Chu Dương nói, nàng nhân viên không phải cũng nói tính tình của nàng thay đổi thật kỳ quái sao. Hắn đông nhiên vỗ tay một cái, có phải hay không là bởi vì 3 năm trước đây sự tình. Hoàng Trung nhìn về phía Chu Dương, kỳ thực hắn cũng có loại ý nghĩ này, ta cảm giác Tô San liền tính không phải hung thủ nàng cũng biết cái gì, nàng cho người cảm giác quá kỳ quái. Tư Miểu Miểu đông nhiên mở miệng, ta có thể cùng với nàng gặp mặt sao? Trên lý thuyết là có thể. Không có quy định nói người bị hại thân nhân cùng người hiểm nghi không thể gặp mặt, nhưng mà ngươi thật muốn thấy nàng sao? Trầm Châu nhẹ giọng hỏi. Ta muốn gặp, các ngươi có thể để người ta theo ta vào trong, theo dõi toàn bộ triển khai, ta không biết làm cái gì vi phạm quy lệ chuyện, ta chỉ là muốn hỏi một chút một vài vấn đề. Tư Miểu Miểu nhìn về phía Hoàng Trung nói, ta có thể gặp nàng sao? Hoàng Trung hiện tại là vụ án này người chủ yếu phụ trách, hắn nhìn mấy lần Tư Miểu Miểu cắn răng một cái, có thể, nhưng mà ngươi muốn nghĩ kỹ, ta sợ ngươi tâm tình kích động, ngươi vừa mới cũng nhìn thấy Tô San thái độ, ta chuẩn bị xong, hoặc là nhìn thấy ta, nàng biết khác biệt tâm tình biểu hiện. Tư Miểu Miểu cười một cái nói. Chương 223, người bị hại thân nhân cùng người hiểm nghi phạm tội. Tô San nghe thấy tiếng cửa mở thời điểm có chút ngây ngẩn cả người, không phải mới vừa đi sao? Nàng ngẩng đầu nhìn qua đối mặt Tư Miểu Miểu ánh mắt. Nàng đồng tử hơi co rút lại một chút, Tư Miểu Miểu hình dáng giống Trầm nữ sĩ, tuy rằng trên người hai người khí chất hoàn toàn khác nhau. Trầm nữ sĩ cho người cảm giác là dịu dàng tế nhị, nhưng mà Tư Miểu Miểu cho người cảm giác đầu tiên bình thường là lạnh, cao ngạo. Nhưng mà lúc này Tư Miểu Miểu lại đối với Tô San lộ ra một cái rất cười ôn hòa. Tô San cảm giác mình trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Tư Miểu Miểu đi theo Trầm Châu đi tới kêu một tiếng, Tô San a di. Tô San nháy mắt một cái, túi đầu xuống một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, Miểu Miểu, đã lâu không gặp. Tư Miểu Miểu kéo ghế ra cùng Trầm Châu ngồi chung bên dưới, là rất lâu, gần 3 năm rồi. Nàng đem trong tay sữa bỏ vào trên bàn, ta muốn cho ngươi mua trước tới nhà thích uống cái kia thẻ bài, chính là tại đây không có. Tô San nhìn thoáng qua bình kia sữa bỏ, kéo ra một cái cười, cảm ơn. Bây giờ Tô San cùng Trầm Châu vừa mới nhìn thấy hoàn toàn khác nhau, nàng thật giống như thu liễm trên thân tất cả đâm, thay đổi ngoan ngoãn. Tô San cầm lấy bình kia sữa bò nắm ở trong tay, nàng không tiếp tục nhìn Tư Miểu Miểu mà là hỏi, ngươi cũng muốn tới hỏi ta với ngươi mụ mụ vụ án có quan hệ hay không sao? Tư Miểu Miểu lại nói, ta không tin mụ mụ là ngươi giết. Tô San nắm sữa bò tay buộc chặt rồi, nhưng mà cảnh sát hoài nghi là ta. Ta không tin, nhưng mà ta tin tưởng chứng cứ. Tư Miểu Miểu âm thanh rất nhạt, ta nhớ được mụ mụ rất yêu thích ngươi, ngươi cũng rất yêu thích mụ mụ, cho nên ta trong tư tâm không tin mụ mụ là ngươi bắt cóc sát hại. Tư Miểu Miểu dừng lại một chút, âm thanh trở nên có chút nghẹn ngào, lấy loại kia tàn nhẫn phương thức, mụ mụ khẳng định rất đau. Trầm Châu nhìn thấy túi đầu Tô San rơi xuống một giọt nước mắt, liền nhỏ xuống ở trên bàn. Tô San A Di, ngươi có phải hay không biết rõ cái gì? Tư Miểu Miểu âm thanh rất thấp, ta hôm nay ngồi ở chỗ này không phải đội hình sự đội trưởng, ta chỉ là một cái người bị hại thân nhân, mà ngồi ở đối diện ta là người hiểm nghi phạm tội. Tô San ách thanh đánh gãy Tư Miểu Miểu, Miểu Miểu, ta chỉ có thể nói ta không rõ, ta cái gì cũng không biết, các ngươi nếu là có chứng cứ liền lấy ra đến bắt giữ ta, không thì thời gian vừa đến, ta phải đi. Tư Miểu Miểu trầm mặc nhìn đến Tô San đỉnh đầu, nàng không có ngẩng đầu, nàng cũng không thấy rõ nét mặt của nàng. Nhưng mà Tư Miểu Miểu thấy được kia từng giọt rơi vào trên mặt bàn nước mắt. Người nào đáng giá ngươi dạng này? Tư Miểu Miểu âm thanh thay đổi rất thấp, ta nhớ được ngươi cùng mụ mụ một lần cuối cùng gặp mặt là xuất hiện ở trước chuyện một tháng đi. Khi đó ba ba tin tức vừa mới truyền về, ngươi cùng Tô Chiết thúc thúc cùng nhau tới. Trầm Châu chú ý tới nghe thấy Tô Chiết tên thời điểm Tô San nắm sữa bò chủ động rồi động, rất nhỏ bé động tác, nhưng là bởi vì Trầm Châu một mực chú ý nàng cho nên vẫn là bắt được. Vậy lần về sau lần nữa gặp mặt chính là mụ mụ tang lễ bên trên. Tư Miểu Miểu nhìn chằm chằm vào Tô San đỉnh đầu, hôm đó kỳ thực ta không quá nhớ, ta quá đau rồi, Tô San a gì, ngươi biết mụ mụ lúc trở lại là mấy cái màu đen túi ni lông sao? Trầm Châu trái tim hung hăng nắm chặt, Tư Miểu Miểu tại sẽ mở vết thương của mình, chỉ vì có thể từ Tô San tại đây tìm ra một chút xíu tin tức hữu dụng. Vậy chút túi, đại khái cài đặt 3-4 túi đi, chỉnh chỉnh tề tề xếp tại cùng nhau. Tư Miểu Miểu thân thể và âm thanh bắt đầu run rẩy, Trầm Châu đưa tay nắm tay nàng, rất lạnh. Bọn hắn không cho ta xem, ta vẫn là thấy được, ba ngày những cái kia tiền bối mới đem vỡ nát mụ mụ trả lại cho ta. Tư Miểu Miểu nói tới chỗ này âm thanh nghẹn ngào, nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra. Đối diện Tô San thân thể bắt đầu phát run, khóc thút thít âm thanh từ trong miệng nàng phát ra. Thế nhưng, chính là mẹ của ta không phải như vậy. Tư Miểu Miểu đột nhiên đưa tay nắm chặt Tô San tay, sắp đổ thân hướng về nàng, âm thanh thay đổi vội vã, "Tô San a gì, ngươi nói cho ta chân tướng có được hay không?" Tô San chợt rút tay mình về, bình kia sữa bỏ rơi trên mặt đất. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tư Miểu Miểu, hai cặp đỏ bừng mang theo nước mắt ánh mắt đối mặt. "Ta không biết." Tô San từ trong miệng nặng đi ra âm thanh rất khô ếch, nước mắt từ hốc mắt của nàng bên trong rớt ra. Nàng nhìn Tư Miểu Miểu trong đôi mắt của tâm tình rất phức tạp, hoảng hốt, ấy nấy, khổ sở đan vào một chỗ. Tư Miểu Miểu trong mắt ánh sáng chậm rãi ảm đạm xuống, nàng nới lỏng Tô San tay. Chậm rãi ngồi về trên ghế, Tô San lặng lặng nhìn mặt của nàng, đưa tay lau sạch sẽ trên mặt mình vệt nước mắt, "Miểu Miểu trở về đi, tìm ra chứng cứ rồi hãy tới tìm ta cái gì cũng không biết nói." Tư Miểu Miểu nhìn đến Tô San, rõ ràng mọi người đều biết nàng chắc chắn biết chút gì, chính nàng cũng không có phủ nhận, nhưng mà nàng không muốn nói. Trầm Châu ở một bên nhìn đến Tư Miểu Miểu tâm tình kích động đến bây giờ còn không có bình phục lại dưới đáy bàn tay còn đang khẽ run. Trầm Châu nhìn về phía Tô San muốn nói cái gì, nhưng mà Tư Miểu Miểu mở miệng trước, "Ngươi hy vọng cảnh sát tìm ra chứng cứ sao?" Tô San sửng sốt một chút, tinh thần có chút hoảng hốt, nhưng mà nàng rất nhanh để lộ ra một cái cười, "Các ngươi cảnh sát phá án không phải là nói chứng cứ sao? Ta đương nhiên hy vọng các ngươi nhanh lên một chút phá án, ta dù sao cũng muốn về nhà sớm." Tư Miểu Miểu cùng với nàng nhìn nhau một hồi, sau đó gật đầu một cái đứng lên, nhìn về phía Trầm Châu, "Trầm cảnh quan, ta có thể, ta hỏi xong." Trầm Châu nhìn thoáng qua Tô San cuối cùng đứng lên theo. Ngay tại bọn hắn chuẩn bị đi ra phòng thẩm vấn thời điểm Tô San đột nhiên hỏi, "Cái này Trầm cảnh quan là bạn trai của ngươi phải không? Ta vừa mới không rõ, có bao nhiêu mạo phạm?" Tư Miểu Miểu bước chân không có ngừng đi thẳng ra ngoài. Ngược lại Trầm Châu quay đầu nhìn Tô San một cái, nàng đang nhìn Tư Miểu Miểu bóng lưng, ánh mắt có chút hoảng hốt. Chú ý tới Trầm Châu ánh mắt cùng hắn liếc nhau một cái, để lộ ra một cái cười. Một cái giống như là trưởng bối cười. Hai người trở lại văn phòng thời điểm Chu Dương cùng Hoàng Trung đều ở đây, bọn hắn vừa mới đều ở đây phòng quan sát. Tư Miểu Miểu vừa đi vào liền nói, "Ta hoài nghi Tô San người bảo vệ là Tô Chiết, nhưng mà ta không có chứng nhận theo, chỉ là suy đoán." Hoàng Trung nhìn về phía Tư Miểu Miểu, "Vì sao nói như vậy?" "Bởi vì Tô San rõ ràng chính là nhớ bảo hộ người nào." Trầm Châu tiếp lời đầu, "Mà căn cứ vào chúng ta bây giờ tất cả tài liệu biểu thị, Tô San căn bản không có cái gì xã giao và bạn, càng không tồn tại có cái gì quan hệ thân mật bằng hữu, đương nhiên không loại bỏ chúng ta không có cha già, nhưng là bây giờ rõ ràng cái thứ nhất sẽ để cho chúng ta hoài nghi chính là Tô Chiết rồi. Hơn nữa Tô Chiết cùng Tô San cơ bản mỗi lần đều là như hình với bóng xuất hiện tại nhà ta." Tư Miểu Miểu nói tiếp, "Hoặc là ta suy nghĩ nhiều, nhưng là bây giờ hồi tưởng lại ta cuối cùng cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng mà Tô Chiết có không có mặt chứng cứ?" Chu Dương có chút chần chờ nói, "Hắn có chính là bắt cóc ngày đó không có mặt chứng cứ, nhưng mà Trầm phụ nữ lái bắt đầu bị lăng trì thời điểm đây. Ban đầu pháp y đều không thể xác định chính xác lúc động thủ giữa." Trầm Châu bỗng nhiên nói, "Tô Chiết không có mặt chứng cứ cũng không thể chứng minh hắn không phải hung thủ." Chương 224, ngươi ngủ được sao? Trầm Châu lời nói khiến cho tất cả mọi người trầm mặt lại. Kỳ thực suy nghĩ một chút, ban đầu Tô Chiết nói xác thực là chỉ có thể chứng minh hắn bắt cóc ngày đó không tại hiện trường, những thời gian khác chứng minh không cái gì. Vừa lúc đó lối vào truyền đến tiếng gõ cửa, Tiểu Lưu âm thanh truyền bảo, kết quả đi ra. Mọi người nhìn về phía hắn, ánh mắt mang theo ánh sáng. Đáng tiếc Tiểu Lưu tiếp nối thở dài, không có cách nào, huyết dịch không có gìn giữ, hơn nữa cùng thuốc màu hòa chung một chỗ thời gian dài bại lộ trên giấy vẽ, còn có trên sàn nhà huyết dịch bị nước khử trùng cọ rửa qua, chúng ta không có cách nào xác nhận bên trong DNA, quả thực thật xin lỗi. Lòng của mọi người trầm xuống.
Không gì.
Hoàng Trung miễn cưỡng để lộ ra một cái cười, cũng vất vả các người, kỳ thực mọi người cũng đoán được, gìn giữ hoàn cảnh quá ác liệt. Tiểu Lưu trên mặt hiếm thấy mang theo mệt mỏi, chúng ta bây giờ còn đang nhìn mang về thuốc màu những cái kia sẽ không có cái gì phát hiện mới, đây là trước những cái kia vẽ còn có sàn nhà nghiệm chứng tài liệu, thật sự là không có cách nào. Hoàng Trung nhận lấy cười nói, cực khổ rồi, lại muốn buổi chúng ta làm thêm giờ. Tiểu Lưu phất phất tay, nói đôi câu liền đi. Trầm Châu nhìn đến Tư Miểu Miểu trong mắt ánh sáng chậm rãi ảm đạm xuống rồi. Nguyên bản những này mang máu hòa tác, còn có trên sàn nhà huyết dịch là bọn hắn có lợi nhất manh mối, nhưng là bây giờ xem ra những đầu mối này đều không thể dùng. Loại cảm giác này làm cho lòng người bên trong thật nặng điện điện. Nếu mà không thể dùng Tô San có phải hay không cũng sẽ rất nhanh sẽ đi ra ngoài. Chu Dương âm thanh có chút không cam lòng. Mọi người không nói gì. Trầm Châu trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút phiền não, đến đội hình sự đến nay, hắn làm vụ án vẫn luôn rất thuận lợi rồi, hết lần này tới lần khác đến trầm nữ sĩ vụ án phía trên, bọn hắn các nơi đụng vết tưởng, khó tránh khỏi làm cho lòng người bên trong không thoải mái. Tư Miểu Miểu hít một hơi thật sâu, không gì, ít nhất hiện tại cũng có chút manh mối, mọi người cực khổ rồi, ta cho các ngươi điểm ăn khuya. Kỳ thực tất cả mọi người không có gì khẩu vị, nhưng nhìn đến Tư Miểu Miểu dạng này cũng không có cự tuyệt. Chu Dương trả lại cho Mạnh Tỷ gọi điện thoại, Mạnh Tỷ bọn hắn nói mình chính tại trên đường trở về, thì sẽ đến cục cảnh sát. Nói không cần điểm bọn hắn, nhưng mà Tư Miểu Miểu vẫn là giúp bọn hắn điểm một ít, sau đó liền đi nhà cầu. Trầm Châu do dự một chút vẫn là không có theo sau. Hoàng Trung nhìn thoáng qua, không theo sau. Nàng hiện tại tâm tình chập chờn rất lớn, nếu mà nàng cần ta sẽ để cho ta, không cần thiết ta theo đi lên bất lợi cho nàng tâm tình phát tiết. Trầm Châu lắc lắc đầu thấp giọng nói. Trầm Châu đợi một hồi, điện thoại di động không có văng lên. Nhưng mà hắn vẫn là không yên lòng hướng đi rồi nhà vệ sinh phương hướng, sau đó tựa vào tường bên trên đứng lặng lặng. Kỳ thực vừa mới phòng thẩm vấn bên trong Tư Miểu Miểu mình sẽ mở vết thương nói đến Trầm nữ sĩ lúc trở lại, tâm tình của hắn cũng có chút áp lực, cũng có thể nhìn ra đối với Tô San ảnh hưởng cũng rất lớn. Trầm Châu nhìn thoáng qua nhà vệ sinh phương hướng cố gắng để cho mình bình tĩnh lại, khẳng định còn có nơi nào là bọn hắn lơ là. Từ vừa mới bắt đầu bị nói gạt đi tới hiện tại bước này, bọn hắn là một chút xíu cẩn thận thăm dò đi ra ngoài, nhưng mà nhất định là có đầu mối gì là bọn hắn bỏ quên không có phát hiện. Mình lúc này không lẽ nông nổi, phải nghĩ biện pháp. Trầm Châu đang suy nghĩ, hành lang bên kia truyền đến tiếng bước chân, Trần Phong chậm rãi xuất hiện tại Trầm Châu bên trong phạm vi tầm mắt. Trầm Châu sửng sốt một giây mới nhớ bọn hắn cũng không có câu lưu Trần Phong chỉ là gọi đồng sự theo hắn, không nghĩ đến hắn trễ như vậy còn đang sợ cảnh sát. Nhìn thấy Trầm Châu hắn sửng sốt một giây, ta đi lên nhà cầu. Tiền bối tại sao còn không trở về? Trầm Châu hỏi. Hồi đi tránh cho các ngươi đi theo đi một chuyến, ta liền ở ngay đây, chờ các ngươi lúc nào cần gọi ta rồi liền trực tiếp đi phòng hồ sơ tìm ta là tốt. Trần Phong giống như là nhớ gỡ bỏ một cái cười, nhưng mà rõ ràng mặt hắn bộ cơ thể có chút cứng lên. Cuối cùng hắn thật giống như từ bỏ một dạng lướt qua Trầm Châu chuẩn bị hướng nhà vệ sinh đi. Chỉ là trải qua Trầm Châu thời điểm bước chân hắn dừng lại một chút, trước ngươi nói là sự thật sao? Trầm Châu nhìn về phía hắn, cái gì? Nếu mà người bên cạnh làm chuyện trái lương tâm gì cũng sẽ ảnh hưởng đến bên cạnh mình người thân cận sao? Hành lang đèn không phải rất sáng, Trầm Châu thấy được Trần Phong trên mặt có chút hoảng hốt biểu tình. Hắn phát hiện Trần Phong rõ ràng mới vừa 50 tuổi so sánh Lương Sơn trẻ tuổi, nhưng khi nhìn so với Lương Sơn còn lâu hơn bên trên rất nhiều. Trầm Châu suy nghĩ một chút, trước Trần Phong xem ra không có như vậy giàn mua, hắn thật giống như mấy ngày ngắn ngủi nhanh chóng già một dạng. Trầm Châu trong lòng hơi động, loại thuyết pháp này là chúng ta lão gia bên kia thuyết pháp, chỉ là một loại dân gian truyền thuyết mà thôi, tiền bối nghe một chút là tốt rồi. Vậy các ngươi lão gia còn có cái gì cái khác thuyết pháp sao? Liên quan tới báo ứng. Trần Phong đi đứng không tiện, lúc này mới đứng một hồi liền không nhịn được đổi một động tác. Báo ứng a? Trầm Châu giống như là suy nghĩ một chút, có một loại cách nói là báo ứng giống như là báo ứng tại người thân cận nhất trên thân, làm như vậy chuyện sai lầm người mới sẽ ấy nấy cả đời, cái này so với báo ứng tại chính hắn trên thân càng làm cho hắn thống khổ, ngươi nói là đi tiền bối. Trần Phong sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Trầm Châu, tình chống nhau là hắn sâu thẳm ánh mắt. Trần Phong gật đầu một cái, đúng. Sau đó liền xoay người hướng đi nhà vệ sinh. Tiền bối, ngươi nửa đêm tỉnh mộng sẽ nằm mơ thấy thê tử của ngươi sao? Còn có. Trầm nữ sĩ. Trần Phong bước chân không có dừng lại hướng nhà vệ sinh đi tới, vừa vặn Tư Miểu Miểu kéo ra cửa toilet đi ra. Trần Phong nhìn thấy Tư Miểu Miểu thời điểm bước chân dừng lại một chút, Trầm Châu nhìn thấy thân thể của hắn sau này hơi lùi một bước. Tư Miểu Miểu lặng lặng nhìn Trần Phong, hắn vừa mới trên mặt trong nháy mắt hoảng sợ không có tránh được ánh mắt của nàng. Trần Thúc, ngươi đang sợ cái gì? Tư Miểu Miểu âm thanh có chút khàn khàn, hốc mắt sưng đỏ, đánh giá vừa mới ở bên trong lén lút khóc qua. Không có, ngươi vừa mới bỗng nhiên đi ra ta sợ hết hồn. Trần Phong rời đi ánh mắt, đã trễ thế này còn chưa trở về sao? Ngươi không phải cũng không có trở về sao? Trần Thúc, vụ án bắt đầu lại lần nữa điều tra, ngươi buổi tối ngủ được sao? Tư Miểu Miểu âm thanh rất thấp, ta không ngủ được, ta nhắm mắt lại liền thấy mẹ của ta vỡ nát thi thể. Trần Phong nhắm hai mắt, về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nói xong cũng lướt qua Tư Miểu Miểu hướng đi nhà vệ sinh. Chúng ta đã tra được Thịnh Đông bệnh viện, tra được Tô gia rồi, Trần Thúc, ngươi còn đang kiên trì cái gì? Tư Miểu Miểu âm thanh hơi nâng lên, âm thanh run rẩy, ngươi có thể hay không nói cho ta năm đó trận tướng? Đã nhiều năm như vậy. Trần Phong không nói gì, trực tiếp túi đầu vào nhà vệ sinh. Tư Miểu Miểu đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trầm Châu đi tới, Trầm Châu đem nàng ôm vào trong ngực, đừng khóc. Ta không khóc. Tư Miểu Miểu âm thanh rất khàn khàn, ta hiện tại không thể khóc, ta phải đợi đến chân tướng rõ ràng ngày ấy, tất cả thiệp án nhân viên ở trước mặt ta khóc. Tư Miểu Miểu giống như là nói cho mình nghe cũng giống nói là cho Trầm Châu nghe, Châu Châu, chúng ta cách chân tướng rất gần rất gần. Chương 225, khách sáo. Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu trở lại văn phòng thời điểm Mạnh Tỷ cùng Khâu Hành đã trở về. Sắc mặt của hai người đều không phải rất tốt. Mạnh tỷ nhìn thấy bọn hắn vây vây tay, nghỉ ngơi một hồi, thuận tiện nói một chút đi Tô San tình huống trong nhà. Tô San chỗ ở cách phòng vẽ không xa, là một cái hai phòng ngủ một phòng khách, so sánh Mạnh tỷ bọn hắn trong tưởng tượng tiểu. Tô San tất cả tài liệu đều biểu thị nàng là độc thân, nhưng mà nàng trong căn hộ lại có hai người sinh hoạt vết tích. Mạnh tỷ cau mày nói, một cái khác là nam, ở tại một gian khác căn phòng, trong nhà cũng không có cái gì Tô San cùng người nhà bên ngoài cái khác chụp chung. Nhưng mà người đàn ông kia quần áo cái gì sinh hoạt vết tích rất nặng. Hơn nữa Tô San chắc có bệnh trầm cảm, chúng ta tại nàng đầu giường thấy được rất nhiều kháng ngất thuốc, rất ăn nhiều rồi hơn phân nửa. Khâu Hành bổ sung, cái khác ngược lại không có gì đặc thù, trong nhà đều là một ít rất bình thường đồ dùng hàng ngày, còn có chính là một ít vẽ xong vẽ, thoạt nhìn không có gì có thể nghi địa phương. Mạnh tỷ sắc mặt không có thay đổi, chúng ta đi bảo an chỗ đó nhìn theo dõi, phát hiện cùng Tô San ở chung một chỗ là Tô Chiết. Mọi người sửng sốt một chút, lập tức Chu Dương nói, thật bình thường, Tô Chiết không phải bác sĩ tâm lý sao? Tô San có bệnh hắn giúp đỡ chữa trị hoặc có lẽ là chậm một chút nghỉ tại cũng thật bình thường đi. Nói đến phần sau thanh âm của hắn có chút chần chờ. Chúng ta liên tục nhìn nửa tháng theo dõi, Tô Chiết một tuần lễ ít nhất có 4 ngày tại Tô San bên này nghỉ tại. Mạnh tỷ lắc lắc đầu, lập tức hạ thấp thanh âm, may mà bọn hắn là một người một gian phòng, trong nhà cũng không có cái gì. Vật kỳ quái, không thì quả thực không phải ta nghĩ quá nhiều. Một đôi trưởng thành huynh muội, cũng không cưới, ca ca còn thường xuyên tại nhà muội muội bên trong nghỉ tại, Hoàng Trung hít một hơi thật sâu, đủ loại điều kiện tính gộp lại xác thực thật để cho người dễ dàng phải lệnh. Mấu chốt là Tô San cùng Tô Chiết đều là kinh tế độc lập người trung niên rồi, thân mật như vậy quan hệ quả thật làm cho người có chút cảm thấy kỳ quái. Dù sao có đôi lời gọi là nữ đại chánh phụ nam đại chánh mẫu, cho dù là thân huynh muội, quan hệ của bọn họ cũng quá đáng mật thiết. Cho nên chúng ta cảm thấy hoặc là có thể từ huynh muội quan hệ của hai người bên trong vào tay. Khâu Hành nói, hiện tại người của chúng ta là càng kéo càng nhiều kéo ra, nhưng mà một chút có lực chứng cứ đều không có, chúng ta quá bị động. Khâu Hành xách một hồi, có chút bất ức, chúng ta tất phải từ Tô gia huynh muội tại đây tìm ra chứng cứ, hơn nữa ta có dự cảm, huynh muội này hai người tuyệt đối có vấn đề. Trầm Châu nghe bọn hắn thấp giọng thảo luận sau đó quay đầu nhìn về phía Tư Miểu Miểu, Tư Miểu Miểu chỉ là an tĩnh nghe, cũng không có tuyên bố ý kiến gì. Cuối cùng Hoàng Trung bọn hắn quyết định ngày mai lại gọi Tô Chiết trở về nói chuyện một chút. Chu Dương lẩm bẩm, chính là Tô Chiết không phải nói có nhớ lui tới đối tượng sao? Đó là chính hắn nói, ai biết có phải thật vậy hay không? Mạnh tỷ trả lời một câu, huynh muội này hai người chúng ta nếu như không tìm được chứng cứ, về sau Tô gia chúng ta cũng đừng nghĩ động. Sự thật chứng minh không đem làm sau đó, ngày thứ hai vừa rạng sáng Tô gia luật sư nhóm lại tới. Lần này là Tô Chiết mang theo người đến, hắn mang theo ấy này hướng về phía Hoàng Trung bọn hắn nói, chúng ta nhất thiết phải đem muội muội ta bảo lãnh ra ngoài, ta sẽ cùng cục trưởng các ngươi nói. Hoàng Trung nhìn đến hắn ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, vậy thật là tình cờ rồi, chúng ta vừa định tìm ngươi đây Tô tiên sinh, có thể làm phiền ngươi phối hợp một chút chúng ta mấy câu câu hỏi. Tô Chiết sửng sốt một chút nhìn một chút đồng hồ đeo tay, có thể, nhưng mà thời gian của ta không nhiều. Không gì liền giải một ít chuyện mà thôi. Hoàng Trung làm cái tư thế mời. Cuối cùng Tô Chiết cùng mấy cái luật sư nói mấy câu liền cùng Hoàng Trung vào phòng thẩm vấn. Hoàng Trung ngồi vào trước mặt hắn, Tô Chiết sửng sốt một chút, cười nói, hôm nay chỉ có một vị cảnh quan sao? Hừm, chính là một cái bình thường câu hỏi mà thôi, chúng ta chỉ là hiểu rõ một chút liên quan tới Tô San nữ sĩ tình huống. Hoàng Trung nhìn thấy Tô Chiết nghe thấy Tô San danh tự biểu tình thay đổi nghiêm túc. Ta biết các ngươi đang Tô San phòng vẽ bên trong phát hiện huyết dịch, nhưng là bởi vì Tô San nóng nảy còn có nguyên nhân của bệnh, nàng xác thực yêu thích dùng một ít động vật dòng máu các loại. Tô Chiết thở dài, tâm lý của nàng trạng thái không tốt, ta cũng tại nỗ lực giúp đỡ nàng. Cho nên cảnh quan các ngươi muốn hỏi gì? Nga, kỳ thực chính là muốn hỏi một chút Tô San nữ sĩ có hay không đời sống tình cảm. Hoàng Trung nhìn chằm chằm Tô Chiết hỏi. Tô Chiết sửng sốt một chút, hẳn không có đi, nàng không nói với ta. Hoàng Trung gật đầu một cái, nhưng mà chúng ta tối hôm qua đồng sự đi tới một chuyến Tô San nữ sĩ trong nhà, phát hiện trong nhà có cuộc sống của hai người vết tích. Không hề đề cập tới đã xem qua theo dõi sự tình. Đó là ta ngày thường cũng sẽ đi lên ở bởi vì Tô San trạng thái tinh thần không tốt, cho nên khả năng trong nhà những cái kia vết tích là ta lưu lại. Tô Chiết buông lỏng một chút thân thể, giọng điệu bất đắc dĩ, các ngươi hoặc là sẽ cảm thấy kỳ quái, nhưng là bởi vì Tô San không muốn tiếp xúc các bác sĩ tâm lý, cho nên vẫn luôn là ta cho nàng làm tâm lý dạy kèm. Vậy nhiều năm như vậy Tô San nữ sĩ là vẫn không có giao bạn trai sao? Hoặc là bạn gái? Hoàng Trung trên mặt không có gì biểu tình nhìn chằm chằm Tô Chiết. Tô Chiết suy nghĩ một chút, ngón tay ở trên bàn gõ gõ, mấy năm nay vẫn không có, ngược lại trước đại học thời điểm giao du bạn trai, nhưng mà rất nhanh sẽ chia tay, người nhà của chúng ta đường tình đều thật khăm khá. Tô Chiết nhìn về phía Hoàng Trung, là Tô San đời sống tình cảm có vấn đề gì không? Hoàng Trung lắc lắc đầu, không có, chúng ta chỉ là hiểu tình huống một chút. Chính tại phòng quan sát mấy người tâm trầm xuống, Tô Chiết quá ổn, đến bây giờ không có bất kỳ một chút khác thường. Cùng bọn hắn dự đoán cũng không giống nhau. Hoàng Trung nhìn đến Tô Chiết nói, căn cứ vào pháp y kiểm nghiệm kết quả, Tô San nữ sĩ phòng vẽ bên trong dòng máu là máu người. Tô Chiết để lộ ra một cái biểu tình kinh ngạc, không thể nào. Làm sao biết chứ? Hắn hơi nhíu khởi lông mày, Tô San là gan nhỏ như vậy. Đó là chính nàng huyết. Hoàng Trung không đợi hắn nói xong nói tiếp, Tô San nữ sĩ cho chúng ta xem qua trên người nàng tự tàn vết thương, nàng chính miệng thừa nhận đó là chính nàng huyết. Tô Chiết ngón tay hơi co rút rồi một hồi, Hoàng Trung vẫn thấy được. Trên mặt hắn biểu tình có trong nháy mắt cứng ngắc, rất nhanh sẽ khôi phục. Tô Chiết nhìn đến Hoàng Trung, trong ánh mắt mang theo không biết làm sao còn có không thể tin, làm sao biết chứ? Tô San cho tới bây giờ không có đã nói với ta. Hoặc là Tô San nữ sĩ không muốn nói cho ngươi biết đi. Hoàng Trung nở nụ cười, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Chiết, nàng nói rất chờ mong chúng ta có thể tìm ra chứng cứ bắt giữ nàng. Tô Chiết tiên sinh, ngươi cảm thấy Tô San nữ sĩ lời này là ý gì? Hoàng Trung nhìn đến Tô Chiết đấy mắt thoáng qua vô hình tâm tình, cuối cùng tăng thêm một cây đuốc, ngươi nói nàng biết không phải là đang trốn tránh người nào. cho nên mong đợi chúng ta có thể tìm ra chứng cứ gì đây. Ai biết Tô Chiết chợt cười, Hoàng Cảnh Quan, có chuyện ngươi có thể nói thẳng, không dùng tại đây bịa đủ loại nói lôi kéo ta mà nói, ta một mực rất phối hợp không phải sao? Lòng của mọi người trầm xuống, Tô Chiết đã nhìn ra. Chương 226, Tô Tiên Sinh giải thích một chút. Hoàng Trung nhìn trước mắt cười đến ôn hòa Tô Chiết tâm lý lại nặng trĩu. Tô Chiết là một cái người rất thông minh, hơn nữa hắn là bác sĩ tâm lý, giỏi về bắt người tâm tình. Lúc này thân thể của hắn buông lỏng xuống hơi tựa vào một chiếc ghế, giọng điệu mang theo không hiểu, là ta có cái gì để các ngươi hiểu lầm địa phương sao? Vẫn là liên quan tới Trầm nữ sĩ vụ án ngươi sao có cái gì chỉ hướng ta chứng cứ? Đều có thể nói với ta, ta bên này rất nguyện ý bồi phối hợp các ngươi. Hắn nhìn đến Hoàng Trung không có gì biểu tình sắc mặt, nhưng mà hai gò má bắp thịt của đã bắt đầu hơi buộc chặt rồi, rõ ràng người trước mắt đang nỗ lực khống chế tâm tình của mình, Tô Chiết để lộ ra mỉm cười một cái, Hoàng Cảnh Quan không bằng trực tiếp điểm đi. Lúc này cửa phòng thẩm vấn lần nữa bị đẩy ra. Trầm Châu đi vào, trên mặt hắn không có gì biểu tình, vậy ta có thể cùng Tô Chiết tiên sinh nói một chút sao? Tô Chiết nhìn thoáng qua đồng hồ tay của mình, có thể, nhưng mà ta một hồi còn có bệnh nhân, hơn nữa hẹn các ngươi cục trưởng nói chuyện bảo lãnh Tô San sự tình, thời gian của ta không nhiều. Trầm Châu nở nụ cười, Tô San nữ sĩ hôm nay ngươi không chừng biện pháp mang đi. Trầm Châu nhìn chằm chằm Tô Chiết cười nói, Tô San nữ sĩ tối hôm qua nhìn người bị hại thân nhân Tư Miểu Miểu, tâm tình của nàng có chút kích động. Trầm Châu cẩn thận nhìn chằm chằm Tô Chiết mặt, cho nên nói rồi một ít lời. Vừa nói Trầm Châu liền kéo ghế ra ngồi vào Hoàng Trung bên cạnh. Tô Chiết nhìn về phía Trầm Châu chờ đợi hắn đem phía dưới nói xong, nhưng mà Trầm Châu không có, mà là rời đi chỗ khác rồi đề tài. Tô San nữ sĩ cùng Trầm nữ sĩ quan hệ một mực rất tốt có đúng không Tô Chiết tiên sinh? Tô Chiết nhìn chằm chằm Trầm Châu cố gắng từ trên mặt hắn nhìn thấy một ít nhỏ bé tâm tình biến hóa, nhưng mà Trầm Châu không có, cả người hắn là bưng lỏng. Tô Chiết trong lúc nhất thời sợ không trúng Trầm Châu vừa mới lời có ý gì, Trầm Cảnh Quan, ngươi vừa mới có ý tứ là Tô San tối hôm qua nói cái gì cho nên ta hôm nay không thể làm bảo lãnh sao? Trầm Châu nhìn về phía hắn, đúng, chúng ta bây giờ đã có chứng cứ có thể câu lưu Tô San nữ sĩ. Nga, đúng rồi, năm đó vụ án sống sót cảnh quan một trong mới vừa tới tìm chúng ta, nói có thể nói ra năm đó án bắt cóc trận tướng, hiện tại đã tại rồi bên cạnh phòng thẩm vấn rồi. Trầm Châu nhìn thấy Tô Chiết ánh mắt lóe lóe, biểu tình trên mặt ngược lại bị hắn khống chế được rất tốt, nếu như ngón tay của hắn không nhúc nhích như vậy một hồi liền càng hoàn mỹ. Trầm Châu trong lòng so sánh một chút, so sánh vẫn là Hàn Tử Tình càng chuyên nghiệp. Năm đó sống sót hai cái cảnh quan không phải là người bị hại sao? Tô Chiết âm thanh mang theo cười. Nhưng mà Trầm Châu lại cười nói, Tô Chiết tiên sinh sợ không phải quên, vụ án này phúc thẩm rồi, không thì ngươi làm sao sẽ ngồi ở chỗ này đây? Lấy người hiểm nghi phạm tội thân phận. Tô Chiết nụ cười trên mặt trầm rãi tin tức, hắn có chút tức giận nhìn đến Trầm Châu, Trầm Cảnh Quan, lời này của ngươi là ý gì? Ta một mực rất phối hợp các ngươi điều tra, hơn nữa ta cũng đưa ra án bắt cóc thời điểm chứng cứ vắng mặt. Hắn hít một hơi thật sâu, giống như là khống chế tâm tình mình một dạng, ta biết các ngươi hiện tại tra vụ án này áp lực cũng rất lớn, ta cũng rất nguyện ý phối hợp, nhưng mà Trầm Cảnh Quan loại này không bằng không chứng lời còn là nói ít điểm, các ngươi cảnh sát không phải dựa vào chứng cứ nói chuyện sao? Là dựa vào chứng cứ nói chuyện, như vậy Tô Chiết tiên sinh có thể nói hay không một hồi, người án bắt cóc trong ngày hôm ấy xác thực là tại khai giảng thuật hội nghị, nhưng mà kia sau đó thì sao? Trầm nữ sĩ bị bắt cóc sau đó nửa tháng, ngươi có thể nói một chút người đang ở đâu sao? Trầm Châu biểu tình cùng giọng điệu đều không biến hóa gì, cái này khiến vẫn nhìn chằm chằm vào hắn Tô Chiết có chút phiền não. Lời này cảnh quan tuổi tác so sánh Hoàng Trung tiểu, nhưng mà khống chế háo hức tự kiểm chế lực thật rất mạnh. Vậy bao lâu sự tình ta không nhớ rõ. Tô Chiết hít một hơi thật sâu. Nhưng mà ngươi nói lần trước ngươi rất chú ý Trầm nữ sĩ vụ án, bởi vì ngươi đối với nàng có hảo cảm, cho nên hoàn toàn hiểu rõ bắt cóc phát sinh ngày đó ngươi là tại khai giảng thuật hội nghị, như vậy Trầm nữ sĩ bị trói đi nửa tháng, ngươi không lo lắng sao? Trầm Châu theo dõi hắn hỏi. Tô Chiết thân thể căng thẳng một chút, chính hắn chú ý đến rất nhanh sẽ buông lòng xuống, hắn nhìn chằm chằm Trầm Châu nói, cảnh quan, người trưởng thành tình cảm rất khó nói, lúc ấy ta tuy rằng chú ý Trầm nữ sĩ, nhưng mà dù sao ta cũng là người trưởng thành rồi, có cuộc sống của mình, ta không thể nào tại nàng mất tích nửa tháng không hề làm gì đúng không? Xác thực, nhưng mà Tô San nữ sĩ cũng tại Trầm nữ sĩ mất tích trong nửa tháng vào hai lần y viện. Trầm Châu xuất ra làm thì Tô San được sân ghi chép, cũng đều là nhà mình y viện. Tô Chiết nhìn đến hai tờ kia giấy thật mỏng, Tô San thân thể vẫn luôn không phải rất tốt. Hắn thở dài, tâm tình cũng tương đối dễ dàng kích động, làm một ít chuyện hại mình. Xác thực, Tô Chiết tiên sinh đối với muội muội mình tình huống thân thể vẫn rất hiểu. Trầm Châu cười một tiếng. Tô Chiết lại cảm thấy hắn cái nụ cười này có khác hàng nghĩa. Hắn đang có chút sợ không trúng thời điểm, Trầm Châu lại lên tiếng, chúng ta vừa mới liên hệ ban đầu Tô San nữ sĩ tại y học viện lúc đi học đâm thương nam đồng học. Tô Chiết biểu tình rốt cuộc có một chút tuyệt biến hóa, nhưng mà hắn rất nhanh hỏi ngược lại, sau đó thì sao? Hắn không muốn nói, đoán chừng là sợ đắc tội nhà các ngươi đi. Trầm Châu thở dài, nhìn thấy Tô Chiết biểu tình buông lòng xuống mới nói tiếp, nhưng mà vừa vặn Trầm nữ sĩ nhà mẹ, Trầm gia tại kinh thị còn có chút danh tiếng, hơn nữa Trầm gia Trầm Tu Hoài ngươi hẳn nghe qua đi. Vị hôn thê của hắn nhà cũng là hồng mấy lời rồi, ngược lại tìm một chút quan hệ. Trầm Châu nhìn đến Tô Chiết biểu tình Trầm dai trở nên có chút cứng ngắc, hắn lúc này thật giống như cũng lười che giấu chỉ là thẳng tắp nhìn chằm chằm Trầm Châu. Đối phương nói lúc đó hắn khi còn trẻ không hiểu chuyện, theo đuổi Tô San nữ sĩ không có kết quả, bật thốt lên một ít hắn nhìn thấy một ít chuyện. Trầm Châu không có nói cụ thể chuyện gì, mà là hỏi ngược lại Tô Chiết, Tô tiên sinh, ngươi hẳn biết hắn nhìn thấy cái gì đi. Dù sao chuyện năm đó vẫn là ngươi đi trường học điều giải, không phải sao? Tô Chiết nhìn chòng chọc vào Trầm Châu, ta không biết. Trầm Châu gật đầu một cái, không biết cũng không có chuyện, hoặc là ta có thể nói cho ngươi nói. Tô Chiết ngay từ đầu cho rằng Trầm Châu chỉ là muốn bộ hắn mà nói, dù sao năm đó là Tô gia chính là nói rất rõ, đối phương hẳn không dám nói ra ngoài. Nhưng khi nhìn Trầm Châu bộ dáng bây giờ hắn trong lúc nhất thời có chút không dám xác định Trầm Châu có phải thật vậy hay không đã biết chuyện năm đó. Trầm Châu câu lên một vệt cười, Tô Chiết tiên sinh không giải thích người một chút cùng Tô San nữ sĩ. Vạn mẹo quan hệ sao? Tô Chiết mặt liền biến sắc, nhìn chòng chọc vào Trầm Châu, hắn là thật biết rõ chuyện năm đó. Hắn lúc này đã chẳng muốn che giấu vẻ mặt của mình rồi, nguyên bản tao nhã lịch sự biểu tình trở nên có chút dữ tợn, đó là cái hiểu lầm. Vậy ngươi giải thích thế nào ngươi muốn phát triển xem đối tượng lớn lên có điểm giống? Tô San nữ sĩ cùng Trầm nữ sĩ đây. Trầm Châu chợt đem một tấm hình té được Tô Chiết trước mặt. Trên mặt xuất hiện chán ghét cùng cảm xúc phẫn nộ, ngươi nhớ ác tâm người nào? Chương 227, bọn hắn dùng tay ngươi giết người. Trầm Châu không có nói sai. Ngay vừa mới bọn hắn đang theo dõi thất nhìn đến Hoàng Trung cùng Tô Chiết nói chuyện thời điểm Trần Phong tìm tới. Sắc mặt của hắn rất khó nhìn, hắn nhìn đến Trầm Châu nói, ta muốn cùng tư đội đơn độc trò chuyện một chút, trò chuyện năm đó vụ án. Mọi người đều ngẩn ra. Nhưng mà đơn độc trò chuyện một chút là không có khả năng, cuối cùng Mạnh Tỷ phụng bồi Tư Miểu Miểu cùng Trần Phong vào phòng thẩm vấn. Trầm Châu biết rõ cơ hội của bọn hắn đến. Chỉ cần Trần Phong nguyện ý mở miệng, vụ án này liền có chỗ đột phá. Tư Miểu Miểu đi vào thời điểm còn đem mình điện thoại di động kín đáo đưa cho Trầm Châu. Ngay tại Tô Chiết nhìn thấu rồi Hoàng Trung khách sáo thời điểm, Tư Miểu Miểu điện thoại di động vang lên. Trầm Châu nhìn thoáng qua là Trầm Tu Hoài điện thoại, hắn do dự một giây vẫn là lựa chọn tiếp. Bên kia Trầm Tu Hoài nghe thấy Trầm Châu âm thanh sửng sốt một chút, nhưng là vẫn rất nhanh sẽ điều chỉnh tâm tình, Miểu Miểu gọi ta đi tìm người kia hỏi sự tình, đã hỏi tới. Nguyên bản không có lỗ hổng vụ án bỗng nhiên được bọn hắn xé mở một cái lỗ, cuối cùng Trầm Châu đi vào phòng thẩm vấn. Lúc này Tô Chiết nhìn chòng chọc vào hình ảnh, tiếng hít thở bắt đầu nặng thêm. Hắn cho rằng sẽ không còn có người biết bí mật, bỗng nhiên Trầm Châu hoặc có lẽ là khả năng toàn bộ Giang Hải cục cảnh sát đều biết. Cái này để cho hắn trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Trầm Châu cũng không định cho hắn cơ hội nghỉ ngơi, lấy ra một cái khác mở hình ảnh, hơn nữa, vị này Hứa nữ sĩ trước cũng không phải dài đi như vậy. Nàng trải qua 4 lần phẫu thuật thẩm mỹ, gần đây đang chuẩn bị làm lần thứ 5 phẫu thuật thẩm mỹ, Tô tiên sinh, ngươi thấy thế nào chuyện này? Tô Chiết bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, hắn là một cái bác sĩ tâm lý, vẫn là một cái ưu tú bác sĩ tâm lý, cho nên hắn rất biết bản thân điều chỉnh, nhưng mà ánh mắt của hắn vẫn là không nhịn được nhìn về phía trên mặt bản hình ảnh. Đều nói y giả khó tự chữa, Tô Chiết là được, hắn nhiều ưu tú đều không trị hết trong lòng của mình bệnh tật. Trầm cảnh quan nói đùa, nữ hải tử yêu thích xinh đẹp đi phẫu thuật thẩm mỹ ta là không có ý kiến gì, mọi thứ theo như mình thích đến là tốt. Tô Chiết ánh mắt nhìn về phía Trầm Châu trong tay một cái khác mở hình ảnh, huống chi ta thích chính là chấp nhận thuần bản chất, nàng là một cái cô bé rất ưu tú con. Ta rất thưởng thức nàng. Ta còn tưởng rằng là bởi vì cái này chấp nhận thuần tiểu thư nguyên bản cùng Tô San nữ sĩ có hai phần giống nhau đi. Trầm Châu nhẹ nhàng đem hình ảnh đặt vào Tô Chiết trước mặt. Tô tiên sinh cũng rất mâu thuẫn, tại sao phải chấp nhận thuần dựa theo Trầm nữ sĩ bộ dáng chọn đây? Trầm Châu âm thanh có chút căng thẳng, hắn cảm thấy nam nhân trước mắt thật rất ác tâm, thậm chí Trầm Châu cảm thấy hắn loại hành vi này là đang vũ nhục chết đi Trầm nữ sĩ. Tô Chiết lại cười, ta nói rồi ta rất yêu thích Trầm nữ sĩ. Ngươi không có phủ nhận là yêu cầu của ngươi chấp nhận thuần nữ sĩ dựa theo Trầm nữ sĩ bộ dáng phẫu thuật thẩm mỹ. Một mực trầm mặc Hoàng Trung hỏi. Tô Chiết bị đây chợt vấn đề làm cho sửng sốt một chút, lập tức cười nói, hai vị cảnh quan câu hỏi có điểm giống đặt bẫy, đây hợp quy củ không? Chúng ta chỉ là đơn thuần hỏi vấn đề mà thôi. Về phần đặt bẫy đoán chừng là Tô Chiết tiên sinh nghĩ quá rồi một chút. Trầm Châu nhìn thoáng qua thời gian, ngượng ngùng Tô Chiết tiên sinh hôm nay đánh giá không thấy được khách hàng, chúng ta bây giờ hoài nghi ngươi cùng 3 năm trước đây Trầm nữ sĩ bị giết vụ án có liên quan, làm phiền ngươi ở lại chỗ này phối hợp điều tra. Tô Chiết sắc mặt trầm xuống, hắn đánh giá cũng không có nghĩ tới hôm nay nguyên bản đến vớt Tô San, không nghĩ đến kéo cả chính mình vào. Ta có thể gặp một chút Tô San sao? Trạng thái tinh thần của nàng không tốt, muốn đúng hạn uống thuốc. Tô Chiết bỗng nhiên mở miệng. Ta cảm thấy nàng khả năng nhìn ngươi trạng thái tinh thần càng không dễ, Trầm Châu có chút rêu cợt nói, hơn nữa các ngươi đều là người hiểm nghi phạm tội, cho nên tạm thời không thích hợp gặp mặt, về phần uống thuốc chúng ta bên này sẽ an bài đồng sự đi cho Tô San nữ sĩ đưa thuốc. Vừa nói Trầm Châu cùng Hoàng Trung đứng lên. Trầm Châu bỗng nhiên nói, đúng rồi Tô Chiết tiên sinh, ngươi đánh giá không biết 3 năm trước đây Tô San tiểu thư đi qua tiểu thương phẩm thị trường đi. Ngay tại Trầm nữ sĩ thi thể bị vận chuyển tới cửa cảnh cục một ngày trước. Trầm Châu nhìn chằm chằm Tô Chiết, không biết Tô Chiết tiên sinh còn nhớ hay không được từ mình kia ngày ở đâu làm cái gì. Theo dõi rõ ràng vỗ tới Tô San nữ sĩ. Tô Chiết gương mặt biểu tình có chút cứng ngắc, cho nên đây mới là các ngươi câu lưu Tô San chủ yếu chứng cứ sao? Đúng, cho nên Tô Chiết tiên sinh nhớ mình đương thời ở đâu đang làm gì không? Trầm Châu nhìn đến Tô Chiết cười, hoặc là trong khoảng thời gian này người có thể hảo hảo suy nghĩ một chút, hy vọng lần sau trò chuyện thời điểm chúng ta có thể trò chuyện chốt lọt một chút. Nói xong những này Trầm Châu liền theo Hoàng Trung đi ra ngoài. Trầm Châu không quay đầu lại cũng biết Tô Chiết sắc mặt khẳng định rất khó nhìn. Kỳ thực ngay tại Tô Chiết biết rõ Trầm Châu biết rõ chuyện năm đó bắt đầu, hắn đã không khống chế được tâm tình của mình rồi. Một cái tâm lý có tật bệnh bác sĩ tâm lý. Trầm Châu trong mắt lóe lên trào phúng. Ra phòng thẩm vấn sau đó Hoàng Trung nhìn thoáng qua Trầm Châu, tiểu Trầm học qua tâm lý học sao? Trầm Châu trầm mặc một hồi, xem qua một ít sách, cũng tiếp xúc qua một ít bác sĩ tâm lý. Hoàng Trung trong mắt lóe lên xong gật đầu một cái cũng không có nói gì nữa. Bọn hắn trở lại văn phòng cất xong tài liệu sau đó lại đi tới phòng quan sát. Tư Miểu Miểu cùng Mạnh Tỷ còn đang trong phòng thẩm vấn. Trần Phong mặc dù nói muốn cùng Tư Miểu Miểu nói chuyện một chút năm đó vụ án, nhưng mà vào phòng thẩm vấn sau đó hắn chỉ là nhìn thoáng qua Tư Miểu Miểu vẫn không nói gì. Có thể nhìn ra trạng thái tinh thần của hắn không phải rất tốt, đáy mắt cũng có nồng đậm vành mắt đen, giống như là ngủ không được ngon giấc. Cuối cùng là Mạnh Tỷ trước tiên mở miệng, "Trần Phong ngươi có cái gì phải nói?" Trần Phong nhìn đến Tư Miểu Miểu gương mặt đó có chút hoảng hốt, tối hôm qua nhìn thấy trong nháy mắt, hắn thật cho rằng thấy lần nữa Trầm nữ sĩ. Quá giống, ngoại trừ khí chất không giống nhau, mẹ con các nàng hai lớn lên thật rất giống. Đã nhiều năm như vậy Trần Phong một mực đang nghĩ, năm đó nếu như mình dũng cảm một chút, nếu là không có ích kỷ như vậy, cái kia dịu dàng nữ sĩ có phải hay không là có thể sống xuống, hoặc là mình cùng Lưu Vĩ một dạng chết tại trận kia án bắt cóc bên trong cũng tốt. Vì sao hết lần này tới lần khác mình không có chết đi? Năm đó vụ án, ta theo Lương Sơn đều nói láo. Trần Phong âm thanh rất hoảng hốt, ta gần đây luôn nằm mộng, nằm mơ thấy phu nhân ta, cũng nằm mơ thấy Trầm nữ sĩ. Hắn nhìn về phía Tư Miểu Miểu, nói chuyện có chút bừa bãi, ta kỳ thực thật vô thời vô khắc đang nghĩ, vì sao ta không có chết ở đó trận án bắt cóc bên trong? Nếu mà ta chết, cũng sẽ không như vậy. Trần Phong đối mặt Tư Miểu Miểu ánh mắt lạnh lùng, câu nói kế tiếp hắn không có nói thêm gì nữa. Hắn hít một hơi thật sâu, cũng vậy, ta bây giờ nói những này có hữu dụng gì sao? Vụ án, chuyện của vụ án ta nhớ được rất rõ ràng. Bị xe đụng vào sau đó Trần Phong xác thực ngắn ngủi hôn mê. Khi hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm hắn không phải tại ghế sau xe bên trên, mà là bị người lấy được ngoài xe, cầm trong tay hắn một khẩu súng, phía trước là đã bị bể đầu Lưu Vĩ. Phía sau là trên xe bị kẹp Lương Sơn tiếng hít thở nặng nề, Trần Phong, bọn hắn dùng tay ngươi giết người. Chương 228, Trần Phong khẩu cung. Trần Phong lúc này lại nghĩ tới đến 3 năm trước đây hình ảnh, thật giống như cũng không có sợ hãi như vậy cùng luôn cũng rồi, ngược lại là lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Ta không biết tự mình lúc nào bị lộng đến ngoài xe. Bọn hắn kỳ thực liền 3 người, một người bắt Trầm nữ sĩ, hai người phân biệt đứng tại ta cùng Lương Sơn bên cạnh, ta lúc tỉnh lại Trầm nữ sĩ đã hôn mê. Trần Phong nhìn về phía Tư Miểu Miểu, đáy mắt sâu bên trong mang theo ấy nấy, kỳ thực lúc ấy ta phản ứng đầu tiên vẫn là giơ súng lên nhắm ngay bọn hắn. Chỉ là đám kia không thấy rõ mặt tên bắt cóc lại cười, nghe nói lao bà ngươi còn đang trong bệnh viện. Trần Phong tay cầm súng không khống chế được run một cái, dẫn đầu người vẫn còn nói, hơn nữa chúng ta biết rõ, lao bà ngươi hẳn rất nhanh là có thể xứng đôi đến nguồn thận rồi. Đối phương giễu cợt nói, ngươi nói nếu ngươi hiện tại chết rồi, nàng còn có thể hay không thể đến lúc một ngày kia. Trần Phong không sợ chết, chính là hắn xác thực không nỡ bỏ lão bà của mình. Cái kia phụng bồi hắn cùng nhau lớn lên nữ nhân, hắn không nỡ bỏ a. Chúng ta nguyên bản đáp ứng người thuê không giết người, người dẫn đầu thở dài, ai, cái người này không nghe khuyên bảo, cho nên bây giờ chết. Người tự tay giết nga. Trần Phong trong đầu một phiến nổ vang. Sau lưng truyền đến Lương Sơn âm thanh, các ngươi muốn làm gì? Không làm cái gì, người chúng ta mang đi, về phần làm sao thoát khỏi các ngươi hiểm nghi, chính các ngươi giải quyết đi. Người dẫn đầu đi tới Trần Phong trước mặt cầm lấy súng trong tay của hắn. Ta nói không ra ta là cái gì muốn buông tay. Trần Phong âm thanh mang theo thống khổ, 3 năm này rồi, ta không nhớ ra được rồi, ta là cái gì sẽ buông tay, ta lấy hơn phân nửa đời súng. Ta là cái gì muốn buông tay? Tư Miểu Miểu nhìn đến Trần Phong viết đầy hối hận mặt, tâm lý lại cùng ngâm trong nước đá một dạng lạnh cái xuyên thấu qua. Đây là xấu nhất, cũng là nàng không nghĩ nhất đối mặt kết quả. Ta biết mình đáng chết, mấy ngày nay ta một mực đang nghĩ mình ban đầu vì sao không cùng Lưu Vĩ một dạng chết tại hiện trường. Trần Phong âm thanh run rẩy, vụ án phúc thẩm tin tức này chuyển tới bắt đầu, ta vô thời vô khắc đều ở đây đau khổ, ta đang nhớ mình có cần hay không nói. Vì sao không nói đây? Ta không dám a. Miểu Miểu, ta không dám a, cùng từ trước ta không dám thấy ngươi một dạng. Mạnh Tỷ há miệng, nhìn vẻ mặt thấy nấy, mặt đầy nước mắt Trần Phong, vậy ngươi bây giờ làm sao dám sao? Ta sống không dài. Trần Phong âm thanh run rẩy, chỉ đầu góc của mình, tại đây trường Đông Tây. Tư Miểu Miểu rêu cả cười, nếu mà không có dài ngươi có phải hay không cũng sẽ không nói. Mãi cho đến chết. Không phải, ta gần đây thường xuyên nằm mơ thấy thê tử ta, còn có Trầm nữ sĩ. Trần Phong nhìn thoáng qua Tư Miểu Miểu, thấy nàng trên mặt rêu cợt biểu tình thời điểm có chút không dám cùng với nàng mắt đối mắt một dạng rời đi ánh mắt, ta biết mình không chịu được lâu, ta sớm muộn lại nói. Cũng không nhẫn 3 năm sao? Tư Miểu Miểu âm thanh có chút khàn khàn, ta đến thăm tìm bao nhiêu lần, ngươi đóng cửa không thấy, ngươi trốn tránh 3 năm đi. Hiện tại chẳng qua chỉ là biết rõ mình sống không lâu rồi, hiện tại bày ra cái này hối cải bộ dáng cho ai nhìn. Tư Miểu Miểu âm thanh bởi vì kích động có chút phá âm, mẹ của ta, 3357 đao, ngươi biết khái niệm gì sao? Trần Phong, các ngươi cũng xứng làm cảnh sát, các ngươi cũng xứng làm người. Tư Miểu Miểu hô hấp thay đổi dồn dập, nàng đứng lên, ta đi ra ngoài trước. Sau đó không chờ Mạnh Tỷ nói cái gì nàng liền xoay người ra phòng thẩm vấn, nàng sợ nàng không nhịn được động thủ. Hiện tại nàng trong đầu lý trí cùng cá nhân tâm tình một mực đang lôi kéo. Tư Miểu Miểu ra phòng thẩm vấn sau đó trực tiếp trở về đội hình sự văn phòng, sau đó tiếp tục vào phòng làm việc của mình. Trầm Châu tìm đến nàng thời điểm, nàng trên mặt bàn đồ vật cơ bản đều bị vứt xuống trên mặt đất, ghế salon cũng lệch vị trí. Nàng một người ngồi ở văn phòng nhất đen trong góc, nghe thấy âm thanh giống như là bị giật mình cảnh giác tiểu thú, nhìn đến Trầm Châu trong ánh mắt còn mang theo ngoan ý. Nhưng là thấy đến người là Trầm Châu sau đó cổ kia ngoan ý chậm rãi biến thành ủy khuất, Trầm Châu. Trầm Châu đi tới trước mặt nàng, ngồi chồm hổm xuống, đưa tay đem người ôm vào trong ngực, Miểu Miểu ngoan, không sao, vụ án liền muốn phá, chúng ta liền muốn tìm ra hung thủ. Chính là đây là ta không muốn nhìn thấy nhất. Tư Miểu Miểu âm thanh có chút run rẩy, ba ba của ta tại biên giới bán mạng gần 20 năm, chính là bọn hắn lại đối với ta như vậy mụ mụ. Châu Châu, ta thật tốt hận a. Ta thiếu chút nữa thì độc thủ. Tư Miểu Miểu âm thanh mang theo hận ý, bọn hắn tại sao có thể? Cho dù lúc ấy không có cách nào, vì sao sau đó không nói? Nói ra mẹ của ta khả năng. Đúng vậy, vì sao không nói đây? Nói ra khả năng Trầm nữ sĩ còn có thể cứu, tại sao phải nói gạt cảnh sát là độc phiến độc thủ? Mạnh Tỷ Phong thẩm vấn hỏi vấn đề giống như vậy. Trần Phong trầm mặc một chút, lúc ấy ta trong đầu trống rỗng, ta cũng xác thực không biết tên bắt cóc là người nơi nào. Sau đó Lương Sơn nói cái gì? Nga, hắn nói, hôm nay chuyện này là độc phiến làm, Lưu Vĩ cũng là độc phiến giết. Lương Sơn bị kẹp trong xe giữa, tiếng hít thở rất nặng, giọng điệu cũng rất nghiêm trọng, "Trần Phong, ngươi còn trẻ, lão bà ngươi còn đang chờ ngươi. Ta cũng có người nhà cùng hải tử, ta phải bảo vệ bọn hắn." Trần Phong nhìn về phía Mạnh Tỷ, "Ta lúc ấy, kỳ thực suy nghĩ một phiến hỗn loạn, quá nhiều chuyện chồng chất tại rồi cùng nhau, hơn nữa, ta là hèn yếu người." Cầm trong tay của chính mình đến Lưu Vĩ súng. Phía trước là bể đầu mà chết đồng đội cùng đã biến mất rồi tên bắt cóc, Trần Phong lựa chọn cuối cùng rồi tự vệ. Trở lại kế bên người lái, mình hướng về phía chân nổ hai phát súng, sau đó cắn răng lấy tay đè xuống. Khẩu cung là Lương Sơn nghĩ, hắn là tiền bối, khẩu cung thoạt nhìn rất hoàn mỹ. Trần Phong có chút hoảng hốt nói, chỉ là làm cảnh sát mới bắt đầu hướng độc phiến phương hướng tra thời điểm Trần Phong có mấy lần muốn mở miệng, muốn nói ra chân tướng. Chính là hắn lao bà qua đây nhìn hắn rồi. Nàng như vậy suy yếu, nàng vẫn phải tới. Trần Phong âm thanh rất run, nàng xem ánh mắt của ta giống như trước mang theo sùng bái. Trần Phong muốn làm thê tử tâm lý cả đời anh hùng. Có một số việc hơi chần chừ như vậy một hồi, liền không sửa đổi được rồi. Thằng đến Trầm nữ sĩ thi thể bị đuổi về đến, Trần Phong trong lòng phòng tuyến sụp. Cao quý như vậy ưu nhã nữ sĩ, cuối cùng trở về mấy đại túi miếng thịt. Ta bắt đầu thường xuyên gặp ác mộng. Trần Phong âm thanh phát run, ta lúc trước phá qua không ít tàn nhẫn vụ án, chính là người một lòng hư liền sẽ làm ác mộng đi. May mà thê tử nguồn thận thật đến lúc, ta không biết cùng Thịnh Đông Y viện có quan hệ hay không, lúc ấy bọn hắn bên kia chủ động liên hệ làm bọn chúng ta đây. Trần Phong trầm mặc một chút, hoặc là ta không dám nghĩ cùng bọn hắn có quan hệ hay không. Chính là cho dù làm giải phẫu thay thận, thê tử vẫn không thể nào sống qua một năm. Ta không nghĩ đến, nàng biết đi sớm như vậy. Trần Phong tinh thần có chút hoảng hốt, nói cũng có chút bừa bãi. Mạnh tỷ một bên hỏi một bên lông mi liền nhíu lại. Chương 229, ngươi cho rằng ngươi có thể kiên trì bao lâu? Chờ Mạnh tỷ mặt lạnh từ phòng thẩm vấn lúc đi ra sau lưng Trần Phong đã té xỉu. Trong đầu hắn dài liệu, lại trường kỳ giấc ngủ không tốt, hiện tại rốt cuộc trụ không được hôn mê bất tỉnh. Những đồng nghiệp khác đã bắt đầu giúp đỡ gọi xe cứu thương. Mạnh tỷ không quay đầu nhìn một cái, trên tay ghi chép nàng đều cảm thấy phòng tay. Cho dù biết rõ Trần Phong trong đầu dài đồ vật, Mạnh tỷ lại cảm thấy tiện nghi hắn. Trở lại văn phòng thời điểm tất cả mọi người ở đây, chỉ là sắc mặt cũng không tốt. Trần Phong khẩu cung nói rõ năm đó bọn hắn trong cục thật không sạch sẽ. Mạnh tỷ uống một hớp nhìn thoáng qua Tư Miểu Miểu văn phòng, Miểu Miểu còn chưa có đi ra. Hoàng Trung lắc lắc đầu, nhìn về phía nàng mặt bàn khẩu cung, chuyện này muốn cùng Phùng cục nói. Nếu như Phùng cục báo cáo, vụ án này khẳng định muốn chuyển giao. Chu Dương có chút bất mãn nói, đây chính là dính đến Giang Hải trong cục công an bộ, chắc chắn sẽ không là chúng ta cha. Bên cạnh Khâu Hành không nói gì, chẳng qua là cảm thấy đây Giang Hải cục cảnh sát không nói được vận khí tốt vẫn là rất lưng. Vận khí tốt biểu hiện ở 3 năm trước đây không có gì đầu mối vụ án dám được bọn hắn tra được hiện tại bước này, con là đến bước này vụ án này liền không nên ở trong tay bọn họ rồi. Trần Phong bên kia đến y viện đã gọi người đến trông coi rồi. Hoàng Trung thở dài, vụ án này chúng ta vẫn là muốn cùng Phùng cục nói, nhưng mà ta tranh thủ vụ án còn đang bản thân chúng ta trong tay, Trầm nữ sĩ vụ án tương đối đặc thù, phía trên đánh giá cũng sẽ cân nhắc một chút, dù sao. Hoàng Trung nhìn thoáng qua Tư Miểu Miểu cửa phòng làm việc, Miểu Miểu còn ở đây đi. Hơn nữa hắn cảm giác Trầm Châu cũng sẽ không để cho vụ án giao đến trên tay của người khác. Vốn chỉ là hoài nghi, vừa vặn thông qua chuyện này liền có thể biết suy đoán của hắn có phải thật vậy hay không rồi. Trầm Châu đương nhiên sẽ không để cho vụ án giao lại cho người khác, khi hắn biết rõ Hoàng Trung đi tìm Phùng cục sau đó hắn khó được cho Ngụy Nam đánh thẳng rồi cái điện thoại. Ngụy Nam đang có chút giật mình, nghe hiểu ý đồ của hắn sau đó Ngụy Nam đang chỉ mặc rồi một hồi. Ngươi biết Kinh Thị Tô gia cùng Trình xa nhà bọn hắn là thế giao sao? Trầm Châu cười một tiếng, âm thanh rất lạnh, cho nên ta sẽ giúp ngươi. Ngụy Nam đang bên kia thở dài, thấp giọng, độc hạt đã tiến vào nước ta cảnh nội, ngươi xác định không muốn ta động thủ chờ hắn đi tìm ngươi, để cho hắn qua đây. Trầm Châu trong mắt lóe lên sắc ý, gần đây hôm nay hắn thật phi thường muốn động thủ, vừa vặn có người liền mình đưa tới cửa. Ngươi là tính toán? Ngụy Nam đang lời còn chưa nói hết Trầm Châu liền đánh gãy rồi, ta nếu như tự vệ không cẩn thận đem người giết chết chắc không quan hệ chứ? Ngươi tốt nhất giữ lại giọng điệu, hắn còn có chút dùng. Ngụy Nam đang bất đắc dĩ thở dài, vậy vừa bắt đầu tiếp cận Hàn bác sĩ rồi. Trầm Châu trầm mặc một hồi, chú ý an toàn. Sau đó liền cúp điện thoại, chẳng trách gần đây Hàn Tử Tình không có đánh điện thoại qua đây hỏi ý kiến hắn gần đây tâm lý tình huống. Nguyên lai thật sự có người bắt đầu tiếp xúc nàng, như vậy dạng này kế hoạch của bọn họ rất nhanh sẽ có thể bắt đầu áp dụng. Trầm Châu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, khí trời không tốt, tâm tình của người ta cũng không tốt. Trầm Châu trở lại văn phòng thời điểm Hoàng Trung còn chưa có trở lại. Mạnh tỷ hít một hơi thật sâu, chúng ta trước tiên trò chuyện một chút đi. Mạnh tỷ lấy ra Trần Phong khẩu cung, căn cứ vào Trần Phong thuyết pháp là năm đó ba cái tên bắt cóc đều là bộ màu đen khăn trùm đầu, không có lộ diện, hơn nữa bọn hắn cũng chỉ là trói đi Trầm nữ sĩ liền đi, chân của mình không phải bọn hắn nổ súng bắn thương, Lưu Vĩ là đối phương dùng tay hắn cầm súng nổ súng bắn chết, cái này ta còn nghi vấn. Mạnh tỷ giọng điệu nghiêm túc, dù sao lúc ấy Trần Phong là tỉnh lại liền phát hiện Lưu Vĩ đã chết, cầm trong tay của chính mình súng. Năm đó trên súng vân tay cũng không hoàn chỉnh, bọn hắn thuyết pháp là tên bắt cóc mang theo bao tay, lau sạch một ít Lưu Vĩ vân tay. Hiện tại loại thuyết pháp này cũng bị lật đổ. Trần Phong nói vân tay là chính hắn dùng y phục cả rớt. Tên bắt cóc là nam giới, chiều cao đại khái tại giữa 175-180, tuổi tác hẳn cũng không lớn, đoán chừng là khoảng 30 tuổi, thân hình giống nhau, tương đối cường tráng. Mạnh tỷ nhìn đến trong tay khẩu cung, cau mày, những số liệu này tại hiện tại có tham khảo ý nghĩa không lớn, thời gian cách quá lâu, hơn nữa chúng ta vấn đề lớn nhất là lúc ấy không có bất kỳ theo dõi chụp tới tên bắt cóc, thậm chí là xe của bọn họ. Lương Sơn năm đó chính là bị kẹp đến không hề làm gì cả. Chu Dương không nhịn được hỏi, cái này không hợp lý đi. Ta vừa mới đang theo dõi thất càng nhiều hơn cảm giác là Trần Phong là bị Lương Sơn cảm ứng đến làm giả khẩu cung, đương nhiên cũng có thể là hắn cố ý nói như vậy, nhưng mà Lương Sơn tại vụ án này bên trong vai trò là cái gì nhân vật? Mạnh tỷ nhìn thoáng qua Chu Dương, trong đôi mắt mang theo tán thưởng, đúng, hiện tại chúng ta phải biết chính là cái này Lương Sơn tại vụ án này bên trong phẫn diễn cái gì nhân vật. Mạnh tỷ hít một hơi thật sâu, Trần Phong năm đó chính là vì hắn lao bà thỏa hiệp. Như vậy Lương Sơn đây, cũng là vì lao bà và hải tử sao? Mọi người nghĩ đến Lý Doanh cùng Lương Bắc cũng cau mày lên, hơn nữa Lương Sơn biểu hiện cũng không có rất quan tâm hai người bọn họ. Hơn nữa, Lương Sơn ở đó sau đó cũng không có tiếp nhận đối phương tiền, hơn nữa căn cứ vào Lương Bắc khẩu cung, Lương Sơn có khả năng là biết rõ Thịnh Đông Y viện, năm đó vụ án cũng có khả năng là hắn liên hệ đối phương. Mạnh tỷ có chút nghi ngờ nói, nhưng mà tại sao vậy chứ? Khâu Hành nhìn thoáng qua bọn hắn, Lương Sơn cái này hết thảy đều là suy đoán của các ngươi, quả thực không được thì trực tiếp đi hỏi là tốt, có cái gì hảo đoán, đối phương cũng có khả năng thật vì vợ con cũng không nhất định. Mạnh tỷ than thở, chúng ta cũng muốn à, nhưng mà Phùng cục vừa mới gọi điện thoại tới rồi, vụ án này chúng ta tạm thời không thể đụng vào rồi. Trầm Châu nhíu mày lại nhìn về phía Mạnh tỷ, chúng ta không phải mới vừa đi vào sao?
Đúng, Tô ra chuyện, sáng sớm chúng ta giữ lại Tô chết, bọn hắn bên kia đánh giá vận dụng điểm quan hệ, nhưng mà Phùng cục có ý tứ là chúng ta mặc dù không có khả năng chạm, nhưng là vẫn có thể cùng tiền bối tán gẫu một chút.
Mạnh tỷ nở nụ cười, dù sao Lương Sơn là chúng ta tiền bối. Chu Dương nhẹ nhàng ồ một tiếng. Trầm Châu lại cau mày, Tô gia động tác nhanh như vậy, hắn nghĩ tới Ngụy Nam đang nói Tô gia cùng Trình Sa quan hệ thật không đơn giản.
Trình Sa?
Trầm Châu nhìn về phía Mạnh tỷ, cho nên chúng ta hiện tại cũng có thể đi cùng tiền bối tán gẫu sao?
Nếu mà ngươi muốn.
Mạnh tỷ duỗi lưng một cái, ta ngược lại thật ra rất muốn biết Lương Sơn sẽ có cái gì không giống cách nói. Nhưng mà bọn hắn lần này không phải tra hỏi, Lương Sơn có nguyện ý hay không phối hợp thật vẫn khó nói. Cùng bọn hắn dự đoán một dạng, Lương Sơn biết rõ bọn hắn bây giờ không phải là tra hỏi sau đó trực tiếp cự tuyệt trò chuyện, phối hợp cảnh sát là một cái công dân nghĩa vụ, nếu như là đơn thuần tán gẫu ta cự tuyệt, ta không muốn trò chuyện. Lương Sơn sắc mặt vẫn khó coi, hơn nữa thấp thoáng có thể nhìn thấy trở nên trắng, cảm giác thắt lưng cũng không chịu nổi. Trầm Châu cũng không miễn cưỡng chỉ nói là, Trần Phong đã nói, Tô gia huynh muội hiện tại cũng bị nhốt đến, về phần lao bà của ngươi cùng hài tử cũng tại phòng câu lưu. Lương Sơn biểu tình thay đổi càng khó coi rồi, Trầm Châu cười một tiếng, đáy mắt lại không có vui vẻ chút nào, ngươi cho rằng ngươi có thể kiên trì bao lâu? Vụ án sắp kết thúc rồi. Không phải ta tạp văn là một ngày viết không xong, ngày mai chậm nhất là ngày hôm sau vụ án này thì xong rồi.
Chương 230, mở miệng.
Trầm Châu lúc đi ra gặp phải Từ Phùng cục đi ra phòng làm việc Hoàng Trung. Hoàng Trung sắc mặt không nhìn ra vui giận, nhìn thấy Trầm Châu từ Lương Sơn phòng thẩm vấn đi ra còn sửng sốt một chút, lập tức nói, trở về nói. Văn phòng sắc mặt của mọi người đều nói không lên quá tốt, tối hôm qua Tô San bị bắt sau đó tất cả mọi người suốt đêm. Sáng sớm lại thẩm Tô chết cùng Trần Phong, lúc này tất cả mọi người có chút mệt mỏi. Nhìn thấy Hoàng Trung vẫn là ánh mắt lấp lánh nhìn lại. Hoàng Trung nở nụ cười, Phùng cục nói mặt trên đánh giá có hai phương đang tỉ đấu đâu, chốc lát vụ án này còn đang trên tay chúng ta, nhưng mà chúng ta tốc độ nhanh hơn. Trầm Châu khẽ thở phào nhẹ nhõm liền đối mặt Hoàng Trung sáng tỏ ánh mắt. Trầm Châu cùng hắn nhìn nhau một hồi trước tiên rời đi ánh mắt. Chu Dương vui vẻ nhất, ai hắc, vụ án còn đang trên tay chúng ta là được, ngược lại chúng ta rất nhanh sẽ có thể biết rõ chân tướng. Trầm Châu cầm lên trên mặt bàn tài liệu liền chuẩn bị đi, ta muốn đi thẩm Lương Sơn. Chu Dương vội vàng đi theo đứng lên, ta cũng đi. Hoàng Trung cản bọn họ lại hai, cấp bách cái gì, các ngươi hiện tại đi có thể cậy ra Lương Sơn miệng. Trầm Châu dừng bước nhìn về phía Hoàng Trung. Hoàng Trung thở dài, tiểu Trầm ngươi vừa mới không phải là đi một chuyến sao? Nói không có nói Tô gia huynh muội cùng lao bà của hắn hài tử. Trầm Châu gật đầu một cái, nhưng mà hắn thật giống như không phải rất để ý.
Đúng, cho nên các ngươi hiện tại đi cũng không hỏi ra cái gì, Lương Sơn không muốn phối hợp.
Hoàng Trung giọng điệu không phải rất tốt. Chu Dương không phục nói, chính là Trần Phong đều đã nhận tội a. Nhưng mà Trần Phong biết không nhiều. Hắn cái miệng này để cho liên quan đến Lương Sơn càng ít hơn, phía sau màn người càng là căn bản không có nhắc đến.
Mạnh tỷ cũng than thở, vừa mới Lương Sơn thái độ cũng là không muốn phối hợp. Cho nên chúng ta không hề làm gì.
Chu Dương hỏi ngược lại, giọng điệu có chút phẫn nộ, vốn là thời gian của chúng ta liền không nhiều.
Cấp bách cái gì, Khâu Hành đánh gãy Chu Dương, càng nhanh càng dễ dàng bị lỗi, Lương Sơn không được không phải còn có Tô gia huynh muội sao?
Bọn hắn luật sư lại tới, bọn hắn ba bà cũng tới đi.
Đánh ra chuẩn bị thấy Phùng cục đi.
Khâu Hành âm thanh thay đổi trầm ổn, các ngươi Phùng cục tiếp nhận áp lực so với các ngươi càng lớn hơn, các ngươi muốn ổn định tâm tính. Còn có tư đội không có khả năng tham dự vụ án này, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi, Lương Sơn không được các ngươi liền đổi một cái ý nghĩ. Khâu Hành nhìn về phía bên cạnh Trầm Châu, cái người này một mực nói đều rất ít, nhưng mà mấy lần mấu chốt manh mối đều là hắn nói ra, cho nên Khâu Hành hỏi Trầm Châu, ngươi cảm thấy hiện tại dễ dàng nhất tìm ra chỗ đột phá chính là ai?
Tô San.
Trầm Châu không có nhìn Khâu Hành, giọng điệu bình thường, từ tối hôm qua nhìn Miểu Miểu bắt đầu, Tô San kỳ thực chính là lớn nhất chỗ đột phá.
Hoàng Trung cùng Mạnh Tỷ đều gật đầu một cái, Hoàng Trung càng là nói thẳng, chỉ muốn Tô San bên này lên tiếng, Tô Chết bên kia đánh giá cũng không khó.
Có mắt đều có thể nhìn đi ra Tô Chết đối với Tô San có không đồng dạng tình cảm.
Chu Dương không nhịn được hỏi, cho nên lúc ban đầu Tô San vì sao đả thương người?
Trầm Châu trầm mặc một giây, bởi vì cái kia Phú Nhị Đại đã từng nhìn thấy Tô Chết đến trường học tìm Tô San, hơn nữa gọi nàng mụ mụ.
FML.
Chu Dương mặt đầy khiếp sợ, cái gì a đây là? Hoàng Trung suy nghĩ một chút nói, Tô San cùng với mẹ của nàng lớn lên xác thực rất giống, trước xem bọn họ ảnh gia đình thời điểm chúng ta còn nói qua, hơn nữa Tô San mụ mụ đã qua đời.
Không phải, cho nên cái này Tô Chết xảy ra chuyện gì?
Luyến mẫu.
Sau đó gọi mình muội muội mụ mụ.
Chu Dương mặt đầy xoắn xuýt, vẫn là cùng điện ảnh vỗ một dạng, kỳ thực hắn mụ mụ không có chết, sau đó chính là làm muội muội của hắn.
Không phải, chính là.
Nghe thấy Chu Dương càng nói càng thái quá, Mạnh Tỷ nhanh chóng đánh gây hắn, ngừng, thu hồi ngươi náo động, hẳn đúng là Tô Chết có rất nghiêm trọng thậm chí có chút vặn vẹo vấn đề tâm lý, cũng có khả năng là luyến mẫu tình tiết. Coi như là cũng không phải phổ thông, sau đó tại hắn mụ mụ chết sau đó đem cái này tình cảm chuyển tới muội muội của hắn trên thân.
Nói xong Mạnh Tỷ nhìn về phía Trầm Châu, là như vậy sao?
Trầm Châu suy nghĩ một chút, có thể hiểu như vậy, nhưng mà cụ thể là không phải thỏa đáng chuyện người thừa nhận.
Cho nên bởi vì cái này Tô San đâm người.
Hoàng Trung có chút do dự hỏi,
bị đâm cái người kia là nói như vậy, sau chuyện này Tô Chết còn đích thân dẫn người tới môn yêu cầu trò chuyện riêng, hơn nữa uy hiếp bọn hắn nếu như chuyện này truyền ra ngoài cả nhà bọn họ cũng đừng nghĩ tại kinh thị hào hào làm ăn.
Trầm Châu gật đầu một cái.
Vậy vì sao hắn hiện tại dám nói?
Chu Dương hỏi.
Bởi vì Trầm gia tại sinh ý trên sân cũng không phải cái gì tiểu thế gia.
Trầm Châu nhàn nhạt mà nói, huống chi Trầm Tu Hoài bây giờ vì vị hôn thê nhà hậu đài cũng không nhỏ. Chủ yếu là Trầm Châu còn nói Ngụy Nam đang cũng đi tìm này cá nhân, đánh giá đối phương cũng trụ không được rồi. Đắc tội người một nhà cùng đắc tội tam gia người, còn có trong đó hai nhà là màu đỏ bối cảnh. Đây vừa so sánh xuống, bọn hắn người làm ăn nhất biết rõ làm sao chọn. Mọi người nghe đến đó cũng chỉ sáng tỏ rồi. Chu Dương nhỏ giọng nói câu, biểu ca như bức. Sau đó nhìn về phía Trầm Châu, chúng ta bây giờ vào trong Thẩm Tô San sao? Trầm Châu nhìn ba người khác một cái, bọn hắn đều không ý kiến gì. Cuối cùng Trầm Châu cùng Chu Dương vào Tô San phòng thẩm vấn. Tô San thoạt nhìn trạng thái tinh thần cũng không được khá lắm, đánh giá biết rõ Trầm Châu là Tư Miểu Miểu bạn trai, thái độ cuối cùng không có loại kia cố ý khinh người, chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, các ngươi muốn hỏi cái gì? Tô Chiết bị dẫn độ. Trầm Châu đi thẳng vào vấn đề. Tô San sửng sốt một chút, nhìn về phía Trầm Châu, vì sao? Bởi vì năm đó sống sót hai cảnh sát một cái trong đó đã lên tiếng. Trầm Châu cùng Chu Dương kéo ghế ra ngồi vào Tô San trước mặt, nhìn thấy hắn có chút hoảng hốt ánh mắt, có thể nói cho chúng ta biết, ban đầu vì sao đi tiểu thương phẩm thị trường sao? Tô San có chút hoảng hốt nhìn đến Trầm Châu, "Ca ta, Tô Chiết hắn nói sao?" "Nói." Trầm Châu mặt không đổi sắc nói. Nhìn đến theo dõi Khâu Hành lông mi liền nhíu lại, bên cạnh Chu Dương cũng có chút kinh hãi. Nhưng mà Trầm Châu mặt vẫn không đổi sắc nhìn đến Tô San, cho nên ngươi nguyện ý lên tiếng sao? "Tại sao phải đi tiểu thương phẩm thị trường?" "Bởi vì ta muốn đi xem." Tô San âm thanh rất thấp. Nghe thấy nàng rốt cuộc mở miệng, vô luận là Chu Dương vẫn là nhìn đến theo dõi mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Khâu Hành cau mày nhìn chằm chằm Trầm Châu. "Xem cái gì?" Trầm Châu nhìn đến Tô San hỏi. "Ta kia ngày nhìn thấy Tô Chiết mang theo mấy cái túi nylon từ ta phòng vẽ ra ngoài." Tô San âm thanh có chút hoảng hốt, "Vậy đoạn thời gian bởi vì Quân Lăng tỷ mất tích, ta đã rất lâu không có đi phòng vẽ rồi, Tô Chiết nói hắn muốn mượn dùng cho bạn hắn." Tô San bản thân cũng không có tâm tình gì, cũng nhớ đến phòng vẽ cho người khác mượn rồi tự mình đi đối phương có thể sẽ không thoải mái, cho nên một mực không có đi. "Ta kia ngày chỉ là muốn trở về cầm chức đáp ứng cho Quân Lăng tỷ vẽ vẽ, ta còn có chút không có vẽ xong. Nhưng mà ta thấy được Tô Chiết xách mấy cái túi ra ngoài." Tô San nhắm hai mắt. "Ta lúc ấy cũng không biết vì sao liền có dự cảm xấu, liền cùng lên rồi." Chương 231, đường dây cao thế bên trên qua lại nhảy nhót. "Ngươi theo sau nhìn thấy cái gì?" Chu Dương âm thanh có chút căng thẳng. Thấy được hắn đem đồ vật vứt xuống dưới gầm cầu, chỗ đó rất đen. Tô San tinh thần có chút hoảng hốt. Tô San không dám cùng quá gần, nàng đi theo Tô Chiết đi tới dưới gầm cầu, nhìn thấy hắn đem đồ vật vứt xuống nơi nào còn đứng yên thật lâu. Sau đó Tô Chiết đi. Tô San đứng yên thật lâu hay là đi cầm lên kia mấy túi đồ vật. Đồ vật rất nặng, nàng nghĩ tới muốn mở ra, nhưng mà không biết vì sao nàng không dám đánh mở. Cuối cùng Tô San đem đồ vật mang về phòng vẽ. Phòng vẽ rất sạch sẽ, nhưng mà có một cổ rất đậm mùi thuốc sát trùng. Hoặc là ta kỳ thực đã đoán được bên trong là cái gì. Tô San âm thanh có chút run, ta vẫn là mở ra. Nhìn thấy chỉnh chỉnh tề tề miếng thịt thời điểm Tô San cơ hồ muốn qua đời. Ta không biết tự mình muốn làm gì. Tô San nước mắt từ trong hốc mắt chảy xuống, nhưng mà ta hẳn làm chút gì. Kỳ thực Tô San không biết tiểu thương phẩm thị trường bên kia theo dõi có một đoạn là hư, chính là sự tình chính là trùng hợp như vậy. Đồ vật không phải ta để cử vào đi. Tô San âm thanh run rẩy đến, ta gọi là người giúp ta lấy tiến vào. Liên đặt tại cái kia theo dõi bên dưới, sau đó ta chờ ở nơi đó. Tô San cũng không biết mình ở chờ cái gì, nàng thời điểm đó trạng thái tinh thần cũng thật không tốt, nàng muốn đi chất vấn Tô Chiết, muốn hỏi vì sao. Chính là nàng lại không dám hỏi. Sau đó lao bà kia, ta nhìn nàng một mực bị cự tuyệt, cho nên tại lao bà đến gần thời điểm Tô San cho tiền nàng, ta nghĩ Quân Lăng tỷ khẳng định muốn về nhà, nàng tại sao có thể nằm ở đó trùng bẩn thỉu địa phương đi. Tô San nhìn về phía Trầm Châu trong đôi mắt của mặt tràn đầy thống khổ và nước mắt, ta một mực chờ đợi cảnh sát tới tìm ta, chính là chúng ta không đến. Chu Dương trên mặt viết đầy phẫn nộ, ngươi biết Tô Chiết làm loại sự tình này, ngươi biết hắn giết người, giết vẫn là bằng hữu của mình, ngươi vì sao không báo cảnh sát? Bởi vì hắn là ca ca ta. Hắn là Tô Chiết. Tô San âm thanh tràn đầy thống khổ, ta nghĩ tới thường mạng, thật nghĩ tới, chính là ta mỗi lần đều chết không. Ta cả đêm không dám ngủ, ngủ một giấc đều là Quân Lăng tỉ mặt, nàng hỏi ta vì sao? Vì sao? Ta cũng muốn biết vì sao. Tô San âm thanh run rẩy mang theo tan vỡ tâm tình, vì sao? Ca ca hắn rõ ràng cùng Quân Lăng tỉ cũng sống chung rất tốt. Vì sao? Tô San vừa nói bỗng nhiên chợt đánh về phía các bạn. Trầm Châu chợt đem cái bàn hướng phương hướng của bọn hắn kéo một cái, Chu Dương đứng lên nhanh chóng đưa tay cản trở Tô San đầu. Kì. Nhưng mà Chu Dương tay hay là bị Tô San đầu cường độ đánh tới chuyển vị rồi cái bàn. Đau đến hắn mồ hôi lạnh đều muốn đi ra. Trầm Châu đi qua kéo ra Tô San khuôn mặt nước mắt, còn cố gắng hướng tường đục lên. Đang xem theo dõi mọi người còn có canh giữ ở cửa đồng sự đều vào, đem Tô San khống chế được. Trầm Châu nhìn đến tan vỡ Tô San biểu tình trên mặt rất lạnh. Hiện tại không chịu nổi sao? Vậy ngươi có nghĩ tới hay không Tư Miểu Miểu 3 năm này làm sao sống? Ngươi cùng ca ca ngươi kỳ thực không khác nhau gì cả. Các ngươi đều là hung thủ giết người. Tô San lại cũng không khống chế được lớn tiếng gào thét, tan vỡ được khóc lớn, hô không phải vậy, có lỗi với. Trầm Châu. Mạnh tỷ sợ hắn lại kích thích đến Tô San liền vội vàng hô hắn một tiếng. Trầm Châu lại không có nói nữa, mà là đi ra phòng thẩm vấn đi tới bên cạnh mở ra cửa phòng thẩm vấn. Bên trong đang ngồi là Tô Chiết. Cửa mở ra rồi, Tô San thống khổ tiếng kêu khóc liền truyền vào. Nguyên bản ngồi mặt đầy nhàn nhã Tô Chiết mặt liền biến sắc, đứng lên liền muốn xông ra. Trầm Châu lại từng thanh hắn đẩy trở về, sau đó ngược lại đóng cửa lại đem người chắn tại bên trong. Thân thể tiếp giáp ở trên cửa để phòng người bên ngoài đi vào. Bị giam ở ngoài cửa Hoàng Trung đám người sắc mặt đều thay đổi, gõ cửa gọi Trầm Châu mở cửa. Bên trong cửa Trầm Châu nhìn đến Tô Chiết đỏ bừng hốc mắt, thống khổ sao? Tô San tiếng kêu gào. Các ngươi đối với nàng làm cái gì? Tô Chiết âm thanh cuối cùng không còn trước bình tĩnh, các ngươi cảnh sát không thể dùng hình. Chúng ta không hề làm gì cả, ngươi không hỏi một chút mình đối với Tô San làm cái gì? 3 năm trước đây tại nàng phòng vẽ bên trong, ngươi sát hại nàng thích nhất tỷ tỷ, lúc đó trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì? Trầm Châu âm thanh rất lạnh. Ngươi biết Tô San giúp ngươi vứt xác thời điểm trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì? Nga, ngươi khẳng định đang nghĩ, nhìn, Tô San vẫn cảm thấy ta quan trọng nhất, cho dù là Trầm Quân Lăng cũng kém hơn ta, huống chi nàng hiện tại đã chết. Tô chết, ngươi có phải hay không rất đắc ý? Đã nhiều năm như vậy, năm đó vụ án là thật hoàn mỹ a. Đúng hay không? Trầm Châu âm thanh mang theo vụ bằng, ngươi bây giờ đau không? Loại đau này so ra kém Trầm nữ sĩ 1 phần vạn, so ra kém Tư Miểu Miểu 1 phần vạn, ngươi còn muốn nghe nữa nghe sao? Tô San tiếng kêu gào, đây cũng là bởi vì ngươi. Trầm Châu nói đi về phía trước mấy bước, cửa bị Hoàng Trung bọn hắn đẩy ra. Đồng thời Tô San thống khổ tiếng kêu khóc truyền vào phòng thẩm vấn. Tô chết sắc mặt thay đổi từ bạch, mắt đỏ liền muốn xông ra ngoài. Rất nhanh bị Khâu Hành một tay ngăn cản, đàng hoàng một chút. Ngươi bây giờ là người hiểm nghi phạm tội. Khâu Hành âm thanh mang theo nộ khí, chuyện bây giờ bởi vì Trầm Châu thay đổi một đoạn loạn. Cái này Trầm Châu thật vẫn không sợ chết, một mực đang đường dây cao thế bên trên mẹ nhót. Chờ Hoàng Trung bọn hắn đem Trầm Châu dẫn văn phòng thời điểm phòng thẩm vấn bên kia còn một phiến hỗn loạn. Ngay cả Tư Miểu Miểu cũng cau mày đang đứng ở phòng làm việc chờ bọn hắn. Xảy ra chuyện gì? Tư Miểu Miểu âm thanh rất lạnh, nhìn đến Trầm Châu mà không cảm giác mặt. Nàng biết rõ Trầm Châu hiện tại rất tức giận, cho dù hắn không có gì đặc biệt biểu hiện, trên mặt cũng không có tức giận biểu tình. Chu Dương khổ sở nhìn thoáng qua Trầm Châu, đem chuyện mới vừa rồi nói đơn giản một lần. Khâu Hành chờ Chu Dương sau khi nói xong mới mặt lạnh nói, "Trầm Châu ngươi dẫm vào vạch rồi ngươi biết không? Ngươi dạng này đến thì Tô San khẩu cung rất có thể là không thể dùng." "Ta không có." Trầm Châu lạnh lùng nói, "Ta trả lời Tô San nói không có một câu nói là láo, ta cũng không có xui khiến xứng tội, mọi thứ là chính nàng nói." Trầm Châu biết rõ mình vừa mới phòng thẩm vấn bên trong nói nhất định sẽ để cho Khâu Hành bất mãn, cho nên hắn sớm có chuẩn bị. Bên cạnh Chu Dương hồi tưởng một hồi nói, Trầm Châu nói mỗi một câu đều không có nói láo, khẩu cung cũng là Tô San mình nói, sao có thể tính là dẫm vào vạch đây? Chu Dương không biết vì sao đống nhiên nghĩ tới dựng phim thức lời bịa đặt, nhưng mà hắn vẫn kiên trì nhìn đến Khâu Hành, hơn nữa bây giờ không phải là đã sợ tới chân tướng sao? Tô San lần này khẩu cung không được chúng ta sẽ lại quay một lần. Ngươi cảm thấy chúng ta còn rất nhiều thời gian sao? Khâu Hành âm thanh có chút lạnh, vừa mới động tĩnh lớn như vậy, Tô Khiêm là người điếc không nghe được. Còn có vừa mới Trầm Châu mở ra Tô chết phòng thẩm vấn môn hành vi, ngươi cảm thấy đây thích hợp không? Khâu Hành cũng là thật tức đi lên, đám người này làm sao không theo sáo lộ đến? Như vậy một hồi làm cho thời gian của bọn họ thì càng ít. Hoàng Trung lúc này mở miệng, đủ thời gian, Tô chết hiện tại khẳng định nguyện ý lên tiếng. Hắn nhìn chằm chằm Khâu Hành nói, Trầm Châu chuyện ta giúp hắn nói xin lỗi với ngươi, nhưng mà Khâu đội, đây là biện pháp nhanh nhất rồi không phải sao? Không thì dạng này mài đi xuống, ngươi muốn mài bao lâu mới có thể mài mở một cái bác sĩ tâm lý miệng? Khâu Hành ngốc ngay tại chỗ. Chương 232, ta phải bắt đến hung thủ. Nhưng mà coi như là mọi người nói ra một đóa hoa đến, Trầm Châu huyên náo động tĩnh vẫn là quá lớn. Rất nhanh sẽ có người gọi hắn đi phùng cục phòng làm việc. Trầm Châu đi vào thời điểm văn phòng không chỉ phùng cục một người, còn có Tô Khiêm tốn 3 cái trung niên nam nhân, một cái trong đó là luật sư, Trầm Châu gặp qua. Còn có 2 cái biểu tình nghiêm túc, nhìn chằm chằm phùng cục ánh mắt đều mang bất mãn, Trầm Châu tâm lý đã có đếm. Rất đại khái tỷ số là phía trên đến tạo áp lực người. Phùng cục nhìn thấy Trầm Châu đi vào sắc mặt hòa hoãn một chút, "Tiểu Trầm, vừa mới huyên náo động tĩnh có chút lớn, làm sao?" Phùng cục trưởng ngược lại dễ tính, cũng không trách được người trong cục dám làm ra động tĩnh lớn như vậy, còn không giải thích được nhốt nhiều người như vậy, chứng cứ là một chút cũng không lấy ra được. Một cái nam nhân hừ lạnh một tiếng nói, chỉ là lời còn chưa nói hết liền bị Trầm Châu lạnh lùng cắt đứt, ai nói chứng cứ không có đi ra. Tô San cùng Trần Phong đã nói, Tô chết chính là hung thủ. Lời nói của hắn vừa ra người ở chỗ này đều ngẩn ra, kia 2 nam nhân càng là đồng loạt nhìn về phía Tô Khiêm, phía trên có người gọi điện thoại cho bọn hắn gọi bọn họ tới tạo áp lực cũng không có nói hung thủ thật sự là người của Tô gia a. Tô Khiêm nguyên bản sầm mặt lại ngồi ở một bên chờ đợi sở cảnh sát cho hắn cái giao phó, không nghĩ đến lại nghe được Tô San đã công khai tin tức. Hắn chợt đứng lên nhìn về phía Trầm Châu, không thể nào, có phải hay không các người ép cung sao? Vừa mới Tô San động tĩnh lớn như vậy, các ngươi làm cái gì? Hơn nữa Tô San vốn là có tâm lý vấn đề. Trầm Châu lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Khiêm, cái nam nhân này tại chuyện này, không đối ứng phải là toàn bộ Tô gia đối với chuyện này đều không sạch sẽ, vô luận là cho Lương Bác đưa vé số chủ nhiệm, vẫn là những cái kia mỗi lần đều bên trong vé số, trong này nếu là không có Tô gia nhúng tay, nói ra ai tin đây? Lúc này Tô Khiêm tâm lý cũng có chút đau khổ, hắn chính là sợ Tô San sẽ nói bậy bạ gì mới có thể gấp như vậy trước tiên đem nàng mang đi ra ngoài, kết quả Tô chết đến cũng bị nhốt tiến vào. Ngay sau đó hắn cho kinh thị bên kia gọi điện thoại, liền mang theo người vội vã tới rồi. Vốn là muốn thừa dịp vừa mới động tĩnh đem 2 huynh muội người mang về, kết quả người lính cảnh sát này đi lên nói chính là một cái sấm sét giữa trời quang tin tức, đánh cho hắn ứng phó không kịp. Tô Khiêm đối với bên cạnh luật sư sử một cái ánh mắt, người luật sư kia tiến đến một bước nói, "Tô San tiểu thư tinh thần có vấn đề, vừa mới động tĩnh lớn như vậy, chúng ta có lý do hoài nghi. Tô San có cuồng bạo cùng bệnh trầm cảm, cường độ thấp." Phùng cục đánh gãy luật sư mà nói, "Những này chúng ta biết rõ, về phần khẩu cung của nàng có thể hay không dùng chúng ta sẽ tìm chuyên nghiệp chuyên gia tới làm ra đối với nàng tinh thần tình huống đánh giá." Nếu mà các ngươi hoài nghi chúng ta sử dụng cái gì tra tấn thủ đoạn ép cung chúng ta cũng có theo dõi có thể cho các ngươi tra, thậm chí bên trên tòa án cũng có thể tra. Nhưng là bây giờ nếu Tô San tiểu thư đã thú nhận đi ra Tô chết tiên sinh là hung thủ, như vậy 2 người này các ngươi hôm nay đều không thể mang đi. Phùng cục lạnh lùng nhìn thoáng qua phía trên đưa cho hắn tạo áp lực 2 người, về phần các ngươi nói thả người là không có khả năng, nếu như các ngươi cảm thấy vụ án này không thể tại Giang Hải cục cảnh sát tiếp tục điều tra liền lấy phía trên văn kiện đến, chúng ta có thể chuyển giao, hiện tại người còn đang chúng ta Giang Hải, vụ án còn đang chúng ta Giang Hải, chúng ta liền sẽ tiếp tục tra. Trầm Châu đồng chí, vừa mới ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy, vụ án này ngươi không thể lại tiến vào phòng thẩm vấn rồi. Phùng cục giọng điệu nghiêm khắc nhìn đến Trầm Châu, sau đó nhẹ nhàng trừng mắt nhìn. Trầm Châu cùng hắn nhìn nhau một hồi, đáp một tiếng, phải. Không khí của hiện trường cơ bản đã đọc lại. Tô Khiêm trong lòng bây giờ rất loạn, vốn chỉ muốn đem con gái vớt đi ra, kết quả hiện tại náo trọt như vậy rất có thể liên lụy toàn bộ Tô gia. Hắn hiện tại nhất thiết phải trở về Hoa Đại Ca thương lượng một chút. Ngay sau đó Tô Khiêm rất nhanh sẽ mang theo luật sư đi. Phùng cục nhìn đến bóng lưng của hắn ngay trước hai người kia mặt cho Hoàng Trung gọi điện thoại, gọi hắn gọi người đi theo đến người của Tô gia. Còn đang văn phòng hai người mặt đều tái xanh, nếu như biết là cái cực khổ chuyện, bọn hắn khẳng định không đến. Phùng cục nói chuyện điện thoại xong sau đó nhìn về phía bọn hắn, hai vị là muốn lưu lại cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm sao? Hai người mới tới thời điểm có bao nhiêu hùng hổ dọa người hiện tại liền có bao nhiêu lung túng, rất nhanh sẽ cùng Phùng cục lên tiếng chào hỏi liền ảo náo đi. Văn phòng chỉ còn lại Trầm Châu cùng Phùng cục. Phùng cục có chút mệt mỏi thở dài, thân thể buông lỏng dựa vào ghế, chỉ cái ghế đối diện, ngồi đi. Trầm Châu không nhúc nhích, ta không cho rằng ta hôm nay làm sai. Phùng cục sửng sốt một chút, lập tức cười, ta không nói ngươi làm sai, ta cũng biết ngươi vì sao làm như thế. Trầm Châu có chút giật mình nhìn về phía hắn, trước mắt trung niên nam nhân mặt mày mang theo nụ cười cùng thưởng thức nhìn đến hắn, ngươi biết làm như vậy ta không có chút nào kỳ quái, cũng chỉ có ngươi mới có thể làm như thế. Phùng cục nói xong thở dài, vụ án này quá phức tạp, liên lụy quá nhiều, nếu như dựa theo chúng ta hệ thống tra hỏi phương thức căn bản là cái gì đều không hỏi được. Nhưng mà Hoàng Trung bọn hắn lao rồi, cũng quen rồi, từ trước ta còn lo lắng, thời gian ngắn như vậy nếu như không có gì đột phá, vụ án chuyển giao sau đó sẽ phát sinh cái gì, kết quả là cái gì, chúng ta đều không cách nào dự liệu. Phùng cục tinh thần có trong nháy mắt hoảng hốt, chúng ta nội bộ xảy ra vấn đề, vụ án không giữ được, Trầm Châu ngươi hẳn rõ ràng, liền tính phía trên can thiệp, vụ án này cuối cùng cũng sẽ không tại trong tay chúng ta kết án. Trầm Châu đương nhiên biết rõ, cũng là bởi vì biết rõ cho nên tâm hắn bên trong có một cổ nộ khí, không khống chế được nộ khí. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước, chỉ cần tại án con tiếp nhận phía trước chúng ta đem vụ án phá, hết thảy ghi lại trong danh sách, cho dù vụ án di giao, hết thảy đều vô pháp thay đổi. Phùng cục âm thanh mang theo đủ cười, Trầm Châu ngươi làm rất tốt. Trầm Châu nhìn đến Phùng cục mặt, đột nhiên tâm lý lỏng một chút. Phùng cục trà sát mặt, ngươi đi ra ngoài đi, nên làm cái gì làm gì sao? Tô chết nhanh chóng thẩm, chỉ cần hắn nhận tội, Tô gia không trốn thoát. Về phần Lương Sơn, Phùng cục hẳn đúng là một mực đang chú ý vụ án tiến triển, liền bọn hắn hiện tại độ tiến triển tới chỗ nào hắn đều rõ ràng. Nhắc tới Lương Sơn, Phùng cục lông mi liền nhíu lại, Lương Sơn liền chậm một chút đi. Các ngươi phải đem hung thủ trước tiên chụp được. Phùng cục đối với Trầm Châu phất tay một cái, nhớ ngươi không thể vào phòng thẩm vấn. Trầm Châu thẳng đến ra văn phòng còn có chút không phản ứng kịp, cùng hắn dự đoán kém quá nhiều. Phùng cục thái độ cùng hắn cho là không giống nhau. Trầm Châu, Tư Miểu Miểu âm thanh ở bên cạnh truyền đến. Nàng từ Trầm Châu vào trong bắt đầu liền tiếp tục ngoài hành lang mặt chờ. Nhìn đến Tô Khiêm mang theo luật sư đi, nhìn đến kia hai cái phía trên lãnh đạo đi, nhưng mà Trầm Châu một mực không có đi ra. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trầm Châu hướng đi Tư Miểu Miểu thấp giọng hỏi. Tư Miểu Miểu để lộ ra một cái có chút mệt mỏi cười, có chút bận tâm ngươi. Trầm Châu đưa tay sờ một cái tóc của nàng, ta không sao, ta phải bắt đến hung thủ. Chương 233, vạn bèo tình cảm đầu sạng. Tư Miểu Miểu cười, ta biết. Chỉ là trong mắt của nàng hiện ra mệt mỏi cùng hoảng hốt, trong nội tâm nàng đối với hung thủ hận tại 3 năm này đều đầu xạ tại độc phiến trên thân. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ bên cạnh những cái kia đã từng đối với nàng phóng thích qua thiện ý người sẽ là hung thủ. Trầm Châu đưa tay kéo tay nàng vừa muốn nói gì lại lông mi liền nhíu lại, tay ngươi làm sao như vậy nóng? Trầm Châu sắc mặt thay đổi khó coi đưa tay sờ lên Tư Miểu Miểu cái trán, bắt tay nóng hổi làm cho hắn luống cuống một hồi, ngươi sốt? Tư Miểu Miểu tố chất thân thể rất tốt, đừng nói lên cơn sốt, bị cảm đều không thử qua. Cho nên Trầm Châu biết rõ Tư Miểu Miểu phát sốt thời điểm phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là nên làm cái gì. Hiện tại đưa ngươi đi bệnh viện. Trầm Châu kéo Tư Miểu Miểu tay liền muốn đi ra ngoài, có thể đi sao? Tư Miểu Miểu vẫn đứng ở tại chỗ bất động, ta muốn nghe xong Tô Chiết tra hỏi, Châu Châu, ta muốn nghe. Trầm Châu quay đầu nhìn về phía nàng, khuôn mặt không đồng ý. Tư Miểu Miểu trấn an đối với Trầm Châu cười một tiếng, ta vừa mới uống thuốc giảm nhiệt rồi, rất nhanh sẽ tốt, trước kia cũng đều là dạng này, thân thể của ta tình huống ta rất rõ ràng. Trầm Châu nhưng bởi vì nàng câu kia trước tâm lý độ đau. Lão sư đã nói với hắn, khi còn bé Tư Miểu Miểu rất yếu ớt, sinh cái bệnh muốn người một nhà đau đến dụ dỗ cũng không ăn được một khóa thuốc, còn rất dính người, không thể rời khỏi nàng quá xa, không thì liền làm ầm ĩ. Nhưng là bây giờ Tư Miểu Miểu cũng đã thói quen uống thuốc liền muốn tiếp tục chịu đựng chống đỡ, chỉ là bởi vì nàng đã không có người dỗ dành nàng uống thuốc, sẽ cho nàng dựa vào, cho nên hắn từ một cái yêu ớt tiểu cô nương biến thành vì người khác che gió che mưa tồn tại. Nhưng mà Trầm Châu đối đầu ánh mắt của nàng thời điểm mép khuyên bảo làm thế nào cũng nói không xuất khẩu, cuối cùng hắn thở dài, nhìn xong Tô Chiết tra hỏi liền đi bệnh viện, nếu là có cái gì không thoải mái ngươi cũng phải nói, không thể tự ý gượng chống đấy. Tư Miểu Miểu cười gật đầu một cái, được. Tư Miểu Miểu rõ ràng đang sốt, chính là nàng ngoại trừ nhiệt độ cơ thể đặc biệt cao ra, sắc mặt cũng tại trắng bệnh. Trầm Châu có chút đau lòng lại biết hiện tại khuyên nàng cái gì đều vô dụng. Cuối cùng hai người trở lại văn phòng thời điểm chỉ có Chu Dương vẫn còn ở đó. Chu Dương nhìn thấy bọn họ đứng người lên, Tư đội, Châu Châu các ngươi đã trở về, Trung ca cùng Khâu đội đã tiến vào trong phòng thẩm vấn, Mạnh tỷ đi tới Lương Sơn phòng thẩm vấn, nàng nói biết rõ không hỏi ra cái gì, nhưng mà muốn đi thử xem. Trầm Châu nhìn thoáng qua Tư Miểu Miểu, vậy chúng ta đi phòng quan sát đi. Trong phòng thẩm vấn Tô Chiết sắc mặt rất khó nhìn, hắn cũng lười lại mang hắn bộ kia tao nhã lịch sự khuôn mặt. Tô Chiết mặt không cảm giác nhìn trước mắt hai vị cảnh sát, không có vừa mới cái kia trầm cảnh quan, hẳn là bị xử phạt đi. Tô San nữ sĩ hiện tại đã tại bệnh viện, vừa mới nàng cố gắng tự sát. Khâu Hành trước tiên mở miệng, nhìn chằm chằm Tô Chiết nói, Tô San đã vừa mới thừa nhận Trầm nữ sĩ là nàng vứt xác, cũng nói nhìn thấy ngươi từ phòng vẽ bên trong mang theo Trầm nữ sĩ thi thể đi ra, đối với cái này Tô tiên sinh có cái gì dễ nói sao? Tô Chiết nhìn về phía Khâu Hành, một lát sau thật giống như mới phản ứng được hắn nói cái gì, Tô San không có sao chứ? Các ngươi đối với nàng làm cái gì? Nàng tại sao phải tự sát? Nhưng mà Tô Chiết không trả lời Khâu Hành vấn đề, ngược lại hỏi ngược lại bọn hắn, Tô San có bệnh, các ngươi làm cái gì kích thích chuyện của nàng? Tô Chiết tiên sinh, ngươi bây giờ phải hiểu rõ thân phận của mình. Hoàng Trung lạnh giọng nói, Tô San đã nhận tội, ngươi chính là kiên trì cái gì cũng không nói sao? Ban đầu tại sao phải giết hại Trầm nữ sĩ? Tô Chiết chỉ là nhìn thoáng qua Hoàng Trung tiếp tục hỏi, các ngươi đối với nàng làm cái gì? Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, Hoàng Trung một hơi suýt chút nữa không có lên đến, hắn tại tâm lý vang tục một câu, Tô San nữ sĩ không gì, tâm tình đã tỉnh táo lại. Hơn nữa ngươi làm sao không hỏi một chút là chúng ta đối với nàng làm cái gì, vẫn là ngươi đối với nàng làm cái gì? Khâu Hành âm thanh mang theo lên ý, đem một cái ưu tú ôn nhu muội muội bức thành bộ dáng bây giờ, Tô Chiết ngươi hối hận không? Tô Chiết, trong lòng ngươi kia vặn mẹo tình cảm tập trung tại Tô San trên thân thời điểm có nghĩ tới hay không nàng là muội muội của ngươi? Khâu Hành từng tiếng tra hỏi đến Tô Chiết, mẹ ngươi đã sớm chết rồi, muội muội của ngươi thiếu chút nữa cũng bị ngươi hại chết, ngươi là làm gì về tâm lý bác sĩ? Trong lòng của ngươi bệnh tật nghiêm trọng như thế. Tô Chiết sắc mặt thay đổi tái nhợt, đặc biệt tại Khâu Hành nói đến hắn mụ mụ đã chết thời điểm hắn há mồm muốn phản bác, nhưng mà bị hắn cố nín lại. Ngươi có cái gì phải nói sao? Hoàng Trung mặt không cảm giác hỏi, bởi vì sao giết hại Trầm nữ sĩ? Bởi vì Tô San cùng với nàng đi gần, hay là bởi vì ngươi yêu mà không phải? Bởi vì Tô San thích nàng. Tô Chiết bỗng nhiên mở miệng, kỳ thực ta cũng thích nàng, Trầm nữ sĩ là một cái rất ưu nhã người, nàng rất có mị lực. Tô Chiết đối với Tô San từ nhỏ đã có đến rất mạnh muốn chiếm làm của riêng, đặc biệt là mụ mụ chết sau đó, hướng theo Tô San lớn lên, càng ngày càng giống mẹ. Tô Chiết đã sớm phát hiện trong lòng của mình có vấn đề. Hắn rất sợ hãi, lén lút để nhìn qua tâm lý bác sĩ. Mỗi cái đều nói ta chỉ là luyến mẫu tình tiết, chờ mụ mụ qua đời lâu, làm một ít tâm lý khai thông là tốt. Tô Chiết âm thanh hơi khô, chính là bọn hắn những tâm lý kia khai thông đối với ta căn bản vô dụng. Ngay sau đó Tô Chiết không để ý ba ba hắn phản đối chọn tâm lý học, hắn suy nghĩ hoặc là có thể mình điều chỉnh. Khi đó hắn học đại học bắt đầu cố ý xa lánh Tô San, hắn muốn cho mình và muội muội một cái cuộc sống bình thường. Nguyên bản hết thảy đều tốt vô cùng, thẳng đến Tô San học đại học giao bạn trai đầu tiên. Ta nhìn thấy Tô San ở dưới lầu cùng Nam Hải kia ôm thời điểm, tâm lý có một loại rất khủng bố ý nghĩ, chính là muội muội, mụ mụ, tại sao có thể cùng người khác ôm đây? Tô Chiết trên mặt xuất hiện một cái bi ai biểu tình, ta biết bệnh của mình không có tốt, thậm chí nghiêm trọng hơn. Hết thảy đều trệ đường đầy, Tô Chiết tại Tô San trước mặt cắt mạch rồi, hắn điên cuồng một dạng hô, mụ mụ, mụ mụ không thể rời khỏi ta. Tô San cực sợ, Tô San cũng là học ý ý, nàng biết ca ca của mình có cái gì không đúng, nhưng mà nàng chỉ có thể nhanh chóng trấn an được Tô Chiết sau đó giúp hắn cầm máu. Ta dùng sinh mệnh đến uy hiếp Tô San, nàng ngày thứ hai liền chia tay. Chính là Tô San cũng bị ép vào tuyệt cảnh. Tô Chiết bắt đầu thường xuyên xuất hiện tại Tô San trong cuộc sống, can thiệp nàng giao hữu, can thiệp cuộc sống của nàng. Có đôi khi ở bên ngoài cũng sẽ bỗng nhiên gọi một câu mụ mụ. Tô San nếu là không hẳn hắn liền sẽ làm ra một ít khác thường hành vi. Tô San theo ta để nhìn qua tâm lý bác sĩ, chính là vô dụng, bản thân ta cũng là bác sĩ tâm lý, ta sẽ tự mình che giấu bên ngoài đối với ta khai thông, ta biết ta có bệnh. Tô Chiết ánh mắt thay đổi đỏ bừng, chính là ta khống chế không nổi mình. Tô San sinh hoạt bị hủy, bị Tô Chiết tự tay bị hủy. Tô San cũng bắt đầu thay đổi không bình thường, nàng tự hủy hoại, tính khí nóng nảy, như trước kia như hai người khác nhau. Chương 234, không có gì không giống nhau. Cũng có thể là Tô San cố ý biểu hiện cùng với mẹ của nàng hoàn toàn khác nhau, cảm thấy hoặc là dạng này sẽ để cho Tô Chiết khá một chút. Tô Chiết không rõ ràng, bởi vì Tô San cự tuyệt hắn làm bất luận cái gì tâm lý khai thông. Quan hệ của chúng ta bắt đầu thay đổi rất căng cứng rắn, nhưng mà ta vẫn là không khống chế được mình đối với Tô San muốn khống chế. Tô Chiết âm thanh rất thấp, thẳng đến Tô San nhận thức Trầm nữ sĩ. Mà Tô Chiết cũng thông qua Tô San nhận thức Trầm nữ sĩ. Không thể phủ nhận Trầm nữ sĩ là một cái rất ôn nhu người, nàng cho chúng ta cảm giác cùng mụ mụ có điểm giống. Đoạn thời gian đó hai huynh muội quan hệ thay đổi hài hòa, hơn nữa Tô San cũng thay đổi được vui vẻ, mà Tô Chiết cũng dần dần bị Trầm nữ sĩ tri thức ưu nhã hấp dẫn. Ta nghĩ tới nếu như Tô San cũng yêu thích, ta cũng yêu thích, hoặc là ta có thể thử nghiệm theo đuổi Trầm nữ sĩ. Tô Chiết để lộ ra một cái vẻ mặt cứng ngắc, dù sao khi đó mọi người đều biết Trầm nữ sĩ có một đứa con gái, nhưng mà không có ai biết rõ nàng có hay không lão công, ta cũng chỉ ngầm thừa nhận đối phương chết hoặc là ly dị. Sau đó chính là Tư Miểu Miểu xảy ra chuyện đoạn thời gian đó, Tô Chiết thường xuyên đến cửa cho Tư Miểu Miểu làm tâm lý dạy kèm. Điều này cũng làm cho hắn cùng Trầm nữ sĩ quan hệ kéo gần lại rất nhiều. Nhưng là khi Tô Chiết đối với Trầm nữ sĩ tỏ tình thời điểm hay là bị cự tuyệt, kỳ thực Tô Chiết cảm giác không có rất bất ngờ, ngược lại để cho hắn cảm thấy kết quả là phải là dạng này. Chỉ là Tô Chiết không nghĩ đến lần đó sau đó Trầm phụ nữ lái bắt đầu vô tình hay cố ý cách xa hai huynh muội bọn họ người. Cái này khiến Tô San rất phiền não, Tô San rất yêu thích Trầm nữ sĩ, ngay sau đó nàng đến cửa đi hỏi. Trầm Quân Lăng nói cho Tô San, con gái nàng đánh giá đã phát hiện gì, cho nên hắn không muốn dẫn tới hiểu lầm không cần thiết. Tô Chiết âm thanh mang theo trào phúng, sau đó Tô San trở về cùng ta gây gổ, đây là nàng lần đầu tiên mắng ta là biến thái. Ngay sau đó Tô Chiết thay đổi phẫn nộ. Hắn đột nhiên cảm giác được hoặc là tại Tô San trong mắt, Trầm nữ sĩ so với hắn quan trọng. Tô Chiết không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nguyên bản vốn đã thay đổi ôn hòa huynh muội quan hệ lần nữa thay đổi cứng ngắc. Chính là chính giữa cũng cách lâu như vậy, ngươi. Hoàng Trung không nhịn được cau mày. Tô Chiết tỏ tình là tại Tư Miểu Miểu bị bắt cóc một năm kia, trung gian cách đại khái không sai biệt lắm 2 năm Tư Xâm Hải hy sinh tin tức mới truyền đến, cũng đưa Tô Chiết có phạm án cơ hội. Chính là thật mang thủ rồi 2 năm. Đúng, ta tìm vô số lần cơ hội, chính là không có tìm được thích hợp nhất. Tô Chiết trong mắt mang theo không bình thường điên cuồng. Vậy 2 năm Tô San một mực cùng Trầm Quân Lăng còn có liên hệ, quan hệ của các nàng càng ngày càng tốt rồi. Đây cũng là Tô Chiết không cách nào nhịn được.
Ngay sau đó khi Tư Xâm Hải hy sinh tin tức truyền đến, Trầm Quân Lăng thân phận lộ ra ánh sáng bắt đầu, hắn biết rõ cơ hội tới. Lúc ấy ngươi không ở Giang Hải, ngươi làm sao tìm được người bắt cóc? Hiện tại đám người kia ở đâu? Còn có vì sao Lương Sơn bọn hắn sẽ phối hợp ngươi nói láo? Hoàng Trung cố nén tức giận trong lòng hỏi. Các ngươi không phải nói người cảnh sát kia đã chiêu sao? Các ngươi làm sao còn đến hỏi ta? Tô Chiết đống nhiên hỏi ngược một câu, nhìn về phía Hoàng Trung ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Bởi vì ta muốn xác định ngươi một chút nhóm ai có không có nói sai. Khâu Hành lạnh lùng nói, dù sao vì thoát tội, người luôn là theo thói quen đem mình đặt ở vô hại vị trí, không phải sao? Tô Chiết trầm mặc một chút, bật cười một tiếng, vậy hai cảnh sát cũng là một kém cỏi. Về phần bắt có người, ta cũng không biết ở đâu, ngược lại ta tiêu tiền tìm đến. Tô Chiết đống nhiên thân thể mềm nhũn ra dựa vào ghế, ánh mắt có chút hoảng hốt, hiện tại chỉ cần có tiền, cái gì đều có thể mua không phải sao? Ta ở một cái gọi à tỷ dạ tỷ hòn trên web sẽ tiêu 100 BTC, rất nhanh sẽ có người giúp ta đem người bắt cóc đến vị trí chỉ định rồi, bọn hắn thậm chí cùng ta xin lỗi nói không cẩn thận giết cảnh sát, thật ngại. Tô Chiết nở nụ cười, giống như là cảm thấy thú vị, bọn hắn rất có lễ phép, thậm chí thiếu thu rồi ta 20 BTC, đúng rồi cái trang web, kia khả năng chính là các ngươi nói, đặc web. Đang xem đến theo dõi Trầm Châu nắm chặt hai nắm đấm, Tư Miểu Miểu sắc mặt trắng bệnh. Chu Dương hốc mắt đều đỏ, thấp giọng liên tục mắng thô tục. Trong phòng thẩm vấn Hoàng Trung cắn răng tiếp tục hỏi, cái này không đúng, nếu mà chỉ là phổ thông người bắt cóc làm sao còn thuận tiện giúp ngươi để cho cảnh sát làm giả khẩu cung? Nha. Kỳ thực đây có một cái vấn đề rất lớn các ngươi không có phát hiện sao? Ta là làm sao biết Trầm nữ sĩ xuất hành lộ tuyến? Tô Chiết mặt đầy giễu cợt nhìn đến Hoàng Trung, bởi vì ta bên trong có người ai cho nên, không phải bắt cóc người giúp ta nói dùng, là người của ta giúp ta nói dùng. Lương Sơn. Mấy người tâm lý đồng thời thoáng qua cái tên này. Lương Sơn. Hoàng Trung nhìn đến Tô Chiết truy hỏi, hắn vì sao nguyện ý giúp ngươi? Căn cứ vào chúng ta bên này trước mắt tin tức nhìn, hắn không có thu nhận các ngươi bất luận cái gì lợi ích. Tô Chiết nhìn về phía Hoàng Trung, cảnh quan, lợi ích không chỉ có tiền tài. Hoàng Trung trầm mặt lại. Khâu Hành sách một tiếng, Tô Chiết, chúng ta là đến để ngươi lấy khẩu cung, cho nên ngươi nói chuyện thẳng thắn chút, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi tiêu hao, nói đi, Lương Sơn vì sao giúp ngươi? Rõ ràng Khâu Hành bị Tô Chiết loại thái độ này chọc giận, giọng điệu không phải rất tốt. Tô Chiết giống như chính là đang đợi lúc này, ta có thể thấy Tô San sao? Hiện tại, hoặc là một hồi. Không thể. Khâu Hành không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt, hơn nữa Tô San chưa chắc muốn gặp ngươi. Nghe thấy Tô San hoặc là không muốn gặp mình, Tô Chiết sắc mặt trong nháy mắt thay đổi tái nhợt, nguyên bản nắm chắc phần thắng biểu tình cũng đã biến mất. Hắn trầm mặt lại, không nói gì thêm. Hoàng Trung cao mày hỏi hắn mấy vấn đề đều không có mở miệng nữa. Khâu Hành cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng dạng này chúng ta sẽ thỏa hiệp sao? Ngươi không muốn mở miệng chúng ta tiểu đi hỏi Tô San, để cho Tô San lần nữa hồi ức một lần ban đầu thống khổ, ngươi cảm thấy nàng biết không biết hận ngươi hơn. Tô Chiết chợt nhìn về phía Khâu Hành, các ngươi cảnh sát. Cảnh sát chúng ta làm sao thụ lý án không cần ngươi quan tâm, cũng không cần ngươi dạy. Khâu Hành đứng lên, nhìn đến Tô Chiết ánh mắt băng lãnh. Ngươi có phải hay không nghĩ đến ngươi mò thấy rồi tâm tư mọi người, cảm thấy chúng ta gấp đến phá án liền sẽ cái gì đều chiều theo ngươi. Tô Chiết, ngươi muốn biết rõ ngươi là đã nhận tội tội phạm giết người, Tô gia cùng ngươi còn có Tô San các ngươi một cái đều không chạy khỏi, kết quả có, quá trình chúng ta rồi sẽ có biện pháp móc ra. Khâu Hành đối đầu Tô Chiết mang theo hận ý ánh mắt, ngươi một cái hung thủ là không có nhất tư cách cùng chúng ta bàn điều kiện, huống chi là uy hiếp chúng ta. Xinh đẹp. Khâu đội Như Bức A. Trong phòng theo dõi Chu Dương vỗ nhẹ nhẹ một cái tay, lời như vậy nghe cũng rất sảng khoái. Trong phòng thẩm vấn Hoàng Trung cũng đứng lên theo, nếu Tô tiên sinh không muốn phối hợp, chúng ta hôm nay tra hỏi liền đến nơi này, hoặc là đi xem một chút Tô San nữ sĩ bên kia. Chờ đã. Ta nói. Tô Chiết rũ xuống ánh mắt mở miệng, các ngươi không cần đi hỏi Tô San, kỳ thực các ngươi hỏi cũng phải vô dụng, nàng cái gì cũng không biết. Chỉ là ta không nghĩ đến các ngươi cảnh sát cùng ta cũng không có cái gì không giống nhau, bắt lấy người khác nhược điểm liều mạng đâm dao đi. Tô Chiết âm thanh có chút trào phúng. Chương 235, hung thủ. Khâu Hành cùng Hoàng Trung không tiếp tục ngồi xuống chỉ là quay đầu nhìn Tô Chiết, rõ ràng một bộ nếu như hắn nói nhảm bọn hắn liền trực tiếp đi bộ dáng. Tô Chiết cũng không có quản bọn hắn, chỉ là cơ giới mở miệng, là Lương Sơn gọi điện thoại cho ta, nói cho ta Trầm Quân Lăng ra cửa lộ tuyến. Ta biết nàng kia ngày nhất định sẽ ra cửa. Bởi vì Trầm Quân Lăng công ty xảy ra chuyện cũng là hắn nhờ cậy đại bá của hắn làm ra. Tuy rằng đại bá của hắn không biết vì sao hắn muốn làm khó Trầm Quân Lăng, Tô Chiết nói với hắn vì anh hùng cứu mỹ nhân. Tô Chiết cho đại bá của hắn biên chế một cái câu chuyện tình yêu, để cho Tô gia đại bá cho rằng Tô Chiết đối với Trầm Quân Lăng tình căn thâm trùng, thừa dịp chồng của nàng vừa mới qua đời tính toán thừa cơ mà vào. Tuy rằng không đồng ý Tô Chiết yêu thích một cái niên kỷ so với hắn đại hơn nữa còn có lớn như vậy một đứa con gái nữ nhân, nhưng mà Tô gia đại bá vẫn là giúp chuyện này. Kỳ thực tạm thời đổi lộ tuyến là chúng ta không có dự đoán đến, bất quá cũng là vận khí tốt, con đường kia không có theo dõi. Tô Chiết mình vừa nói ngược lại cười, hiện trường sự tình ta không phải rất rõ, ngược lại người cuối cùng là trói đến rồi Tô San phòng vẽ. Nói đến Tô San phòng vẽ thời điểm Tô Chiết trầm mặc một chút, ta vốn không muốn chọn nơi đó, nhưng mà trong đó là an toàn nhất, 3 năm trước đây trên con đường kia vẫn không có bất kỳ theo dõi. Tô Chiết mắt đỏ vành mắt ngẩng đầu nhìn về phía Khâu Hành bọn hắn, cảnh quan các ngươi nhìn, đây thật là thiên thời địa lợi cùng người và không phải sao? Ta trong đó đợi 2-3 tháng, thậm chí hoàn thành một cái pho tượng tác phẩm, từ đầu đến cuối không có ai phát hiện. Trong phòng theo dõi mặt Tư Miểu Miểu đỏ cả vành mắt nhìn chòng chọc vào màn ảnh, Trầm Châu nghĩ đến phòng vẽ bên trong cái kia trầm nữ sĩ pho tượng, trong mắt lóe lên nội ý, cuối cùng hắn tự tay nắm Tư Miểu Miểu gắt gao nắm chặt tay. Cho nên Lương Sơn vì sao giúp ngươi? Hoàng Trung âm thanh rất lạnh, trên cao nhìn xuống nhìn đến Tô Chiết, ánh mắt chán ghét. Bởi vì hắn là bệnh nhân của ta, Tô Chiết cười lạnh một tiếng, Lương Sơn có tâm lý bệnh tật, thậm chí phạm qua tội. Mọi người đều sửng sốt một hồi, Lương Sơn phạm qua tội? Không thể nào a, hoàn toàn không có ghi chép.
Các ngươi đương nhiên không rõ, bởi vì sự tình chính là nhà chúng ta giúp đỡ giải quyết. Kỳ thực Tô Chiết bọn hắn biết rõ Lương Sơn sẽ sự tình hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. 5 năm trước đi, chúng ta một nhà cùng đại bá bọn hắn tại nhà mình mới mở Thúy Phong khách sạn ăn cơm, tan cuộc thời điểm đã trễ lắm rồi, kết quả có một phục vụ viên cuống cuồng chạy tới nói một người khách uống say xảy ra chuyện. Lúc đó Thúy Phong khách sạn vừa mới khai trương, Tô gia đại bá nghe thấy xảy ra chuyện mặt đều tái xanh, nhưng vẫn là lập tức gọi cái kia nhân viên trước tiên không muốn báo cảnh sát. Chúng ta chạy tới thời điểm nhìn thấy chính là uống say khướt Lương Sơn đem một cái đến chúng ta đây làm nghỉ hè công việc tiểu nam hải ngăn ở nhân viên trong phòng nghỉ ngơi. Tô Chiết ánh mắt viết đầy chán ghét, vậy cái tiểu nam sinh khóc rất thảm, nhưng mà Lương Sơn ngủ như heo chết một dạng. Nhìn thấy không phải xảy ra án mạng, nguyên bản Tô gia đại bá thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị báo cảnh sát, lại thấy được Lương Sơn giấy hành nghề. Thương nhân luôn là nhất biết cân nhắc lợi và hại, ngay sau đó Lương Sơn lúc tỉnh lại đối mặt là một đoạn hoàn chỉnh theo dõi. Lương Sơn sợ, hắn thậm chí quỳ xuống cầu chúng ta không cần nói ra, đại bá ta lúc đó suy nghĩ về sau luôn có thể cần dùng đến hắn, ngay sau đó đáp ứng. Nam Hải rất dễ giải quyết, chỉ là tiêu ít tiền. Kỳ thực nói thật nếu không phải ta kia ngày tại Trầm gia thấy được Lương Sơn, ta còn thực sự không dám ở cảnh sát dưới mắt làm ra bắt cóc sự tình. Tô Chiết kéo ra một cái nụ cười cứng ngắc, chính là hết thảy đều là trùng hợp như vậy. Trùng hợp đến Tô Chiết cảm giác mình không nhân cơ hội làm chút cái gì đều có lỗi với cơ hội tốt như vậy. Kỳ thực hết thảy đều rất hoàn mỹ, 3 năm trước đây mọi thứ, thậm chí tại Tô San ở nhà chất vấn hắn thời điểm ba hắn nghe được. Chính là ba hắn vẫn là lựa chọn đem Lương Bắc làm tiến vào bệnh viện của mình, đây càng giống như là cảnh cáo Lương Sơn một con tin. Chỉ là Trần Phong mặc dù không có nhận được bọn hắn chỗ tốt gì, nhưng mà hắn loại người như vậy, làm chuyện trái lương tâm trong lòng mình đều không qua được, hắn dám nói ra sao? Không dám. Trần Quân Lăng chết rồi, độc phiến hại chết. Cỡ nào hoàn mỹ a? Chính là vì sao hết lần này tới lần khác vụ án này sẽ bị nhảy ra đến đây? Vì sao lựa chọn Lăng Chỉ? Khâu Hành âm thanh rất nặng, nhiều như vậy chủ giết người phương pháp vì sao chọn loại này? Tại sao phải lựa chọn loại này rất khiến người thống khổ hơn nữa cùng ma túy giết nhân phương pháp không hẹn mà hợp? Vì để cho các ngươi càng thêm tin chắc đây là độc phiến động thủ a. Tô Chiết cười nói, không phải nghe nói biên giới độc phiến yêu thích Lăng Chỉ sao? Trầm Châu Long Mi liền nhíu lại, Tô Chiết là làm sao nghe nói? Hắn không có đi qua biên giới, chưa có tiếp xúc qua độc lang tập đoàn nhân hắn từ nơi nào nghe nói? Cũng không phải biên giới độc phiến yêu thích Lăng Chỉ, chỉ là đơn thuần độc lang trong tập đoàn có như vậy một tên biến thái yêu thích loại này hành hình phương pháp mà thôi, nhưng mà 3 năm trước đây độc lang tập đoàn người còn không có xa lưới, bên này căn bản cũng không biết. Trầm Châu nhìn đến Tô Chiết mặt, trong đầu thoáng qua ngàn vạn loại ý nghĩ. Người nghe ai nói? Hoàng Trung truy hỏi. Độc Lang tập đoàn đầu năm mới xa lưới, yêu thích Lăng Chỉ loại thuyết pháp này cũng là năm nay mới bắt đầu truyền ra, ngươi từ nơi nào nghe nói? Trên internet cái gì cũng có. Tô Chiết lãnh đạm nói, đủ loại cách nói, ta chẳng qua là cảm thấy Lăng Chỉ là ta có thể làm tốt nhất mà thôi. Hắn sau khi nói xong trầm mặc một chút, cũng coi là toàn chúng ta những năm này bằng hữu tình cảm rồi. Để ngươi với ngươi trượng phu cùng một loại cái chết. Trầm Châu biểu tình thay đổi khó coi, cái này Tô Chiết khẳng định còn có cái gì không có nói. Nhưng mà trong phòng thẩm vấn người không biết Trầm Châu ý nghĩ, không có cách nào sẽ giúp hắn truy hỏi. Trong phòng thẩm vấn Tô Chiết bỗng nhiên ngẩng đầu, các ngươi nhìn thấy phòng vẽ bên trong pho tượng kia sao? Là ta khắc ra, để lại cho Tô San cuối cùng nhập tượng. Chu Dương ép mở lờ rồi một tiếng, mẹ cái này Tô Chiết thật biến thái à, giết người ta rồi hảo bằng hữu trả lại cho người ta lưu lại một cái pho tượng, thật con mẹ nó biến thái à, chẳng trách Tô San sẽ có bệnh. Mẹ hắn đây đổi ai biết không bị hù dọa ra bệnh đến a? Cho nên vẽ số là phụ thân ngươi bên kia độc thủ. Hoàng Trung hỏi. Tô Chiết trầm mặc một chút, không có phủ nhận. Thịnh Thế tập đoàn cũng tham dự. Hoàng Trung cau mày truy hỏi. Kỳ thực không cần hỏi cũng biết, vẽ số loại sự tình này nếu là không có Thịnh Thế tập đoàn ở sau lưng tham dự căn bản không làm được chuẩn xác như vậy chúng thường tỷ số. Đại bá ta không biết chuyện của ta. Tô Chiết nhàn nhạt mở miệng, từ đầu tới cuối hắn còn tưởng rằng chỉ là thỏa mãn một tên tiểu bối cùng em trai hắn nhu cầu mà thôi. Có biết hay không chúng ta sẽ đi điều tra. Khâu Hành lạnh lùng nói. Sau đó quay đầu mang theo Hoàng Trung chuẩn bị ra ngoài. Sau lưng truyền đến Tô Chiết âm thanh, có thể giúp ta hỏi một chút Tô San có thể hay không thấy ta sao? Hai người không có theo tiếng cũng không có trả lời. Hoàng Trung vừa đóng lại cửa phòng thẩm vấn liền ép mở lờ rồi một tiếng, ác tâm để lộ. Khâu Hành còn chưa lên tiếng, đột nhiên nhìn thấy có người vội vội vàng vàng vọt vào Lương Sơn phòng thẩm vấn, một hồi truyền đến tiếng hô to, Lương Sơn tự sát. Têu người đến. Sắc mặt hai người biến đổi vọt tới. Vụ án hung thủ đi ra. Vụ án này ta viết tâm tình rất ngột ngạt, cũng là tranh luận tương đối nhiều vụ án. Có người nói ta nước, nói nội dung cốt truyện, nói nam nữ chủ, ta đều nhìn bình luận rồi, cũng rất khó chịu. Vụ án này ta sẽ mặc xuyên vào một ít nam nữ chủ tâm tình biểu hiện cùng chuyển động cùng nhau. Là bởi vì ta cảm thấy ta viết nhân vật chính là người, bọn hắn chắc có tâm tình. Ngược lại quá nhiều không giải thích. Vụ án hung thủ chụp được, nhưng mà sự tình vừa mới bắt đầu. Liên quan tới Tô gia, chính gia còn có Trầm Châu bọn hắn tỷ đấu vừa mới bắt đầu. Cảm ơn mọi người lý giải. Còn có chính là ta không làm lớn cương đánh giá có người cũng có ý kiến. Nhưng mà dàn ý viết sách phía trước đã định xong, độc giả ý kiến mỗi người cũng không giống nhau. Ta chỉ có thể theo như mình đến viết. Cảm ơn lý giải. Chương 236, luật pháp trừng phạt quá dễ dàng rồi. Trầm Châu bọn hắn là theo nhìn theo dõi người cùng nhau phát hiện Lương Sơn có cái gì không đúng. Nguyên bản Trầm Châu đang xem Hoàng Trung bọn hắn cùng Tô Chiết nói chuyện, bỗng nhiên một mực nhìn theo dõi đồng sự hơi nghi hoặc một chút mà nói, cái này Lương Sơn làm sao có chút không đúng. Trước Mạnh tỷ cũng vào trong cùng Lương Sơn nói qua, càng là trực tiếp nói cho hắn biết hung thủ đã chụp được. Nhưng mà Lương Sơn vẫn là cự tuyệt mở miệng, không phối hợp thái độ làm cho Mạnh tỷ giận quá chừng. Cuối cùng Mạnh tỷ chỉ có thể đi ra, đoán chừng là trở về văn phòng. Trầm Châu cũng không có chú ý nhìn Lương Sơn đang làm gì, thẳng đến người đồng nghiệp kia mở miệng mới nhìn hướng về Lương Sơn theo dõi. Lương Sơn bởi vì thắt lưng không tốt, trước kia cũng không có cái gì chứng cứ, Hoàng Trung trả lại cho hắn rời cái giường gấp vào trong. Lúc này hắn đang nằm tại giường gấp bên trên, trên thân đang đắp mền, nhắm mắt lại sắc mặt trắng bệnh. Tuy rằng mở máy điều hòa không khí, nhưng mà cái này mền vẫn là thật nóng, đóng như vậy chặt. Người đồng nghiệp kia bỗng nhiên mặt liền biến sắc, có vấn đề. Sau đó liền xông ra ngoài. Chờ Trầm Châu bọn hắn nghe thấy âm thanh chạy tới thời điểm pháp y ngành đồng sự đã tại bên trong. Lương Sơn tự sát, dùng bài đoạn mắt kính chân trực tiếp đâm vào trong vẽ tồi tệ cổ tay của mình động mạch, màu xanh quân đội cái chăn nhuộm sâu hơn sắc. Nhìn đến trên Lương Sơn rồi xe cứu thương sau đó Trầm Châu sắc mặt khá là khó coi, hắn không hy vọng Lương Sơn cùng Trần Phong chết, bọn hắn không xứng bị chết thoải mái như vậy. Tư Miểu Miểu sắc mặt rất trắng, nàng nhìn chằm chằm vào xe cứu thương đi xa. Bên cạnh Chu Dương chính tại hùng hùng hổ hổ. Hoàng Trung vô vô hắn, thở dài chúng ta trở về đi thôi, ít nhất Trầm nữ sĩ bị giết án hung thủ xem như tìm được. Trầm Châu lại cảm thấy bên trong còn có quá nhiều đồ vật không nói được. Tô Chiết nói cũng chưa chắc tất cả đều là thật, Khâu Hành lạnh lùng nói, hắn lại nói một nửa giấu một nửa, ít nhất có một nửa là giả. Tư Miểu Miểu ánh mắt chạm nhìn về phía Khâu Hành. Khâu Hành cùng với nàng liếc nhau một cái, thở dài, nhưng mà ít nhất giết hại mẹ ngươi hung thủ tìm được, chỉ là thế lực sau lưng hắn không có nói đơn giản như vậy. Trầm Châu không khỏi đối với Khâu Hành có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, Khâu Hành có cùng hắn bề ngoài không hợp kỹ lưỡng. Bất kể như thế nào, đi vào trước, chậm một chút ta đi y viện tìm Lương Sơn lấy khẩu cung. Hoàng Trung nhìn một chiếc điện thoại, một ngày lại qua rồi. Mà ngày mai vụ án này cũng không nhất định còn đang tám trên tay bọn họ. Mấy người trở về đến văn phòng, Trầm Châu nhẹ giọng hỏi Tư Miểu Miểu, ngươi còn tốt không? Tại sao còn không hạ sốt? Tư Miểu Miểu kỳ thực tinh thần không tính quá tốt, liên tục mấy ngày không có nghỉ ngơi cho khỏe và mụ mụ vụ án phúc thẩm cho nàng mang theo tinh thần áp lực khổng lồ, lần này lên cơn sốt đến khí thế hùng hổ, nàng cảm giác cùng trước không giống nhau. Nhưng mà lúc này nàng vẫn lắc đầu một cái, ta không sao, tốt hơn nhiều. Trầm Châu nhìn đến nàng càng ngày càng khó coi sắc mặt không nhịn được lông mi liền nhíu lại. Mạnh tỷ nhìn thấy bọn hắn sau khi đi vào hỏi một câu, Lương Sơn đi bệnh viện sao? Đúng, vừa mới đi, Chu Dương hưng phấn rồi một tiếng, làm sao còn tự sát đi? Mạnh tỷ lãnh đạm nói một câu, làm cho chúng ta nhìn, hắn không nỡ bỏ chết. Nếu là thật không sợ chết năm đó hắn sẽ chọn cùng Lưu Vĩ cùng chết tại tên bắt cóc họng súng mà không phải sống tạm đến bây giờ, hiện tại làm cái này tự sát chẳng qua chỉ là làm cho người khác nhìn. Hắn biết mình chuyện xấu để lộ, cái này tự sát là hắn cho mình một khối cái khố. Chu Dương sửng sốt một chút lập tức kịp phản ứng Mạnh tỷ ý tứ, nếu như năm đó Lương Sơn trực tiếp chết ở hiện trường, chuyện của hắn liền vĩnh viễn sẽ không có người biết rõ, nhưng mà hắn chính là không dám. Cho nên bây giờ tự sát càng giống như là một đợt chê cười. Bên trong phòng làm việc tất cả mọi người yên tĩnh lại. Vụ án đến bây giờ, giết hại Trầm nữ sĩ hung thủ là chụp được, về phần đám kia tên bắt cóc bọn hắn còn muốn từ Tô Chiết kia bắt đầu tra. Nhưng mà mọi người đều biết này chỉ có thể là mò kim đáy biển, nếu như 3 năm trước đây khả năng còn có cơ hội tìm ra, nhưng là bây giờ hơn 3 năm trôi qua rồi, đặc web bên trên giao dịch làm sao còn tìm đi. Hoàng Trung thở dài, đả kích đặc web hành động chúng ta vẫn luôn ở đây làm, nhưng là bởi vì có chút máy chủ thiết lập ở nước ngoài, cho nên độ khó tăng lên không ít, thời gian giải độ cũng kéo dài. Nhưng mà kỳ thực hiệu quả không biết rất lớn. Trầm Châu âm thanh rất lạnh, cho dù lần đả kích này hành động thành công, rất nhanh tân đặc web vẫn sẽ đi ra, internet sừng mọi nơi. Tội ác cũng vậy. Địa phương có người sẽ có tội ác diễn sinh. Mọi người đều biết Trầm Châu nói chính là sự thật, cũng là rất khiến người khó lấy tiếp nhận sự thật. Cửa phòng làm việc truyền đến tiếng gõ cửa, Phùng Cục âm thanh truyền vào, tại bận rộn không? Mọi người bận rộn đứng lên nhìn về phía lối vào. Trầm Châu chú ý tới Tư Miểu Miểu lúc đứng lên thân thể lung lay một hồi, hắn tự tay đỡ một cái. Các ngươi ngồi xuống đi, ta đến chỉ là nói với các ngươi một hồi. Phùng Cục đi vào hướng bọn hắn phất tay nói, vụ án phá, nhưng là bởi vì dính đến Tô gia còn có bên trong bót cảnh sát bộ nhân viên, vụ án này. Trầm Châu không có chú ý tới Phùng Cục nói cái gì, bởi vì hắn bị Tư Miểu Miểu nóng bỏng nhiệt độ cơ thể hù dọa. Quả nhiên Phùng Cục không nói mấy câu nói, Tư Miểu Miểu đống nhiên liền té xỉu. Trầm Châu tay mắt lanh lẹ tiếp nhận nàng tuột xuống thân thể. Tư đội làm sao? Miểu Miểu làm sao? Đủ loại hỗn loạn lo lắng âm thanh truyền đến. Trầm Châu chặn ngang đem người bế lên, nàng sốt. Trước kiên chỉ muốn xem Tô Chiết tra hỏi, ta hiện tại đưa nàng đi bệnh viện. Mạnh tỷ không yên tâm cũng theo sau. Ba người đến y viện thời điểm bị bác sĩ mắng cho một trận, các ngươi đây nếu là đưa tới chậm một chút đều muốn đốt thành kẻ ngu, thấy được không? 40 độ, tại sao vậy? Trực ban bác sĩ tuổi tác tương đối lớn, cho nên một mực đang nhắc tới. Trầm Châu không có phản bác, chỉ là nắm thật chặt Tư Miểu Miểu tay. Mạnh tỷ ngược lại bồi mặt một mực đang đáp lời của thầy thuốc. Cuối cùng phủ lên nước sau bác sĩ cùng y tá đều đi. Mạnh tỷ cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng xem hướng về trên giường bệnh sắc mặt trắng bệnh Tư Miểu Miểu đầy mắt đau lòng, trước chỉ nhìn Miểu Miểu sắc mặt không tốt, ta còn tưởng rằng là bởi vì vụ án. Trong lời nói có bao nhiêu tự trách, chúng ta cũng không hỏi một chút. Trách ta biết nàng sốt còn để cho nàng một mực lôi kéo. Trầm Châu âm thanh có chút ách. Mạnh tỷ thở dài, chúng ta đều biết rõ, ai có thể cự tuyệt yêu cầu của nàng đâu, may mà lần này tìm ra hung thủ. Chỉ là cái kết quả này càng làm cho Tư Miểu Miểu khó chịu mà thôi. Cuối cùng Mạnh tỷ thường một lúc sau liền phải trở về rồi. Hiện tại vụ án đến trình độ này, phải làm khẳng định một đồng lớn, Hoàng Trung một người cũng vội vàng không tới. Mạnh tỷ giao phó Trầm Châu chờ Tư Miểu Miểu tỉnh gọi điện thoại cho bọn họ. Trầm Châu gật đầu một cái ứng mấy tiếng. Mạnh tỷ sau khi đi Trầm Châu nhìn đến trên giường bệnh Tư Miểu Miểu thân thể chậm rãi buông lỏng xuống, trong đầu đồ vật bắt đầu lung tung chuyển. Nhưng mà rất nhanh bị hắn mình ngăn lại. Trầm Châu đưa tay sờ một cái Tư Miểu Miểu cái trán, treo một bình nước sau không có nóng như vậy rồi. Tiểu Miêu, ngươi cũng không muốn bọn hắn cứ như vậy dễ dàng chỉ là bị giam tại trong tù phải không? Trầm Châu âm thanh có chút thấp hơn, còn mang theo ngăn ý. Đối với Trầm Châu lại nói, luật pháp trừng phạt quá dễ dàng rồi. Hắn muốn bọn hắn bị một hồi Trầm nữ sĩ trước bị khổ. Chương 237, A Niết, ta đến. Ta cảm thấy luật pháp trừng phạt là đủ rồi. Tư Miểu Miểu có chút yếu ớt âm thanh để cho Trầm Châu tâm lý bạo ngược tâm tình trong nháy mắt bị lắng lại lại đến. hắn nhìn về phía Tư Miểu Miểu phát hiện nàng không biết lúc nào đã tỉnh, chỉ là thoạt nhìn tinh thần vẫn là không tốt lắm. Ngươi lúc nào thì tỉnh, có muốn uống nước hay không? Trầm Châu vừa nói vừa đứng lên chuẩn bị cho nàng rót nước. Tư Miểu Miểu lại kéo hắn, rất nghiêm túc nói, bọn hắn sẽ đạt được luật pháp chế tài, ngươi không nên khinh cử vọng động. Trầm Châu chủ động rồi động, vẫn là đối với bên trên Tư Miểu Miểu nghiêm túc ánh mắt, Châu Châu, ta không hy vọng ngươi phạm sai lầm. Trầm Châu thở dài, túi người ở trên tay nàng hôn một cái, được, tất cả nghe theo ngươi. Tư Miểu Miểu nghe thấy câu trả lời của hắn sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, nàng tựa vào giường nhìn lên hướng về đồng hồ trên vách tường, đã trễ bên trên hơn 12 giờ. Ta ngủ lâu như vậy sao? Tư Miểu Miểu nhận lấy Trầm Châu đưa tới mép nước hỏi. Hừm, là hôn mê lâu như vậy. Trầm Châu giọng điệu có chút không tốt, ta liền không nên nghe lời ngươi, sớm đem ngươi đưa bệnh viện mới đúng. Tư Miểu Miểu cũng biết mình lần này là để cho Trầm Châu lo lắng, uống một hớp sau có chút lấy lòng hướng về phía Trầm Châu cười. Còn đưa tay kéo tay hắn lung lay một hồi, có lỗi với Châu Châu, ta lần sau sẽ chú ý. Trầm Châu trong lòng là tức giận, dù sao đối với hắn lại nói, không có gì cả Tư Miểu Miểu quan trọng. Nhưng nhìn nàng mắt lườm mặt đối với mình nũng nịu bộ dáng, càng nhiều hơn khí cũng không phát ra được, ngươi còn muốn có lần sau. Không có, không có lần sau rồi. Tư Miểu Miểu liền vội vàng nói, sau đó kéo Trầm Châu để tay đến trên mặt mình, cọ sát, ngươi sờ một cái, hạ sốt rồi. Trầm Châu bất đắc dĩ thở dài, cầm lại cái chén trong tay của nàng bỏ qua một bên, được rồi, đừng làm rộn, còn muốn đem nước treo xong sau đó bác sĩ xem qua mới có thể trở về ra. Tư Miểu Miểu kéo Trầm Châu ngồi xuống, một lát sau mới mở miệng, vụ án có phải hay không muốn di giao? Tư Miểu Miểu rất rõ ràng, khi vụ án này liên quan đến nhân viên nội bộ còn có Tô gia thời điểm bọn hắn tiểu không khả năng đem vụ án toàn bộ đều tra đến. Không rõ, vừa mới phùng cục hẳn đúng là nói chuyện này. Trầm Châu âm thanh rất nhạt, bất quá không sao, tương quan nhân viên một cái cũng đừng nghĩ trốn. Tư Miểu Miểu có chút hoảng hốt, nàng biết rõ hung thủ còn có Trần Phong cùng Lương Sơn đều không chạy thoát luật pháp trừng phạt. Nhưng mà phía sau tập đoàn đây, Tô gia đây, mà lại năm đó chuyện không chỉ là Lương Sơn cùng Trần Phong có thể làm được. Nguyên bản án tông nhất định là bị người hoàn thiện qua, phía trên rất nhiều nghi điểm đều bị từng cái che giấu. Nhưng là năm đó vụ án bởi vì dính đến liệt sĩ thân nhân, độc phiến trả thù, cảnh sát bị giết chờ nhiều loại nguyên nhân, vụ án là từ nhiều cái phân cục, tổng cục người tọa trấn cùng nhau điều tra. Cho nên phải là thật tra được đến đánh giá không tốt tra. Hừm, không gì, hung thủ tìm được. Tư Miểu Miểu âm thanh hơi khô ếch, nàng giống như là muốn nói cái gì, nhưng là vừa không biết nên nói cái gì. Hung thủ tìm được thì có thể như thế nào chứ? Mẹ của nàng không về được. Trầm Châu đưa tay sờ một cái trán của nàng, thở dài, được rồi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một hồi, mọi thứ có chúng ta đi. Tư Miểu Miểu nhìn hắn một hồi nháy mắt một cái, vẫn là nghe lời nhắm hai mắt lại. Trầm Châu cứ như vậy trông coi Tư Miểu Miểu, nhìn một chút tích một chút xíu bề ngoài thiếu. Trên đường điện thoại di động reo mấy lần, đều bị hắn theo như tắt. Cuối cùng chấn động một hồi, Trầm Châu lấy ra nhìn thoáng qua, thức ăn đã đến chợ rau rồi. Độc hạt đến, đã đến Giang Hải rồi. Trầm Châu ngoắc ngoắc môi, đến thật là đúng lúc. Mà lúc này kinh thị có người càng là bận rộn bể đầu sức chán. 3 năm trước đây vụ án lại bị tra ra được, còn tra được Tô gia, bây giờ gọi hắn giúp đỡ hắn có thể làm cái gì? Trình Sa sắc mặt rất khó nhìn, gần đây hắn cảm giác mình tại trong công tác bắt đầu bị đối với. Nhưng mà hắn lại sợ không chúng là ai động thủ. Đang suy nghĩ điện thoại di động reo, hắn nhìn thoáng qua vốn là muốn treo, nhưng là vẫn nhận. Kết quả nghe thấy đối diện nói hắn càng là nổi trận lôi đình, ngươi nói độc hạt đi Giang Hải sao? Không phải nói để bọn hắn trong khoảng thời gian này không muốn đạp vào Hát Quốc biên giới sao? Bên kia nói cái gì? Trình Sa sầm mặt lại trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó lấy ra một cái khác điện thoại di động bấm một số điện thoại. Bên kia ngược lại rất nhanh nhận, độc hạt vì sao đi Giang Hải sao? Giúp ta tiếp người, Độc Lang âm thanh có chút lười biếng, ngươi sợ cái gì? Lại không cần thiết ngươi giúp đỡ. Trình Sa cười lạnh một tiếng, không có ta giúp đỡ hắn có thể thành công xuất cảnh trở lại ngươi kia. Ta gần đây rất bận không rảnh giúp các ngươi thu thập cục diện rồi dám. Ngươi đừng nội, không cần thiết ngươi giúp đỡ thu thập, hoặc là ta có thể gọi Độc Hạt thuận tiện giúp ngươi thu thập một chút cục diện rồi dám, ngươi cảm thấy thế nào? Độc Lang cười một tiếng, nghe ngươi âm thanh cũng biết gặp chuyện. Trình Sa trên mặt lóe lên một chút do dự, nhưng là vẫn thấp giọng nói, ngươi gọi hắn không nên gây chuyện, lần này nếu như xảy ra chuyện ta sẽ không xuất thủ. Hiện tại bên cạnh theo dõi hắn ánh mắt nhiều như vậy, Trình Sa thật sự là rút không ra tâm tư để ý tới những người này. Không gì, ngươi thật không cần quản. Độc Lang cười một tiếng, đi ngủ sớm một chút đi chỉnh cảnh quan. Sau đó liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại sau đó Độc Lang nhìn thoáng qua bên ngoài, trời nhanh đã sáng, một hồi cũng có thể đi cùng lão bằng hưu ăn chung cái bữa ăn sáng. Độc Hạt, Trầm Châu. Độc Lang ngoắc môi, chỉ cần có một cái có thể còn sống trở về là tốt. Trầm Châu chờ Tư Miểu Miểu treo xong nước sau kêu thầy thuốc tới kiểm tra rồi một hồi, lấy sau cùng rồi thuốc liền cùng nàng trở về. Trầm Châu nhìn thoáng qua kế bên người lái bên trên tinh thần tốt rồi rất nhiều Tư Miểu Miểu, tìm một cháo cửa hàng bỏ bao điểm cháo, trở về ăn ăn tiếp thuốc. Mặc dù là câu hỏi giọng điệu, nhưng mà hắn đã hướng bọn hắn thường đi nhà kia cháo cửa hàng lái đi rồi. Tư Miểu Miểu nhìn hắn một cái, "Châu Châu ngươi có tâm sự phải không?" Trầm Châu sửng sốt một chút, "Tới tìm ta người đã tới Giang Hải rồi, gần đây ngươi cũng phải chú ý an toàn." Tư Miểu Miểu nhất thời không có phản ứng qua đây, một lát sau mới nhớ Độc Lang người đến rồi. Nàng nhíu mày lại chợt ngồi thẳng thân thể, "Cần không cần thiết." Trầm Châu đánh gãy nàng, sau đó từ sau coi trong kính cùng với nàng hai mắt nhìn nhau một cái, "Ngươi chỉ cần biết ta yêu ngươi, ngươi muốn hảo hảo bảo vệ tốt chính mình." Tư Miểu Miểu cùng hắn liếc nhau một cái, cuối cùng thấp giọng trả lời một câu, "Được." Trầm Châu thở dài, "Tiểu Miêu, ngươi muốn tin tưởng ta." Tư Miểu Miểu vung lên một vệt cười, "Được." Đến cháo điểm thời điểm người còn rất nhiều, bởi vì nhà này cháo cửa hàng là 24 giờ kinh doanh. Trầm Châu điểm cháo sau đó tựa vào lối vào các loại, Tư Miểu Miểu chính tại trên xe nhìn đến điện thoại di động. Trầm Châu nhìn đến nàng nghiêm túc gò má, bọn hắn cách không phải rất xa, nhưng là vẫn để cho Trầm Châu có chút hoảng hốt. Điện thoại của hắn chấn động lên, Trầm Châu lấy ra nhìn thoáng qua, là cái không biết dãy số gửi tới tin tức. An Nhiết, ta đến, hoặc là chúng ta có thể gặp mặt. Trầm Châu ánh mắt lạnh xuống. Chương 238, độc hạt khiêu khích. Trầm Châu nhìn đến cái tin tức kia không để ý, chỉ là đem điện thoại di động thả lại trong túi. Ánh mắt lại bắt đầu không biến sắc nhìn một phía. Không có gì có thể nghi người. Cuối cùng Trầm Châu cầm lấy cháo lên xe cũng không có phát hiện có gì có thể nghi. Độc hạt đến Giang Hải, dựa theo tính tình của hắn nhịn không được bao lâu sẽ tới tìm mình. Ngụy Nam đang người không dám cùng thật chặt, vì vậy mà cũng không biết độc hạt vị trí cụ thể. Nhưng mà đối với Trầm Châu lại nói không có vấn đề gì, hắn không muốn bị quan phương biết rõ độc hạt ở đâu. Dù sao nếu như hắn động thủ độc hạt trực tiếp chính là chết, nhưng mà quan phương động thủ rất có thể xuất hiện lần nữa cái gì bất ngờ để cho hắn chạy trốn. Nghĩ tới cái này Trầm Châu ánh mắt có chút lạnh. Tư Miểu Miểu đang xem trong đám tin tức, cuối cùng vụ án này ngày mai sẽ có người đến tiếp nhận. Nhưng mà còn khá tốt là đến tiếp nhận người là Lục Xuyên. Giang Ninh thành phố cục công an đội trưởng hình sự, cùng Tư Miểu Miểu cùng tuổi, hai người vẫn là đồng học. Hơn nữa Lục Xuyên vận khí tuyệt vời, người ta gọi là đội hình sự cá chép, trước mắt vẫn không có hắn không phá được vụ án. Đương nhiên kinh thị cũng phái người xuống hiệp trợ, liên hợp Giang Đông cùng Giang Hải phân cục mỗi người phái ra nhân viên tạo thành chuyên án tổ chuyên môn phụ trách vụ án này. Trầm Châu chú ý tới Tư Miểu Miểu thật giống như tâm tình tốt một chút, nhìn thoáng qua điện thoại di động của nàng, có cái gì chuyện vui sao? Hừm, không tính là vui vẻ đi, nhưng mà so sánh ta dự đoán khá một chút, ngày mai chuyên án tổ liền muốn thành lập, từ Giang Ninh đội trưởng hình sự đó lấy, hắn là một cái vận khí rất tốt hơn nữa người rất lợi hại. Tư Miểu Miểu giọng điệu hiếm thấy mang theo tán thưởng. Trầm Châu bén nhạy hỏi ngược lại, "Nam?" Tư Miểu Miểu sửng sốt một chút, lập tức có chút buồn cười nhìn đến Trầm Châu, "Là nam, ta bạn học trước kia, một cái người rất lợi hại." Trầm Châu sâu kín nhìn đến nàng, lập tức rời ánh mắt sang chỗ khác, giọng điệu thấp, "Cũng vậy, có thể cùng ngươi bên trên cùng một cái đại học khẳng định rất lợi hại, còn trẻ như vậy liền cùng ngươi giống nhau là đội hình sự đội trưởng, không giống ta, đại học đều không đọc." Tư Miểu Miểu nhìn đến Trầm Châu diễn trò, nguyên bản không có tinh thần gì trong mắt mang theo nồng đậm nụ cười, "Ngươi không sai biệt lắm được." Nói là nói như vậy vẫn là cởi dây nịt an toàn ra túi người tại trên mặt hắn hôn một cái, "Ở trong mắt ta, ngươi lợi hại nhất." Trầm Châu bất mãn xách một tiếng, hiện tại liền hôn một cái đều bắt đầu qua loa lấy lệ. Tư Miểu Miểu đưa tay nắm giữ môi của hắn, "Ngươi tốt chứ à, ta còn cảm mạo nóng sốt đâu, không thể hôn miệng nha." Trầm Châu cũng không để ý, trực tiếp kéo ra tay nàng nhanh chóng tại miệng nàng trên môi cọ sát một hồi, "Hôn được." Tư Miểu Miểu có chút bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, đưa tay ra cọ sát môi của hắn, "Biệt chuyện nhuộm cho ngươi. Lúc trước viện mồ côi lão sư nói, chỉ cần đem virus truyền nhiễm ra ngoài, liền sẽ được rồi." Trầm Châu trong mắt mang theo nụ cười, "Vậy ngươi lây cho ta, ngươi là tốt." Tư Miểu Miểu có chút không chịu được sờ một cái trái tim, "Châu Châu ngươi cũng quá đáng yêu đi." Trầm Châu có chút sợ run ốc, đáng yêu điểm ở đâu? Cuối cùng hai người bởi vì đoạn này tiểu đùa giỡn, bầu không khí cùng tâm tình đều thay đổi tốt hơn không ít. Trên đường trở về Trầm Châu còn cố ý chọc Tư Miểu Miểu, "Vậy cái Lục Xuyên đẹp trai không?" "Xoáy đi." Năm đó công an học viện một cánh hoa. Tư Miểu Miểu suy nghĩ một chút, hơn nữa hắn thành tích thật rất tốt. Trầm Châu chua chát nói, "Đẹp trai hơn ta sao? Ngươi đẹp trai nhất, ngươi lợi hại nhất." Tư Miểu Miểu không chút do dự nói, giọng điệu cầu xin tha thứ, "Châu Châu bỏ qua cho ta đi, ta sau khi tốt nghiệp đã rất lâu chưa thấy qua Lục Xuyên rồi, ta cùng hắn không phải rất quen." Trầm Châu câu môi rốt cuộc không có lại chọc nàng. Tư Miểu Miểu thủy chung vẫn là tại sinh bệnh, trở về nhà tắm ăn xong cháo cùng thuốc sau đó rất nhanh sẽ ngủ tiếp. Trầm Châu nhìn thoáng qua thời gian, 3 giờ sáng nhiều. Hắn lại đi đến phòng khách bên cửa sổ, vén màn cửa lên một sừng nhìn ra phía ngoài. Đứng đầy một hồi hắn mới thu hồi ánh mắt. Nếu độc hạt đã tới, Trầm Châu liền muốn bắt đầu kế hoạch của mình. Hắn nhìn thoáng qua phòng ngủ phương hướng, đưa tay sờ một cái tới gần vị trí trái tim giới chỉ. Ngày thứ 2 Trầm Châu hay là bị Tư Miểu Miểu mài đến không có cách nào mang theo nàng cùng nhau trở về sở cảnh sát. Tư Miểu Miểu mới vừa vào văn phòng liền bị Mạnh Tỷ bọn hắn vây quanh đủ loại quan tâm. Cuối cùng Tư Miểu Miểu liên tục bảo đảm mình thật không gì. Hoàng Trung lúc này mới bắt đầu nói chính sự, Giang Ninh đội hình sự người đã đến, tại phùng cục văn phòng, kinh thị người cũng hôm nay đúng chỗ, chúng ta bên này có thể ra hai người đi qua. Hoàng Trung vừa nói nhìn về phía Trầm Châu, lấy Trầm Châu đối với vụ án này trình độ chú ý Hoàng Trung cho rằng Trầm Châu sẽ chủ động yêu cầu tham gia. Nhưng mà Trầm Châu không nói gì. Hoàng Trung sửng sốt một chút nhìn về phía Tư Miểu Miểu, Tư đội cảm thấy chúng ta ai đi tốt hơn. Tư Miểu Miểu khoát tay nói, vụ án này ta không tham dự, ngươi quyết định là tốt rồi. Chu Dương lúc này nói, "Trung ca, ta muốn đi." Hoàng Trung nhìn về phía Trầm Châu, "Tiểu Trầm ngươi, ta đi không thích hợp, hơn nữa phùng cục chắc không cho phép." Trầm Châu lắc lắc đầu. Mọi người lập tức nghĩ tới Tô San còn đang trong bệnh viện đi. Cuối cùng Hoàng Trung cùng Mạnh Tỷ liếc nhau một cái, "Vậy theo ta cùng Chu Dương đi qua, vụ án lần này nói không chừng bao lâu đây." "Không biết rất dễ dàng." Tư Miểu Miểu nhàn nhạt mà nói, "Tùy thuộc quá nhiều người. Lần này có thể thành lập chuyên án tổ cũng coi là phùng cục tranh thủ đi qua kết quả tốt nhất rồi, ít nhất người của chúng ta còn có thể bên trong." Mạnh Tỷ nhỏ giọng nói, nếu như cùng trước một chút như vậy đều không thể nhúng tay mới làm người tức giận đi. Mọi người đều biết cái này đã xem như kết quả tốt nhất rồi. Đang nói một cái cửa phòng làm việc bị văng lên. Trầm Châu nhìn thấy một người cao lớn tuấn lãng, mặt mày cười trúng chím nam nhân đứng ở cửa, sau lưng còn đi theo một cái cùng Chu Dương tuổi tác không sai biệt lắm nam sinh. Ta nghe nói bạn học cũ bị bệnh, tới xem một chút, thuận tiện nhìn ta một chút đội viên mới là ai. Nam nhân nói chuyện âm thanh rất êm tai, hắn quét mắt một cái mọi người, ánh mắt tại Trầm Châu trên thân dừng lại nhiều mấy giây mới cười nói, các ngươi tốt, ta là Lục Xuyên. Trầm Châu chỉ cần cùng Lục Xuyên hai mắt nhìn nhau một cái cũng biết cái nam nhân này không đơn giản. Bên trên một cái cho hắn loại cảm giác này là Trầm Thu Hoài, cái này Lục Xuyên là cái thứ nhỉ. Hoàng Trung rất nhanh sẽ tiến lên nên đón, hai người khách sáo một hồi. Cuối cùng Lục Xuyên thăm hỏi một hồi Tư Miểu Miểu sau đó liền mang theo người của hắn đi. Nhìn ra được hai người thật không phải là rất quen, đánh giá chính là phổ thông đồng học quan hệ. Chu Dương nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, cái này Lục đội có chút xoái, hơn nữa thật trẻ tuổi a. Trầm Châu nhìn hắn một cái, không gì ngươi tương đối trẻ tuổi, ta cũng hơi đẹp trai. Chu Dương trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao phản bác, cuối cùng than thở một câu, Châu Châu, ngươi ra mặt biến đến dậy. Tư Miểu Miểu nghe được những lời này quay đầu nhìn thoáng qua, tâm lý rất là đồng ý. Lúc xế chiều Phùng cục đến văn phòng nói chuyên án tổ thành lập sự tình. Hoàng Trung cùng Chu Dương ngày thứ hai liền muốn đi Giang Linh cục cảnh sát trình diện. Giang Đông bên kia Khâu Hành cũng là chuyên án tổ thành viên. Trầm Châu lại không có tâm tình chú ý những thứ này, bởi vì Độc Hạt lại cho hắn phát một cái tin tức. Chỉ là một tấm hình, là Giang Hải cửa cục cảnh sát hình ảnh. Chương 239, sợ hãi. A Niết, ta đến, đi ra đi. Độc Hạt tin tức kèm theo một tấm hình lẳng lặng xuất hiện tại Trầm Châu trước mặt. Nhưng mà Trầm Châu chỉ là nhếch mép một cái, cất điện thoại di động. Bên cạnh Tư Miểu Miểu quét mắt nhìn hắn một cái. Chờ Phùng cục đi sau đó Trầm Châu đi ra ngoài cửa. Đi mấy bước quay đầu nhìn về phía theo sau lưng Tư Miểu Miểu, ta đi nhà vệ sinh. Giọng điệu có chút bất đắc dĩ. Tư Miểu Miểu nháy mắt một cái, mặt không đổi sắc nói, vậy ta cũng đi nhà vệ sinh. Trầm Châu có chút buồn cười, đợi nàng đi tới bên cạnh cùng với nàng cùng nhau đi xóm bay, thấy được, không cẩn thận quét một cái. Tư Miểu Miểu không có phủ nhận, ngươi phải đi sao? Trầm Châu bước chân hơi dừng một chút. Tư Miểu Miểu không có dừng lại cũng không có quay đầu, ngươi lại bồi bồi ta. Trầm Châu nhìn thoáng qua nàng cứng ngắc cao ngất bóng lưng, cổ họng có chút chặt, ho nhẹ một tiếng, được. Buổi chiều thời gian còn lại Tư Miểu Miểu đều có chút lòng không bình tĩnh, tổng sợ hãi một cái không chú ý Trầm Châu đã không thấy tăm hơi. Đến gần giờ tan việc Chu Dương không nhịn được tiến tới Trầm Châu bên cạnh, đây, Tư đội, có phải hay không vẫn là không quá thoải mái à? Một buổi chiều nàng đi vào đi ra rất nhiều lần. Trầm Châu có chút buồn cười, ta gọi là nàng uống nhiều nước, đánh giá nước uống hơn nhiều. Chu Dương ồ một tiếng, lập tức nhỏ giọng thở dài, vụ án này đối với Tư đội ảnh hưởng thật lớn, tuy rằng tìm ra hung thủ, chính là luôn cảm thấy luật pháp trừng phạt lợi cho bọn họ quá rồi. Trầm Châu tâm tình cũng hơi trầm xuống, Chu Dương nói cũng phải tâm hắn bên trong nghĩ. Hắn thậm chí lên một ít thật không tốt ý nghĩ. Cuối cùng Trầm Châu thở dài, ngươi nói ít điểm, đi qua chuyên án tổ hảo hảo tra, sớm ngày đem người phía sau cùng tập đoàn đều cho nhổ tận gốc. Chu Dương cũng là gật đầu bất đắc dĩ, có mấy lời hắn không nói rất khó chịu, nhưng mà xác thực cũng là một người cảnh sát không nên nói, cho nên hắn cũng chỉ dám theo Trầm Châu bê đôi câu. Thật vất vả đến lúc tan việc. Mấy ngày nay Tư Miểu Miểu một mực không hảo hảo nghỉ ngơi, sinh bệnh cũng không có hảo toàn bộ, cho nên thể lực bên trên từ đầu đến cuối theo không kịp đến. Vừa lên xe cả người đều có vẻ rất mệt mỏi. Trầm Châu giúp nàng cột chắc dây an toàn, gọi ngươi ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, ngươi không phải còn rất nhiều kỳ nghỉ còn không có ngừng sao? Tư Miểu Miểu không có tinh thần gì mà nói, không muốn nghỉ ngơi, người một rảnh rỗi liền sẽ suy nghĩ lung tung. Trầm Châu vừa lái xe có chút buồn cười nói, vậy lần sau ta với ngươi cùng nhau nghỉ ngơi, bảo đảm để ngươi không có thời gian nhớ khác. Tư Miểu Miểu cũng không biết nghĩ tới điều gì, mặt có chút hồng, lưu manh. Trầm Châu dành thời gian nhìn nàng một cái, có chút vô tội nói, làm sao lại lưu manh? Ta gần đây cùng Chu Dương học chơi game đâu, suy nghĩ cùng chơi đùa với ngươi, ngươi không biết ta còn có thể dạy ngươi, ngươi nghĩ gì vậy? Tư Miểu Miểu trừng mắt liếc hắn một cái, không để ý tới hắn rời đi chỗ khác rồi đầu. Chỗ tài xế ngồi truyền đến Trầm Châu đè nén tiếng cười. Tư Miểu Miểu mặt càng đỏ hơn. Buổi tối hai người không ở bên ngoài mặt ăn, cùng đi siêu thị mua thức ăn. Tại siêu thị thời điểm Trầm Châu lại nhận được Độc Hạt tin tức, chỉ là lần này ngựa khí của hắn không phải rất tốt. A Niết, lá gan của ngươi nhỏ đi, hiện tại đằng sau ta một bầy chó đang đuổi ta. Trầm Châu nhìn thoáng qua không có xen vào nữa trực tiếp thả lại túi. Tư Miểu Miểu nhìn hắn một cái, cũng không có hỏi. Có một số việc hai người lòng biết rõ, nhưng mà ai cũng không có nói. Đến tiểu khu lầu dưới thời điểm gặp phải một đám quen thuộc hàng xóm, không biết thế nào thật giống như toàn bộ tiểu khu đều biết vụ án phúc thẩm còn có Tư Miểu Miểu phát xuất chuyện. Ngược lại trở về ra môn khẩu thời điểm hai người trong tay đều nói đầy đồ vật. Tư Miểu Miểu có chút bất đắc dĩ nói, sớm biết không mua thức ăn rồi. Trầm Châu nhìn thoáng qua trong tay mình cái kia xử lý xong gà gật đầu một cái, xác thực không cần mua thức ăn. Hai người liếc nhau một cái đều nở nụ cười. Cơm nước xong Tư Miểu Miểu bị Trầm Châu chạy tới tắm, bản thân ngược lại là cầm điện thoại di động lên không biết tại điều phối cái gì. Liền Tư Miểu Miểu đi ra hắn đều chưa có xem qua đi. Tư Miểu Miểu đi tới phía sau hắn, phát hiện hắn chính tại chơi game. Bên trong điện thoại di động thỉnh thoảng còn truyền đến Chu Dương cùng Hà Vô Vị âm thanh. Tư Miểu Miểu có trong nháy mắt hoảng hốt, thật giống như tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc. Bọn hắn liền cùng phổ thông phu thêm một dạng trải qua phổ thông sinh hoạt. Trầm Châu đương nhiên biết rõ Tư Miểu Miểu đã có kết quả. Một ván trò chơi kết thúc, hắn lười biếng nói một câu, lao bà của ta đi ra. Bị nhé. Sau đó tại Chu Dương kêu rên cùng Hà Vô Vị tiếng cười mắng bên trong quả quyết xuống trò chơi. Hắn tự tay đem Tư Miểu Miểu kéo một cái, người liền rơi vào trong lòng ngực của hắn. Trầm Châu sờ một cái Tư Miểu Miểu cái trán, không tiếp tục phát nhiệt, chính là sắc mặt vẫn là không tốt. Trên trời rơi xuống cái tim muội muội, mấy ngày nay cho ngươi bồi bổ, thân thể đừng giả dối. Trầm Châu trêu chọc nói. Tư Miểu Miểu đưa tay ôm lấy cổ của hắn, đem mặt vùi vào cổ của hắn bên cạnh, "Châu Châu, nếu có thể một mực như vậy thì tốt rồi." Tư Miểu Miểu đột nhiên bắt đầu sợ, nàng cảm thấy cái gì cũng không quản cũng có thể, chỉ cần Trầm Châu vẫn luôn ở đây bên người nàng. Trầm Châu đưa tay sờ một cái tóc của nàng, bởi vì lên cơn sốt, Trầm Châu không cho phép nàng gội đầu, cho nên tóc vẫn là khô ráo. "Ngươi yêu thích chúng ta vẫn dạng này." Trầm Châu túi đầu đối đầu nàng ngửa lên đến mặt, hôn lên trán của nàng một ngụm, "Ngươi muốn ta đều sẽ cho ngươi." Tư Miểu Miểu cười, vô luận Trầm Châu bây giờ nói thật hay là giả, dưới cái nhìn của nàng chính là thật. Chờ Trầm Châu dỗ ngủ rồi Tư Miểu Miểu sau đó rốt cuộc cho Ngụy Nam đánh thẳng rồi cái điện thoại. Ngụy Nam đang âm thanh rất mệt mỏi, "Tiểu tử ngươi làm cái gì? Không phải nói không cần ta quản độc hạt sao?" "Hừm, ta điều này cần mấy ngày." Trầm Châu liếc bầu trời một cái, ánh trăng càng ngày càng tròn rồi. "Chuẩn bị đến trung thu rồi, năm nay là hắn và Tiểu Miêu qua cái thứ nhất Trung Thu, hắn mong đợi rất lâu. Ngụy Nam đang bên kia trầm mặc một hồi, Trình Sa người bắt đầu thường xuyên tiếp xúc Hàn bác sĩ rồi, bọn hắn khả năng muốn biết ngươi chân thực trạng thái tâm lý, ngươi trận này biểu hiện quá ưu tú. Trầm Châu khỏe miệng nhẹ cười, khỏe mắt mang theo lãnh ý, Trình Sa muốn biết hắn ban đầu đối với ta thôi miên có hay không có hiệu lực phải không? Ngụy Nam đang ngừ một tiếng, Hàn bác sĩ bên kia còn có thể ứng phó, gần đây Trình Sa cũng không tốt hơn, một mực bị đối với. Không phải ngươi sao? Trầm Châu buông lỏng một chút thân thể, giọng điệu có chút lười biếng mùi vị. Không chỉ là ta. Ngụy Nam nhìn thẳng một cái trên bàn sách tài liệu, hơn nữa chúng ta bên này phát hiện một ít vật thú vị, chỉ là còn không có xác định cần một quãng thời gian. Ngụy thúc, Trầm Châu bỗng nhiên thấp giọng hô một câu. Ngụy Nam đang sửng sốt, ngoại trừ năm đó Trầm Châu vừa tới trại hè thời điểm kêu lên hắn Ngụy huấn luyện viên, Ngụy thúc ra, từ Trầm Châu sau khi trở về vẫn luôn gọi hắn Ngụy cụ. Lúc này hốc mắt của hắn có chút nóng, đáp một tiếng, "Ai? Nếu mà, ta chỉ nói là nếu mà, ngươi giúp ta xem trọng Tư Miểu Miểu." Trầm Châu âm thanh rất thấp, "Ta không có yêu cầu khác, ngươi giúp ta xem trọng nàng, không muốn cùng Trầm nữ sĩ một dạng." Trầm Châu hốc mắt có chút nóng, hắn cả đời này, một người đi đến trên đời này, không chỗ nương tựa, thản thản đẳng đẳng. Từ trước hắn cái gì cũng không sợ, liền chết còn không sợ. Chính là hắn hiện tại bỗng nhiên biết sợ. Hắn sợ hãi tâm hắn trên ngọn nữ hải bị thương tổn. Cho dù là một chút tổn thương, hắn cũng không nỡ bỏ. Ngụy Nam đang bên kia truyền đến tiếng hít thở nặng nề, "Được, nhưng mà Trầm Châu, ta không hy vọng có loại này nữa mà." Chương 240, muốn về nhà rồi. Trầm Châu sau đó tại ban công đứng yên thật lâu. Dưới lầu không có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn suy nghĩ ít nhất qua hết Trung Thu trước độc hạt là không có thời gian đến quấy rầy hắn. Ngày thứ hai trở lại văn phòng không thấy Chu Dương cùng Hoàng Trung, Trầm Châu còn sửng sốt một chút mới nhớ lại hai người hiện tại đi tới chuyên án tổ. Tư Miểu Miểu lúc tiến vào cũng sửng sốt một chút ngược lại không nói gì, trực tiếp cùng Mạnh Tỷ chào hỏi sau đó liền tiến vào văn phòng. Không có Chu Dương văn phòng bất ngờ có chút quá an tĩnh rồi. Mạnh Tỷ đột nhiên hỏi Trầm Châu, hai ngày nữa Trung Thu rồi, ngươi cùng Tư đội tính toán làm sao sống? Trầm Châu sửng sốt một chút, liền phổ thông quá a. Kỳ thực hắn nghiêm ngặt trên ý nghĩa không đứng đắn qua Trung Thu cũng không biết Trung Thu có phải hay không cùng trước tại viện mồ côi thời điểm một dạng, ăn bánh Trung Thu sau đó cùng nhau xem ánh trăng. Còn muốn làm gì sao sao? Trầm Châu suy nghĩ cùng đi xem 100 độ C. Mạnh Tỷ thở dài, các ngươi tình nhân nhỏ nếu như nhớ hai người qua cũng được, nếu như không có gì ý nghĩ có muốn tới hay không nhà chúng ta cùng nhau qua. Thật náo nhiệt. Mạnh Tỷ nở nụ cười, Hoàng Trung năm nay một nhà cũng qua đây chơi với nhau, chúng ta đồ nướng, ngươi cùng Tư đội nếu có rảnh rỗi cũng tới tham gia náo nhiệt, Chu Dương giá hỏa kia mỗi năm đều xuyên môn, từ Tư đội ra một mực trôi đến nhà chúng ta. Trầm Châu nghe Mạnh Tỷ nói, tâm lý bỗng nhiên có mong đợi. Trung Thu thật giống như có thể trải qua rất náo nhiệt. Hoàng Trung bọn hắn đi tới chuyên án tổ sau đó trải qua rất bận, nhưng mà mỗi ngày cũng sẽ ở trong đám nói một chút đại khái độ tiến triển, nhiều không thể nói, nhưng mà có thể nói đều nói. Hiện tại Tô gia tất cả sản nghiệp đều ở đây bị điều tra. Lương Sơn không có chết thành, hiện tại cùng Trần Phong đều ở bệnh viện bên trong. Tô gia huynh muội đã chính thức bị dẫn độ, mà Tô Khiêm lúc này cũng không có không tưởng đến làm sao đem hai huynh muội người vớt đi ra. Bệnh viện của hắn cũng bị tra ra không ít vấn đề, càng là có rất nhiều hóa học vi phạm quy lệ dược phẩm tại y viện trong tồn kho. Dù sao thì là Tô gia bản thân khó bảo toàn. Trầm Châu nhìn đến trong đám một điều cuối cùng, Tô San mỗi ngày đều ở đây cố gắng tự sát, hiện tại đã bị trói lại rồi. Trầm Châu ngoắc môi, nếu là thật muốn chết, có rất nhiều biện pháp, cái này tự sát rốt cuộc là làm cho ai thấy đây. Tư Miểu Miểu tâm tình mấy ngày nay vẫn là rất thấp, nhưng mà so sánh vụ án trọng tra thời điểm khá một chút. Năm nay Trung Thu vừa lúc là thứ bảy, thứ sáu giờ tan việc bót cảnh sát bầu không khí đều rất ung dung. Trầm Châu tựa vào bên cạnh xe cùng từng cái tan việc đồng sự chào hỏi. Một lát sau Mạnh Tỷ cùng Tư Miểu Miểu mới làm bạn xuất hiện tại cửa cảnh cục. Mạnh Tỷ đối với Trầm Châu phất phất tay liền hướng ngoài cửa vừa dừng lại xong xe chạy đi, Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu đều cười hướng về phía chợt xuống cửa sổ xe phất phất tay. Xe rất nhanh xe đi. Trầm Châu giắt Tư Miểu Miểu tay, "Đi thôi, về nhà, cùng đi mua chút trái cây, bánh Trung Thu cũng không cần, trong cục phát quả táo ngươi cũng không thích ăn, mua chút quả nho cái gì?" Tư Miểu Miểu nắm chặt Trầm Châu tay, "Vậy cơm tối ăn cái gì? Ngươi muốn ăn cái gì?" "Không ăn cháo rồi, miệng ta đều ăn phai nhạt." Hai người cùng đi siêu thị mua đồ vật sau đó trở về nhà. "Châu Châu, ngày mai đi với ta xem mụ mụ đi." Mới vừa vào cửa Tư Miểu Miểu đông nhiên thấp giọng nói. Trầm Châu bước chân dừng lại một chút, quay đầu nhìn nàng một cái, "Được." Vốn cho là Tư Miểu Miểu khi tìm được hung thủ thời điểm sẽ đi, nhưng mà mấy ngày nay nàng một mực không có gì động tĩnh. Trầm Châu biết là tâm tình của nàng vẫn không có bình tĩnh lại. Ngày mai sẽ là Trung Thu rồi, người một nhà dù sao phải xung đầy. Lúc này tại phía xa biên giới một cái tiểu thôn lạc bên trong, đang xem đến ngoài cửa sổ ngẩn người nam nhân hắt hơi một cái. Hắn xoa xoa mũi, "Ai tại nhắc tới ta sao?" Cửa phòng của hắn bị đẩy ra, "A Hải, ăn cơm, ngày mai sẽ là Trung Thu rồi, người muốn ăn cái gì không?" Người đến là cái ôn nhu thiếu phụ, nhìn về phía ánh mắt của nam nhân mang theo ôn nhu và quyến luyến. Nam nhân thu hồi ánh mắt nhìn về phía nàng, chỉ là đang nhìn đến trên người nàng quần áo thời điểm sắc mặt trở nên rất khó coi, "Ai cho ngươi mặc áo quần này?" Thiếu phụ mặt liền biến sắc, nguyên bản ôn nhu mặt trong nháy mắt thay đổi âm u, "Ta mặc không phải, ngươi không xứng." Tư Sâm Hải nhìn thoáng qua trên người nàng sần sám rời ánh mắt sang chỗ khác, đặt ở xe lăn tay co giúp rồi một hồi, "Đổi lại đi." Kim Vượng cười lạnh một tiếng, nàng sờ một cái trên thân sần sám, cái này sần sám là Tư Sâm Hải yêu cầu gọi người cầm về. Lúc trước nàng còn tưởng rằng là đưa quà cho mình. Kết quả hắn dám đem đồ vật giấu đi. Kim Vượng nghĩ tới điều gì đi tới Tư Sâm Hải trước mặt, không người đối đầu ánh mắt của hắn, "Ta không xứng, ngươi cái kia chết đi lão bà xứng sao? Nàng cũng không có cơ hội mà ga." Tư Sâm Hải trong mắt lóe lên lửa giận, nhìn về phía Kim Vượng, sắc mặt khó coi, "Cút." Kim Vượng cũng không giận, Nàng thưởng thức một hồi Tư Xâm Hải tràn đầy nội ý sắc mặt, có chút khinh thường mà nói, "Tư Xâm Hải, ngươi đã là một người chết ngươi biết không? Liệt sĩ, ngươi còn nghĩ có thể trở về sao? Cũng chính là ngươi còn có chút giá trị còn thừa lại, không thì ngươi thật sẽ biến thành người chết." Nói xong nàng thẳng người, đưa tay sờ một cái trên thân sườn xám, "Ta rất yêu thích, về sau ta sẽ thường xuyên mặc tới gặp ngươi." Vừa nói nàng chuyển thân đi ra ngoài, đi tới cửa mới quay đầu, "Ngươi cho ta phối phương không xứng với đi ra thứ chúng ta muốn, ngươi xác định là đúng?" Tư Xâm Hải không có nhìn nàng, "Đó là các ngươi không có bản lĩnh. Ngươi muốn biết rõ ta thích ngươi cho nên có kiên nhẫn, nhưng mà Độc Lang cũng không có." Nói xong Kim Phượng liền xoay người đi, còn thuận tay đóng cửa lại. Nàng ở cửa ngừng một hồi, nghe thấy bên trong chuyển đến đập đồ âm thanh mới hài lòng ngoắc mắt môi, chuyển thân ly khai. Tư Xâm Hải sắc mặt bình tĩnh nhìn trên mặt đất đồ ăn, chỉ có giữ tại xe lăn tay nổi gân xanh. Hắn nghe thấy ngoài cửa chuyển đến bước chân rời đi âm thanh mới lấy điện thoại di động ra, thuần thục mở ra một cái website, bán ra ngoài là theo phổ thông website không sai biệt lắm website. Tư Xâm Hải lập tức thuần thục gọi đến một cái mã số. Bên kia rất nhanh sẽ nhận rồi, "Lạc Vi, Trầm Châu bên kia tiếp xúc được độc hạt sao?" Bên kia không biết nói cái gì, Tư Xâm Hải trên mặt xuất hiện biểu tình kinh ngạc. Cuối cùng hắn thở dài, trong mắt lóe lên một vệt lệ quang. Hắn nhắm hai mắt, "Được, tốt vô cùng." Tư Xâm Hải nhìn thoáng qua bên ngoài khó được trầm mặc một chút. Độc hạt gần đây thật giống như bị quan phương người đuổi đều không rảnh đi tìm Trầm Châu, Lạc Vi âm thanh có chút chần chờ, "Ta cho rằng Trầm Châu sẽ rất nhanh cùng gặp mặt hắn." Tư Xâm Hải nhẹ nói, "Trung thu đến, người nguyệt hai đoàn tròn." Hắn cười một tiếng, "Mặc kệ hắn, chú ý đến độc hạt, quan phương người không có hắn như vậy giàu hoạt." Lạc Vi đáp một tiếng, trước Tư Miểu Miểu, "Không cần nói cho ta, ta không thể nghe." Tư Xâm Hải thở dài, "Đạc Vi, ta thật giống như già thật rồi. Bắt đầu sợ hãi nghe thấy của người nhà tin tức, bắt đầu muốn về nhà rồi." Đạc Vi ở bên kia trầm mặc một hồi, "Hải Thúc, ngươi bất lão." Chương 241, Tiểu Thổ Tinh. Ngày thứ hai vừa rạng sáng Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu đã thức dậy. Bởi vì là trung thu, vô luận là trên đường vẫn là mộ viên đều thật nhiều người. Giữ cửa đại gia nhìn thấy Tư Miểu Miểu thật giống như không có chút nào giận mình, "Ti tiểu thư ngươi tới rồi." Tư Miểu Miểu đem mang theo bánh trung thu còn có giỏ trái cây cho đại gia, trung thu vui vẻ. Đại gia từ chối một hồi cuối cùng vẫn là thu. Còn nói cho bọn hắn biết sáng sớm vừa mới cho Trầm nữ sĩ bọn hắn quét dọn một hồi. Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu nói cảm ơn sau đó liền tiến vào. Mộ viên rất lớn, người tới mặc dù so sánh lại ngày thường nhiều nhưng nhìn vẫn là rất lạnh lùng. Đến Trầm nữ sĩ cùng Tư Xâm Hải trước mộ bia quả nhiên thấy được quét dọn rất sạch sẽ, còn buông xuống mới mẽ bó hoa. Tư Miểu Miểu ngồi chồm hổm xuống cẩn thận đem bó hoa kia đặt vào bên cạnh, sau đó để tay xuống bên trong hoa hướng dương, "Mụ mụ, ta đến, lần này không cho ngươi đưa hoa hồng đỏ rồi, chờ lần sau ba cho ngươi đưa, về sau ta đưa tiễn, đây hoa hướng dương ta hôm nay thấy ra rất xinh đẹp." Tư Miểu Miểu dừng lại một chút, "Hôm nay khí trời cũng tốt, hoa hướng dương nhất định có thể đẹp hơn." Trầm Châu đứng ở Tư Miểu Miểu bên cạnh kêu một tiếng, "Chào A Di, hôm nay là trung thu, bồi Miểu Miểu tới thăm ngươi." Hắn vừa nói vừa từ túi con bên trong lấy ra mang theo đồ vật, "Miểu Miểu nói ngươi yêu thích bột đậu đỏ bánh trung thu, ta thử một chút bên ngoài mua không thể ăn, tối hôm qua làm một chút, ít đường, ngươi thử xem có thích hay không, nếu ngươi yêu thích ta về sau mỗi năm đều mình làm, bên ngoài mua ta là cảm thấy không có ta làm ăn ngon." Tư Miểu Miểu gò má nhìn về phía chính tại toé toé niệm Trầm Châu, trong mắt rốt cuộc có một nụ cười châm biếm. "Mụ mụ vụ ăn phá." Chính là trong nội tâm nàng vẫn là đè ép một tảng đá, để cho nàng không thở nổi. Nhưng là bây giờ Trầm Châu buông xuống mắt ôn nhu cùng với mẹ của nàng vừa nói thường ngày bộ dáng lại khiến cho trong nội tâm nàng buông lòng xuống. Như vậy thì rất tốt, bên cạnh còn có người yêu thương của bạn. Hai người tại Trầm nữ sĩ trước mộ đợi hơn một tiếng. Vẫn là Trầm Châu nhìn đến Tư Miểu Miểu sắc mặt không tốt lắm khuyên một hồi hai người mới cùng nhau trở về. Sau khi lên xe Trầm Châu nhìn Tư Miểu Miểu mấy lần, "Lần sau chúng ta lại đến, thân thể ngươi vừa vặn không bao lâu." "Châu Châu, ta vừa mới cho mụ mụ đốt bức thư bên trong nói cho nàng biết ta đã cùng ngươi cầu hôn rồi." Tư Miểu Miểu đống nhiên nhìn về phía Trầm Châu nói, "Lần sau chúng ta là không phải liền có thể nói cho mụ mụ chúng ta lúc nào kết hôn." Tư Miểu Miểu cũng không đợi Trầm Châu trả lời, tự thuyết tự thoại, "Kỳ thực ta đối với hôn lễ không có gì yêu cầu, quả thực không được chúng ta đi đem chứng lĩnh cũng được, ẻm, dân chính cục thật giống như ta còn có người quen biết." Trầm Châu đưa tay kéo qua tay nàng đánh gãy nàng, "Tiểu Miêu, không nên gấp, hết thảy đều sẽ có. Làm sao sẽ đối với hôn lễ không có muốn cầu đâu, không phải từ nhỏ đã có công chúa mộng sao? Muốn vương tử đánh vỡ lại lần nữa chướng ngại đi đón dâu ngươi." Trầm Châu khẽ thở dài một cái, "Tiểu Miêu, ngươi không cần phải sợ. Đáp ứng ngươi ta nhất định sẽ làm được, ngươi chờ ta có được hay không?" Tư Miểu Miểu nhìn về phía hai người giao hát tay, Trầm Châu trên tay có rất nhiều vết thương, nắm lên đến thời điểm cũng không thoải mái. Nhưng mà Tư Miểu Miểu lại cảm thấy chỉ cần là Trầm Châu nắm mình tay, sẽ để cho nàng rất có cảm giác an toàn. Tư Miểu Miểu dương mắt nhìn về phía Trầm Châu, "Được, ta chờ ngươi." Trầm Châu đem nàng tay kéo đến bên miệng hôn một cái, "Ta nhất định không biết thất ước." Trong hai người chưa ở nhà ăn bữa cơm, không có rất phong phú cùng bình thời không sai biệt lắm. Lúc xế chiều ngủ một giờ giấc trưa sau đó bắt đầu ở cùng một chỗ xem phim. Điện ảnh là Tư Miểu Miểu chọn. Nàng chọn phim kinh dị, tiểu Trung Hoa khủng bố, tuy rằng ngươi biết không có quỷ, nhưng mà một ít thời điểm tại bầu không khí làm nổi một khối này bên trên quả thật có chút dọa người. Tỷ như Tư Miểu Miểu, chặt chẽ cẩn thận nghiêm khắc quả cảm đội hình sự đội trưởng, lúc này đang nuốt ở bạn trai nàng trong ngực run lẩy bẩy, "Vậy cái quỷ đã đi chưa à?" Âm thanh thậm chí đều bắt đầu run rẩy. Trầm Châu có chút buồn cười, ôm thật chặt người trong ngực, "Đi, ngươi đây một phút trốn 5 lần rồi, nếu không quên đi thôi." Tư Miểu Miểu từ trong lòng ngực của hắn lén lút ngẩng đầu lên, vì làm nổi xem phim kinh dị bầu không khí, nhà rèm cửa sổ đều bị kéo xuống, lúc này chỉ có truyền hình phát ra một tia sáng. Tư Miểu Miểu trong miệng vừa nói, "Không được đều nhìn một nửa, ta không thể nửa chừng bỏ dở." Nói đến một nửa nghe thấy âm nhạc thay đổi lập tức lại đem vùi đầu vào Trầm Châu trong ngực, "Tại sao lại đi ra a a a a?" Trầm Châu bất đắc dĩ thở dài,
lại sợ lại thích xem. Một đợt điện ảnh nhìn một chút đến, Trầm Châu ôm lấy lao bà của mình đắc ý, còn nhân cơ hội ăn không ít đậu hũ. Chỉ là Tư Miểu Miểu sau khi xem xong lại cho mày, trên internet không phải nói cái này còn có thể sao? Ta nhìn cũng chỉ một dạng a.
Đúng vậy, một dạng à, vấn đề là ngươi ẩn nó tại trong ngực ta thời gian so sánh xem phim thời gian còn nhiều hơn a.
Trầm Châu tâm lý thầm nghĩ, nhưng mà cầu sinh dục nói cho hắn biết không thể nói ra được. Cuối cùng Tư Miểu Miểu nhỏ giọng thầm thì, lần sau nhìn một bộ khác. Sau đó đem một bộ khác danh tự đặt vào bản ghi nhớ bên trong. Trầm Châu chỉ là ở một bên buồn cười nhìn đến nàng thao tác. Buổi tối hai người đáp ứng Mạnh tỷ đi nhà nàng ăn cơm. Đến thời điểm Hoàng Trung toàn gia đều đến, Hoàng Trung kết hôn buổi tối, hiện tại nữ nhi 16 tuổi. Hình dáng giống lão bà, thoạt nhìn thịt đô đô rất đáng yêu. Hơn nữa, rất yêu thích xoái ca. Nhìn thấy Trầm Châu thời điểm ánh mắt đều sáng lên, cũng không sợ sinh bu lại, ca ca, dung mạo ngươi thật là đẹp trai a. Trầm Châu sửng sốt một chút, vẫn là lần đầu tiên bị đứa trẻ nhỏ như vậy con khen lớn lên xoái đâu, hắn cảm thấy thú vị ngồi chồm hổm xuống nhìn đến tiểu đậu đinh, phải không? Dung mạo ngươi cũng rất đáng yêu. Tiểu gia hỏa lại lắc lắc đầu, không phải nga, mụ mụ nói đến người khác bởi vì không có gì hay khen mới có thể khen ta lớn lên đáng yêu. Vừa nói nàng xem một cái Tư Miểu Miểu, ta về sau hội trưởng giống như Miểu Miểu tỷ tỷ nhìn rất đẹp. Cho nên ca ca ngươi chờ ta trưởng thành làm bạn trai ta có được hay không a? Tư Miểu Miểu cũng không người đưa tay méo một cái tiểu cô nương trên mặt thịt thịt, đúng vậy, ngươi về sau hội trưởng được so với ta còn tốt hơn thấy đây. Sau đó nàng nhếch răng nở nụ cười, cho nên ngươi về sau sẽ tìm được một cái so sánh bạn trai ta đẹp trai hơn bạn trai nha. Nói xong còn đưa tay đem Trầm Châu kéo lên, đưa tay kéo cánh tay của hắn nhìn về phía tiểu cô nương, nhìn thấy không? Đây là bạn trai ta. Tiểu cô nương sửng sốt một chút, lập tức che miệng, hoa. Ba ba. Xoay người chạy. Trầm Châu sửng sốt một chút, Tư Miểu Miểu lại che miệng cười lên. Trầm Châu quay đầu nhìn về phía nàng, quả nhiên từ ánh mắt của nàng bên trong thấy được đắc ý quá mang. Trong phòng bếp Hoàng Trung phu phụ tiếp thu khuê nữ tố cáo sau đó, có chút buồn cười nhìn ra. Vừa vặn nhìn thấy Trầm Châu túi đầu tại Tư Miểu Miểu bên thai nói cái gì. Tư Miểu Miểu mặt đỏ lên một chút, sau đó đưa tay chụp mấy lần hắn. Trầm Châu tại Tư Miểu Miểu bên thai nói đúng lắm, tiểu nữ hài dấm cũng ăn. Ngươi là tiểu thố tinh sao? Mãi cho đến lúc ăn cơm tiểu cô nương đều vẫn là mặt đầy tố cáo nhìn chằm chằm Trầm Châu, giống như hắn là thứ cặn bã nam một dạng. Trầm Châu cảm giác mình có chút vô tội. Chương 242, Trung thu vui vẻ, Miểu Miểu. Cơm nước xong không bao lâu, mọi người chuẩn bị đồ nướng nguyên liệu nấu ăn thời điểm Chu Dương hấp tấp đến. Ôi chao, đây không phải Trung thu a, chọn một cái ta thúc giục cưới đại hội a. Chu Dương mặt đầy khổ bức ngồi ở trên ghế salon cùng Mạnh Hy nhổ nước bọt, ngươi còn nhỏ, không đúng, cũng không nhỏ, ngược lại qua 2 năm ngươi sẽ biết. Mạnh Hy mặt đầy đắc ý, vậy ngại ngùng, ta có bạn gái. Chu Dương mặt đầy khiếp sợ, ngươi lúc nào thì có bạn gái? Ba mẹ ngươi biết không? A, không phải, ngươi tuổi còn nhỏ. Chúng ta biết rõ a, tiểu cô nương rất nhu thuận, ta cùng hắn ba đều rất hài lòng. Vừa vặn đi ngang qua Mạnh tỷ cười nói. Trầm Châu nhìn đến Chu Dương gương mặt không thể tin được có chút buồn cười, nhìn đến bọn hắn bận rộn thân ảnh có chút ngượng ngùng đứng lên, Mạnh tỷ ta giúp ngươi đi. Đừng đến thêm phiền a, các ngươi người trẻ tuổi chơi đùa. Hoàng Trung hô một giọng, chiếu cố thật tốt một hồi ta khuê nữ yêu ớt tâm linh, hai người bất ở trước mặt nàng tình yêu đẹp đẽ a, tiểu cô nương vừa thất tình đi. Chu Dương trong nháy mắt lại rung cảm rồi, một cái ôm qua bên cạnh u ám nhìn chằm chằm Trầm Châu tiểu cô nương mắt quái. Tư Miểu Miểu mang theo hơi đắc ý dắt Trầm Châu tay cùng tiểu cô nương mắt đối mắt. Tiểu cô nương miệng nhất biển một bộ muốn khóc lên bộ dáng. Tư Miểu Miểu rốt cuộc không đùa nàng, đem tiểu cô nương ôm lấy bắt đầu khen nàng, từ nàng hôm nay mặc tiểu váy bắt đầu mãi cho đến trên đầu tiểu sức phẩm. Rất nhanh hai cái tiểu cô nương liền làm thành rồi một đoàn, đã hoàn toàn quên mất Trầm Châu. Trầm Châu nhìn đến cái này cùng hài ấm áp một màn, trên mặt cùng trong đôi mắt đều mang theo nụ cười. Đây là hắn ngoại trừ tại viện mồ côi ra lần đầu tiên qua Trung thu. Loại cảm giác này rất tốt. Cái này khiến hắn rốt cuộc có quy chúc cảm. Mọi người vốn là đều ăn xong cơm, đồ nướng cũng chỉ tham gia náo nhiệt. Một đám người ngồi ở chỗ này tán gẫu nói bầu không khí cũng rất dễ dàng. Chỉ là bầu không khí bỗng nhiên liền chuyển đến chuyên án tổ phía trên, ngay từ đầu là Chu Dương than thở một chút cái gọi là Lục Xuyên đội trưởng, hắn thật hai mặt mũi cũng không cho à, bọn hắn cục trưởng tới tìm hắn cũng bị hắn đỉnh trở về, cảm giác đặc biệt yêu. Tư Miểu Miểu nở nụ cười, bởi vì Lục Xuyên trong nhà là kinh thị cái kia Lục gia, chính là các ngươi thường xuyên có thể ở trên TV nhìn thấy cái kia Lục tiên sinh chính là ba hắn. Chu Dương mặt đầy khiếp sợ, chính là cái kia mỗi năm sẽ cho Giang Linh mang đến tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo mấy ước Lục tiên sinh. Tư Miểu Miểu gật đầu một cái. Chu Dương mặt đầy hoảng hốt, hắn như vậy như tại sao phải làm cảnh sát ta? Trực tiếp thừa kế gia sản không tốt sao? Nga, trước hắn lúc đi học nói chính là bởi vì tin tưởng ánh sáng. Tư Miểu Miểu nghĩ đến cái kia chủ Uni Bi ủ trả lời có chút buồn cười. Mọi người bầu không khí cũng vì vậy mà thay đổi càng thêm ung dung. Hoàng Trung suy nghĩ một chút vẫn là thấp giọng nói, thật phá hư không khí, vẫn là muốn nói một hồi, Tô gia đã bị tra ra không ít vấn đề rồi, hiện tại đã kinh động kinh thị bên kia. Hoàng Trung nhìn thoáng qua Tư Miểu Miểu, chắc có người nhớ dàn xếp ổn thỏa, nhưng mà cũng có người không để cho, chuyện bây giờ thật phức tạp. Cũng bởi vì Lục Xuyên ở phía trên đỡ lấy, phàm là một người thay đổi đánh giá vụ án này liền có chút khó làm. Hoàng Trung lão bà vỗ một cái hắn, tiết lớn, ngươi nói cái này làm gì? Nói xong còn cẩn thận nhìn thoáng qua Tư Miểu Miểu, sợ nàng tâm tình không tốt. Tư Miểu Miểu hướng bọn hắn để lộ ra một cái trấn an nụ cười, không sao, không nên đem ta muốn quá yếu đuối rồi, ta làm sao cũng là một đội trưởng hình sự a. Nàng dừng một chút, Tô gia sự tình xong không, Trầm gia cũng ở bên trong đây dính vào đến đi. Tư Miểu Miểu cũng không có giấu giếm ý tứ. Cậu của ta không thể nào nhìn đến Tô gia hoàn hảo không hao tổn rời khỏi vụ án này. Năm đó cho là độc phiến bắt cóc thời điểm cứu cứu đều suýt chút nữa để cho nàng biểu ca xông thẳng biên giới, bây giờ biết là người Tô gia ra tay cứu cứu chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua cho bọn hắn. Huống chi, Tư Miểu Miểu nhìn thoáng qua bên cạnh Trầm Châu,
nàng tin tưởng Trầm Châu khẳng định cũng ở bên trong đây nhúng vào. Cuối cùng mấy người thấp giọng trò chuyện đôi câu liền chuyển đổi đề tài rồi. Đồ nướng vật này liền thiêu cái bầu không khí, rất nhanh tất cả mọi người chán án. Chu Dương ngẩng đầu nhìn về phía trên trời tròn trịa ánh trăng, 15 trăng sáng 16 tròn, đây là ta tại đội hình sự qua cái thứ 3 trung thu rồi. Trầm Châu cười một tiếng, ta đây là cái thứ nhất đi. Tư Miểu Miểu đưa tay nắm Trầm Châu tay, về sau chúng ta đều cùng nhau qua. Mạnh Tỷ cười nói, đúng, về sau đều cùng nhau qua. Hoàng Trung trực tiếp nâng ly, tới tới tới, mọi người trung thu vui vẻ. Trung thu vui vẻ. Mỗi ngày cũng vui vẻ. Tan cuộc thời điểm đã trễ bên trên hơn 11 giờ. Mọi người giúp Mạnh Tỷ thu thập xong đồ vật ở dưới lầu lẫn nhau tạm biệt. Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu tay trong tay hướng về bãi đậu xe đi tới. Trầm Châu nhìn đến Tư Miểu Miểu cẩn thận nuốt bụng, ăn quá no rồi, đều nói không ăn ngươi trả lại cho ta kẹp. Trầm Châu buồn cười nói, ngươi trong khay đồ vật cũng không chỉ ta kẹp đi, ăn no làm sao còn phải ăn xong? Bởi vì không muốn lãng phí. Tư Miểu Miểu trầm mặc một chút, không muốn lãng phí mọi người đối với sự quan tâm của ta. Trầm Châu đống nhiên dừng bước lại, vung nàng ra tay mở ra tuổi thơ, ôm một cái. Tư Miểu Miểu không chút do dự nào trực tiếp nhào vào trong lòng ngực của hắn, cọ sát sau đó thỏa mãn thở ra một hơi, ôm lâu một chút. Trầm Châu buồn cười đem nàng ôm vào trong ngực, Trung Thu vui vẻ, Miểu Miểu. Trung Thu vui vẻ. Tư Miểu Miểu vừa nói ngẩng đầu lên ở trên môi hắn hôn một cái, lão công. Trầm Châu toàn thân cứng lên mấy mắt, sau đó thấp giọng mắng một câu, ngươi phạm quy rồi. Tư Miểu Miểu mặt đầy hơi đắc ý nhìn đến hắn, trước ngươi cùng Chu Dương bọn hắn chơi game thời điểm không phải cũng gọi ta lao bà sao? Vậy ngươi nghe chứ cũng không có phản bác a, ngươi chính là lao bà của ta. Trầm Châu có lý chẳng sợ nói, cho nên ta gọi ngươi lão công cũng không tính là phạm quy a, chính là ta sẽ có phản ứng. Thỉnh thoảng đi ngang qua người qua đường đều sẽ nhìn thấy một đôi ôm nhau tình nhân nhỏ dưới ánh đèn đường nhỏ giọng tranh cãi đến cái gì, nhưng mà lẫn nhau trên mặt đều là hạnh phúc nụ cười. Hai người về đến nhà sau đó Tư Miểu Miểu thẳng vào phòng 88. Đối với nàng mà nói toàn thân đồ nướng vị thật sự là khó có thể chịu đựng. Trầm Châu nguyên bản đang ngồi ở trên ghế salon không biết suy nghĩ gì, nhìn thấy Tư Miểu Miểu để ở trên bàn điện thoại di động chấn động một hồi, trên màn ảnh tự nhiên xuất hiện một cái tin tức. Trầm Châu thị lực rất tốt, có thể thấy rõ ràng tin tức phía trên viết. Trung Thu vui vẻ, Miểu Miểu. Không biết dãy số. Trầm Châu giật mình trong lòng, trực giác nói cho hắn biết đây là lão sư. Trầm Châu cầm điện thoại di động lên mở ra, điện thoại di động tự động mở khóa rồi. Một đầu không biết tin tức lặng lặng nằm ở thu cái trong dương. Đơn giản 8 chữ, không có bất kỳ những tin tức khác. Trầm Châu phản ứng đầu tiên là gọi trở lại, nhưng mà lập tức nghĩ đến không biết điện thoại căn bản gọi không được. Hơn nữa liền tính có thể đẩy trở về nếu là thật chính là lão sư, cũng không biết điện thoại có ảnh hưởng hay không an toàn của hắn. Tư Miểu Miểu lau tóc đi ra liền thấy Trầm Châu nhìn mình chằm chằm điện thoại di động cau mày bộ dáng. Làm sao? Tư Miểu Miểu tò mò đưa đầu đi qua. Cái tin tức kia thẳng vào mí mắt. Chương 243, Miểu Miểu ngươi không phải sợ. Tư Miểu Miểu sửng sốt một chút, đưa tay cầm lấy Trầm Châu trên tay điện thoại di động, là ai Trung Thu chúc mừng tin nhắn ngắn. Nàng nhìn thấy không biết dãy số mấy chữ sau đó âm thanh liền ngừng lại. Một lát sau, âm thanh của nàng có chút run rẩy hỏi, là ba bà sao? Trầm Châu nhìn về phía Tư Miểu Miểu, thở dài đứng lên, đưa tay cầm lấy trong tay nàng khăn lông kéo người ngồi xuống bắt đầu giúp nàng lau tóc, không rõ ràng, là không biết dãy số. Tư Miểu Miểu nhìn chằm chằm cái tin tức kia, hốc mắt có chút hồng, chính là ta cảm giác chính là ba bà. Vậy là được. Trầm Châu nhẹ nói, coi như là lao sư tin tức. Tư Miểu Miểu nhìn đến kia ngắn ngủi 8 chữ bỗng nhiên nở nụ cười, nàng hít mũi một cái nhìn về phía Trầm Châu, sang năm cũng không cần phát tin tức rồi, chúng ta là có thể ngồi chung một chỗ rồi phải không? Trầm Châu nhẹ nhàng lướt qua tóc của nàng, ánh mắt ôn nhu cùng với nàng mắt đối mắt, đúng, sang năm chúng ta là có thể cùng nhau qua Trung Thu rồi. Tư Miểu Miểu nở nụ cười, sau đó đưa tay, lão công ôm một cái, ta vẫn là có chút khổ sở. Trầm Châu buông trong tay xuống khăn lông nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, đừng khổ sở, hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng đi không phải sao? Châu Châu, ta hiện tại phát tin tức trở về đối diện có thể thu đến sao? Tư Miểu Miểu âm thanh có chút bực bội, nàng đương nhiên biết do không thu được, hơn nữa tốt nhất không nên phát, nhưng mà nàng vẫn là không nhịn được muốn hỏi. Trầm Châu cười khẽ một tiếng, phát tin tức làm gì sao, có lời gì lưu gặp mặt nói là tốt. Trầm Châu nhìn thoáng qua kéo căng rèm cửa sổ, ta nhất định sẽ đem lão sư mang về. Tư Miểu Miểu nhẹ nhàng ư một tiếng, Châu Châu không gì làm không được. Trầm Châu không nhịn được cười lên, hừm, vậy ngươi lên, không gì không thể Châu Châu phải cho ngươi thổi tóc rồi. Tư Miểu Miểu kêu lên một tiếng, ta không thích thổi tóc, ta muốn đi xén. Nói xong nàng giống như là nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn một cái Trầm Châu, ngươi yêu thích tóc dài vẫn là tóc ngắn? Trầm Châu trong tâm cảnh báo lập tức vang lên, nhưng mà đây để hắn biết làm, ta thích ngươi, dạng gì ngươi ta đều yêu thích. Tư Miểu Miểu sáng tỏ gật đầu, cho nên ngươi chính là coi trọng ta túi ra, bởi vì ta để mắt. Ngươi cái này nồng cạn nam nhân. Trầm Châu, quả nhiên không thể cùng nữ nhân thật tốt dạng đạo lý. Các nàng luôn có thể cho ngươi kéo ra một đống ngụy biện. Ngày thứ hai là chủ nhật, Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu đi tới y viện, chủ yếu là xem Lương Sơn còn có Tô San. Chỉ là hai người không nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn thấy Trầm Tu Hoài. Trầm Tu Hoài nhìn thấy bọn hắn cũng sửng sốt một giây, vẫn cười đến chào hỏi, ta vừa tới Giang Hải, còn chưa kịp nói cho các ngươi thì sao? Tư Miểu Miểu cao mày nhìn đến hắn, ngươi tới nơi này làm gì sao? Trầm Tu Hoài nhìn thoáng qua bị canh chừng Lương Sơn cửa phòng bệnh, tới xem một chút đám này hại chết cô ta chính là người nào. Âm thanh mang theo lãnh ý. Tư Miểu Miểu trầm mặc một hồi, nhìn xong đi trở về, giữa trưa ăn chung cái cơm. Trầm Tu Hoài nhìn nàng chằm chằm rồi một hồi, được, vừa vặn ta còn không có cùng Trầm Châu ăn thật ngon qua cơm, tán gẫu qua ngày đi. Trầm Châu cùng hắn liếc nhau một cái. Trầm Tu Hoài mang đến cho hắn một cảm giác rất phức tạp, trên thân mang theo một tia ngoan ý, cùng lúc chính lúc tà cảm giác. Cái này ngoan ý đoán chừng là hắn làm lính đặc biệt kinh nghiệm mang theo. Mà cái này lúc chính lúc tà cảm giác cho Trầm Châu một loại cảm giác đã từng quen biết, hắn cùng Trầm Tu Hoài là cùng một loại người. Chỉ cần có thể bỏ ra giá thấp nhất thu được thu hoạch lớn nhất, bọn hắn đều sẽ không chút do dự động thủ loại kia. Trầm Tu Hoài trước tiên thu hồi ánh mắt, ta đi ra lái xe, các ngươi nhìn một hồi xong người trực tiếp đi lối vào tìm ta. Nói xong cũng đi. Lương Sơn hiện tại là không cho phép xem xét, coi như là Tư Miểu Miểu cùng Trầm Châu cũng không được. Hai người chỉ là ở cửa nhìn thoáng qua liền đi. So sánh Tô San tình huống không có như vậy tốt, bởi vì nàng thường xuyên tìm ra đủ loại cơ hội liền tự sát, nàng hiện tại đã bị cột vào y viện trên giường bệnh rồi. Tư Miểu Miểu nhìn đến mấy ngày ngắn ngủi nhanh chóng gầy gò Tô San, biểu tình có chút phức tạp. Trầm Châu thấp giọng nói, trước cái kia Lục Xuyên còn cố ý mang Tô Chiết tới thăm mấy lần Tô San, nghe nói Tô Chiết bây giờ trạng thái tinh thần cũng không được khá lắm rồi, bất quá cũng từ trong miệng hắn moi ra không ít nói. Tư Miểu Miểu thu hồi ánh mắt, hừm, Lục Xuyên phá án xác thực tương đối tàn nhẫn. Hơn nữa yêu thích đường dây cao thế nhảy nhót. Cuối cùng Tư Miểu Miểu lúc sắp đi Trầm Châu hỏi, không đi nhìn một chút Trần Phong sao? Hắn không là sống không lâu sao? Tư Miểu Miểu giọng điệu rất nhạt, ta đến xem bọn hắn là muốn xem bọn họ có phải hay không còn rất tốt sống sót, ta hy vọng bọn họ có thể sống khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Trầm Châu nhìn Tư Miểu Miểu một cái, có nhìn thoáng qua cách đó không xa phòng bệnh. Chính là hắn không muốn lại để cho bọn hắn còn sống, nhưng mà cũng không muốn bọn hắn dễ dàng chết như vậy. Trầm Châu ánh mắt thay đổi băng lãnh. Ra cửa bệnh viện liếc mắt liền thấy đường đối diện tại ẻn. Tư Miểu Miểu trực tiếp mang theo Trầm Châu lên ghế sau xe. Trầm Tu Hoài có chút bất đắc dĩ thở dài, các ngươi dạng này có vẻ ta giống như tài xế. Chính là hai chúng ta ai ngồi trước mặt cũng không quá thích hợp a. Tư Miểu Miểu có lý chẳng sợ mà nói, vậy không thì ngươi xuống Trầm Châu lái xe, ta ngồi kế bên người lái. Trầm Tu Hoài xách một tiếng, quả nhiên nữ sinh hướng bên ngoài, ta liền không nên mong đợi ngươi. Trầm Châu phát hiện huynh muội này hai người trung đụng phương thức phi thường tự nhiên, chứng minh quan hệ của hai người rất tốt. Trầm Tu Hoài nhìn thoáng qua một mực rất an tĩnh Trầm Châu tại sao không nói chuyện? Trước nhìn ngươi cùng những người khác có thể trò chuyện rất tốt, nhưng mà mỗi lần thấy ta ngươi nói thật giống như đều rất ít. Trầm Châu nở nụ cười, bởi vì bắt cóc rồi muội muội của ngươi có chút trở dạng. Trầm Tu Hoài hắc một tiếng, vậy ngươi xác thực nên trở dạng, có rảnh đánh một trận. Không được. Tư Miểu Miểu bật tốt lên. Trầm Tu Hoài trấn an nói, yên tâm, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Không phải, ta sợ Trầm Châu đánh thắng. Dạng này ngươi biết thật mất mặt. Tư Miểu Miểu đưa tay dắt Trầm Châu tay, ta tin tưởng Trầm Châu sẽ thắng. Trầm Châu trên mặt tràn đầy nụ cười nhìn về phía Tư Miểu Miểu. Dạng này Tư Miểu Miểu là Trầm Châu không chút đã gặp, cũng là gần gũi nhất trong ấn tượng lao sư mô tả. Nếu như không có trải qua nhiều chuyện như vậy, như bây giờ Tư Miểu Miểu mới là chân thật nhất ta. Hai huynh muội người dọc theo đường đi ngươi tới ta đi đánh ba hoa đến một nhà tư phòng thức ăn. Trầm Tu Hoài lúc xuống xe nói, nhà này tư phòng thức ăn là bằng hữu của ta mở, mùi vị cũng không tệ lắm, mang bọn ngươi đi thử một chút. Ba người để cho phục vụ viên đưa vào rồi một cái bọc nhỏ giữa, hoàn cảnh nơi này quả thật không tệ. Trầm Tu Hoài rất nhanh sẽ điểm hảo rồi thức ăn. Chờ phục vụ viên sau khi đi ra ngoài, Trầm Tu Hoài đi thẳng vào vấn đề nói, ta lần này tới là vì Tô gia chuyện, Tô gia cùng Kinh thị chỉnh ra quan hệ mật thiết, chuyện này bọn hắn một mực đang nhúng tay. Trầm Tu Hoài âm thanh rất lạnh, thậm chí đã có người tìm tới ba rồi. Ý của chúng ta là vô luận là Tô gia vẫn là Trình gia, chỉ cần là tham dự vào cô chết chuyện này đến, một cái cũng sẽ không buông qua. Miểu Miểu, ngươi không phải sợ, chỉ cần chúng ta vẫn còn, ai cũng không thể khi dễ ngươi. Chương 244, vợ kịch hay liền muốn bắt đầu. Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu đồng thời nhìn về phía Trầm Tu Hoài. Trầm Tu Hoài nhìn thoáng qua Trầm Châu thân phận tương đối mất cảm, ta biết Ngụy Nam đang bên kia xuất thủ cùng ngươi có rất lớn quan hệ, nhưng mà nếu mà các ngươi là khác biệt kế hoạch chuyện này vẫn là thiếu nhúng tay mới tốt. Hắn dừng một chút, tránh cho đả thảo kinh xà. Cùng người thông minh nói chuyện chỗ tốt chính là đối phương nói một câu không cần thiết quá rõ tất cả mọi người có thể hiểu. Trầm Châu nở nụ cười, chính là đây cũng là rất tốt thừa nước đục thả câu không phải sao? Trầm Tu Hoài nhìn hắn một cái, không nói gì thêm, chỉ là nhìn về phía Tư Miểu Miểu. Vụ án này các ngươi đội có phải hay không cũng có người tại chuyên án tổ? Tư Miểu Miểu gật đầu một cái, Trung Ca cùng Chu Dương tại. Trầm Tu Hoài gật đầu một cái, gọi bọn hắn chú ý một chút, khó tránh khỏi Tô gia vì tự vệ sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu đều tâm lý một tịch. Trầm Tu Hoài có ý tứ là Tô gia sẽ động thủ để cho Tô Chiết Minh Mội vĩnh viễn im lặng. Cũng không đến nổi đi. Tư Miểu Miểu giọng điệu có chút chần chừ, bây giờ nhìn thủ người thật nhiều. Khó nói. Trầm Tu Hoài lắc lắc đầu, cậu cấp bách còn có thể nhảy tường đi. Trầm Châu trên mặt xuất hiện đăm chiêu biểu tình, Trầm Tu Hoài nhìn hắn một cái không có nói gì. Một bữa cơm ăn vẫn tính vui vẻ, chủ yếu là Trầm Tu Hoài cùng Tư Miểu Miểu đang nói, Trầm Châu nghe. Lúc này Trầm Châu tâm lý đã có một cái không làm sao thành thục, nhưng mà hắn rất muốn thử một chút kế hoạch. Sau khi cơm nước xong Trầm Tu Hoài rõ ràng còn có việc, trực tiếp đem bọn hắn đưa về cửa bệnh viện liền đi. Trầm Châu nhìn đến Trầm Tu Hoài lái xe xa mới hỏi, cho nên chúng ta vừa mới vì sao không tự mình lái xe? Tư Miểu Miểu lắc lắc đầu, đoán chừng là biểu ca thói quen đưa đón chị dâu, không gì, liền khi tản bộ tiêu cơm đi lấy xe. Tư Miểu Miểu đưa tay, giắt tay, lấy xe, trở về nhà. Trầm Châu đưa tay kéo tay nàng, đi thôi, về nhà tiểu bằng hữu. Trên đường về nhà hai người đậu xe xong sau đó dựa theo lệ thường đi tới một chuyến tiểu khu đối diện siêu thị, còn gặp phải Vương A Di mấy cái A Di, lại bị trêu ghẹo một hồi các nàng mới hài lòng đi. Mua đồ xong sau đó hai người đi bộ trở về nhà. Mùa thu đến trạng vạng tối đã bắt đầu có chút mát mẻ rồi. Trầm Châu nhìn thoáng qua Tư Miểu Miểu đơn bạc y phục, hạ nhiệt, sớm muộn được mang áo khoác. Tư Miểu Miểu ừ một tiếng, vậy ngươi ngày thường được nhắc nhở ta, làm sao chút chuyện như vậy đều chẳng muốn nhớ a? Trầm Châu có chút buồn cười, đưa ra một cái tay xoa xoa tóc của nàng. Tư Miểu Miểu híp mắt nhìn hắn một cái, đột nhiên mở miệng, Châu Châu, gần đây điện thoại di động của ngươi không chút vang lên. Trầm Châu tay dừng lại, hắn nhẹ nhàng ừ một tiếng. Đương nhiên không hiểu rồi, gần đây độc hạt bị Ngụy Nam đang người đuổi được tới nơi trốn đâu. Lần này Trình Viễn không có xuất thủ, chỉ cần Trầm Châu nhà ra, bây giờ độc hạt đã bị bắt được. Chỉ là Trầm Châu giữ lại độc hạt còn có khác tác dụng, cho nên mới để cho hắn tiếp tục binh áp. Hơn nữa cùng Trầm Tu Hoài ăn bữa cơm, độc hạt lại có tân sử dụng rồi. Trầm Châu ngoắc môi. Về đến nhà sau đó Tư Miểu Miểu tâm tình không tệ, yêu cầu tự mình xuống bếp cho Trầm Châu nấu cơm. Trầm Châu khuyên mấy lần, không có kết quả, ngay sau đó dứt khoát liền như vậy. Cuối cùng Trầm Châu cắt gọn thịt cùng thức ăn còn có chút không yên lòng lần nữa hỏi, nếu không hay là để ta đi. Không muốn, ta có thể. Tư Miểu Miểu vừa nói vừa đem hắn đẩy ra phòng bếp, lần trước ta cũng dám đem thịt bỏ vào trong miệng rồi, còn có cái gì có thể sợ, ngươi muốn tin tưởng ta. Cuối cùng Trầm Châu bất đắc dĩ ngồi vào trên ghế salon, chỉ là đầu không bị khống chế chuyển hướng phòng bếp phương hướng. Cuối cùng hắn trà sát mặt thở dài, còn không bằng mình làm đâu, đây lo lắng bị sợ. Cuối cùng Trầm Châu mình tìm cho mình chút chuyện làm, hắn cầm điện thoại di động ra ban công. Ban công cửa không khóa, vừa vặn hướng về phía phòng bếp, còn có thể nhìn thấy Tư Miểu Miểu có chút luống cuống tay chân bóng lưng. Trầm Châu trên mặt không tự chủ mang theo cười. Sau đó hắn lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại. Bên kia rất nhanh sẽ nhận, Trầm Châu, ngược lại có chút bất ngờ người biết gọi điện thoại cho ta. Hàn Tử Tình âm thanh vẫn rất nhẹ chậm. Trầm Châu nhìn thoáng qua dưới lầu, thời gian này điểm tiểu khu dưới lầu vẫn là thật náo nhiệt. Toàn bộ trẻ tuổi phu thê, thật sớm ăn cơm chuẩn bị kết bạn đi nhảy quảng trường múa các gazi. Tiểu khu người đều rất hiểu rõ, mọi người gặp phải liền tụm lại tán gẫu. Tràn đầy khói lửa hình ảnh. Hàn bác sĩ, ta cảm giác gần đây không tốt lắm. Trầm Châu âm thanh rất thấp, ngươi có thể tới Giang Hải gặp mặt xem sao. Hàn Tử Tình bên kia sửng sốt một chút, lập tức bên kia chuyển đến trên giấy phiên động âm thanh, 3 ngày sau có thể chứ? Ta 3 ngày sau đi qua. Trầm Châu nở nụ cười, đương nhiên có thể, đã làm phiền ngươi Hàn bác sĩ. Hàn Tử Tình bên kia nói, không phiền toái, ngươi năng chủ động cùng ta nhờ giúp đỡ ta rất vui vẻ Trầm Châu, đây chứng minh ngươi tại từng bước thay đổi xong. Trầm Châu không nói gì. Hàn Tử Tình bên kia lại hỏi một hồi hắn tình huống gần đây sau đó mới cúp điện thoại. Trầm Châu nhìn đến bị phủ lên điện thoại, vừa liếc nhìn dưới lầu. Trong đám người một cặp phu thê, là gần đây vừa rời tới, khuôn mặt đều lớn lên rất hoái. Lúc này đang cùng Vương A Di bọn hắn tán gẫu. Trầm Châu nhìn một hồi thu hồi ánh mắt. Đôi phu thê này rời tới một tuần lễ, bọn hắn tại trong tiểu khu ngẫu nhiên gặp 9 lần. Nam công ty vừa vặn ở cục cảnh sát đối diện, ngày thường Trầm Châu bọn hắn đi làm đều có thể gặp phải. Nữ là toàn chức bà chủ, chính là lần trước tại siêu thị lúc mua thức ăn Trầm Châu phát hiện nàng liền thức ăn đích tốt xấu đều không biết nhìn. Cỡ nào vụng về diễn kỹ a? Cho nên Trình Viễn là có bao nhiêu xem thường mình đây? Trầm Châu chậm rãi nhìn xuống, vừa vặn nhìn thấy nam nhân ngẩng đầu nhìn qua đây, chỉ là không biết nhìn là tầng nào. Trầm Châu thu hồi ánh mắt hướng đi bên trong nhà. Bên kia Hàn Tử Tình nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình. Đây là Trầm Châu lần đầu tiên chủ động gọi điện thoại cho nàng, nhất định là có chuyện gì trọng yếu. Nghĩ tới đây lúc một mực chủ động đến gần mình người, Hàn Tử Tình trong mắt lóe lên xong. Nàng lấy ra một cái khác chiếc điện thoại di động, bấm một số điện thoại. Nguy thúc, vừa mới Trầm Châu liên hệ ta hoài nghi Trình Viễn người đã đến Trầm Châu bên cạnh, ta 3 ngày sau muốn đi một chuyến Giang Hải. Ngụy Nam đang bên kia trầm mặc một hồi, gần đây Trình Viễn bắt đầu thường xuyên cùng một ít người đi lại, Tô ra sự tình hắn sợ dính líu quan hệ. Ngụy Nam đang thở dài, ngươi có thể bắt đầu cùng bọn hắn tiếp xúc, chú ý an toàn. Hàn Tử Tình đáp một tiếng, có chút do dự hỏi, kế hoạch lúc trước. Trầm Châu nói cùng trước đã nói một dạng. Ngụy Nam giống như là biết rõ nàng muốn nói cái gì, bất đắc dĩ đánh gãy nàng, ta khuyên qua. Cuối cùng sau khi cúp điện thoại Hàn Tử Tình thở dài. Nàng cho rằng có Tư Miểu Miểu Trầm Châu ít nhất đang thi hành kế hoạch thời điểm sẽ có chút do dự, chỉ là không nghĩ đến hắn lại càng thêm quả đoạn. Không hổ là ngươi a Trầm Châu. Hàn Tử Tình bất đắc dĩ cười một tiếng, cầm lên vừa mới nghe điện thoại di động phát một cái tin tức. Vợ kịch hay liền muốn bắt đầu. Chương 245, sóng ngầm mãnh liệt. Chuyên án tổ phụ trách Tô ra vụ án tra được cũng không thuận lợi, Hoàng Trung cùng Chu Dương đi tới sắp một tuần cũng còn không có về đội. Hoàng Trung nhiều lần ám thị vụ án này rất nhiều thế lực đang nhúng tay. Trầm Châu hồi tưởng một hồi Tô ra, nguyên bản cũng tại kinh thị có hơi hồng màu bối cảnh, nhưng mà làm sao con cháu không có ý chí tiến thủ hoặc là không muốn chịu khổ. Giám tử trong chính trị biến thành doanh nhân. Nhưng mà cho dù là dạng này bởi vì bối cảnh nguyên nhân, doanh nhân cũng là tiếng gió nước khởi. Hơn nữa Trầm Châu chú ý tới nhà bọn hắn chủ yếu sản nghiệp liên quan đến được phi thường phổ biến, trong đó lấy bệnh viện tư nhân nổi danh nhất, cơ bản liên quan đến toàn quốc các nơi. Đây sẽ để cho Trầm Châu cảm thấy rất hứng thú rồi. Cảnh Hồng thành phố cũng có, Trầm Châu mà không cảm giác nhìn chằm chằm cái địa danh này, Cảnh Hồng thành phố Đông Lâm Y viện, hắn đi qua. Không chỉ hắn, cơ bản Độc Lang tập đoàn người bị thương đều sẽ đi. Chỉ là khi đó Trầm Châu cho là Độc Lang thầm lén sản nghiệp, không nghĩ đến ngược lại liên hệ Tô ra. Tư Miểu Miểu bỏ rơi hảo y phục từ ban công đi vào, nhìn thấy Trầm Châu nhìn chằm chằm điện thoại di động sắc mặt rất khó nhìn. Không nhịn được nhích lại gần, nhìn cái gì chứ? Trầm Châu ngược lại không có che giấu, nhìn sản nghiệp của Tô ra. Tư Miểu Miểu kéo ra tay hắn trực tiếp ngồi vào trong lòng ngực của hắn, nhìn ra cái gì? Liên quan đến rất rộng. Trầm Châu suy nghĩ một chút nói, biên giới cũng không thiếu sản nghiệp của bọn họ, từ trước ta còn đi qua một ít. Thật bình thường, chỉ cần kiếm tiền biên giới cũng có người đi. Tư Miểu Miểu trả lời một câu, sau đó trầm mặc một chút, nhưng mà Tô ra mà nói, hiện tại đánh giá tất cả sản nghiệp đều sẽ bị tra. Vừa mới Trung ca gọi điện thoại cho ta, Tô chết muốn gặp ta. Tư Miểu Miểu âm thanh có chút bực bội, kỳ thực ta không muốn thấy hắn, nhưng mà ta vẫn là đáp ứng. Trầm Châu nhìn về phía Tư Miểu Miểu, không muốn gặp đã không thấy tăm hơi. Không, ta có chút vấn đề muốn hỏi một chút hắn. Tư Miểu Miểu âm thanh đè thấp, hơn nữa ta nghe biểu ca nói lần này vụ án để cho Lục Xuyên rất phát hỏa liền Lục ra bên kia đều có chút động tĩnh rồi. Trầm Châu trước thật sự là không nghĩ đến Lục Xuyên sẽ là kinh thị Lục gia hải tử, một cái như vậy siêu cấp phú nhị đại còn chạy tới làm hình sự trinh sát. Bất quá vừa nghĩ tới Tư Miểu Miểu thật giống như cũng không phải rất kỳ quái. Tô gia không nhịn được. Trầm Châu chuyện thật cầu thị nói. Hiện tại lần này nước đục một đống người tham dự vào, Tô gia là không giữ được. Chỉ là không biết Trình Viễn sẽ làm sao động thủ chặt đứt cái phiền phức này, hắn rất chờ mong. Trình Viễn cũng có chút cấp bách thượng hỏa, nguyên bản hắn cho rằng chỉ cần xử lý khi là có thể giải quyết vấn đề, không nghĩ đến sẽ nhiều như thế người tham dự vào. Tô Vận điện thoại đánh tới thời điểm hắn đều không muốn tiếp. Cuối cùng vẫn là sầm mặt lại nhận, "Trình Viễn, lần này ngươi nhất thiết phải xuất thủ bảo vệ chúng ta." Tô Vận âm thanh có chút khàn khàn, từ khi đệ đệ nói với hắn Tô Chiết cùng Tô San bị bắt đầu hắn liền có dự cảm xấu. Nhưng không nghĩ đến chuyên án tổ thành lập được nhanh như vậy, chủ yếu nhất là người phụ trách dĩ nhiên là mềm không được cứng không xong Lục Xuyên, cái này khiến hắn thật luống cuống. Mấy ngày nay hắn tìm vô số lần Trình Viễn, nhưng mà vấn đề vẫn không có giải quyết, ngược lại chuyên án tổ càng tra càng sâu. Nếu như lại tra như vậy đi xuống, rất nhanh chúng ta nội tình đều phải bị lên. Tô Vận âm thanh mang theo ngân ý, ngươi ở tại bên trong tay chân cũng nói không rõ. Trình Viễn ánh mắt hơi lạnh, từ trước ta ngay lập tức liền gọi ngươi đem ngươi cháu kia cháu gái giải quyết xong, ngươi không cam lòng, hiện tại vấn đề làm lớn lên biết rõ cũng lên. Tô Vận ở bên kia trầm mặc một hồi, thâm sâu thở dài. Ta không nghĩ đến bọn hắn động tác nhanh như vậy, ta cho rằng còn có biện pháp khác. Trình Viễn cười lạnh rồi một tiếng, không nói gì. Hai người đều an tĩnh nghe với nhau hô hấp, cuối cùng Tô Vận trước tiên mở miệng, vậy hiện tại, chuyên án tổ người đều đã bắt đầu tra sản nghiệp của Tô gia rồi, cho dù ngươi bây giờ xử lý bọn hắn cũng không giải quyết được cái gì. Trình Viễn âm thanh rất lạnh, nhưng mà ít nhất còn có thể bảo toàn một chút, bất quá lần này ngươi muốn chạy chút máu rồi, ngươi cái đệ đệ kia, liền muốn xem các ngươi một chút giữa huynh đệ tình cảm sâu hay không rồi. Tô Vận ở bên kia không nói gì. Trình Viễn cười lạnh một tiếng, bất quá ngươi đối với ngươi đệ đệ một nhà ngược lại thật rất tốt. Ta biết rồi. Tô Vận cuối cùng mở miệng, âm thanh có chút khàn khàn, giải quyết Tô chết người của bọn hắn. Trình Viễn trong đầu trong nháy mắt nghĩ tới một cái thí sinh rất tốt, ta có an bài. Tô Vận bên kia rất nhanh sẽ cúp điện thoại. Trình Viễn có chút mệt mỏi ngồi vào trên ghế salon, trên bàn tán lạc một ít tài liệu, còn có một ít hình ảnh. Phía trên có Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu thân ảnh. Trình Viễn cầm lấy một tấm hình nhìn rất lâu, ánh mắt trở nên lạnh. Lúc trước mình vẫn là nhẹ dạ rồi, không thì hiện tại đánh giá liền không có nhiều phiền toái như vậy chuyện. Cuối cùng hắn mặt lạnh đem hình ảnh hướng trên bàn quăng ra lấy ra điện thoại di động. Đẩy tới thời điểm bên kia rất nhanh sẽ nhận, khách quý a, Trình cảnh quan. Gọi Độc Hạt giúp ta giết mấy người, Trình Viễn không nói nhảm trực tiếp mở miệng. Độc Lang cười lên, từ trước ta phải giúp ngươi thời điểm ngươi chính là cự tuyệt. Trình Viễn nghe thấy kia nhìn có chút hạ hệ giọng điệu hơi lông mi liền nhíu lại, ta bên này nếu như xảy ra chuyện các ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Nhưng là bây giờ Độc Hạt đã bị cầu theo đuổi đã mấy ngày, hắn liền Trầm Châu đều dựa vào không gần được. Không phải giết Trầm Châu, Trình Viễn âm thanh rất thấp, đối với Độc Hạt lại nói không có độ khó gì. Độc Lang bên kia an tĩnh ngay mắt, ngươi chính là không nỡ bỏ Trầm Châu. Hiện tại Trầm Châu bên kia làm sao độc thủ? Trình Viễn âm thanh có chút lạnh, hắn tại Giang Hải, bên cạnh đi theo Tư Miểu Miểu, hơn nữa ta dự chủ Ngụy Nam đang người cũng tại theo hắn. Độc Lang bật cười một tiếng, ta theo miệng nói chuyện, ngươi cấp bách cái gì? Giống như là không có hứng thú gì lại theo hắn nói nhiều, muốn giết ai nói cho ta. Ta theo Độc Hạt nói một chút, bất quá Độc Hạt hiện tại có thể chưa chắc nghe ta. Độc Lang âm thanh có chút không có vấn đề, hắn hiện tại tâm lớn, nhìn thân thể ta không còn dùng được, có ý nghĩ của mình rồi. Trình Viễn thấp giọng nói mấy cái tên. Độc Lang bên kia nghe xong liền cúp điện thoại. Trình Viễn hít một hơi thật sâu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trung thu vừa ra, khí trời bắt đầu trở nên lạnh. Cùng tình cảnh của hắn không sai biệt lắm. Trình Viễn lạnh lùng cười một tiếng, hiện tại ai cũng muốn từ trên người hắn kéo xuống một miếng thì đến, chỉ là hắn có nguyện ý hay không liền nói khác. Hắn lại nhìn rồi một cái trên mặt bản hình ảnh. Ánh mắt dừng lại ở Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu gò má bên trên. Trên mặt bàn văn kiện là Hàn Tử Tình đối với Trầm Châu chẩn đoán tài liệu. Phía trên rõ ràng viết Trầm Châu trạng thái tinh thần có vấn đề, có phán đoán chứng cùng nhân cách thứ hai bạo ngược, có tổn thương người khuynh hướng. Hàn Tử Tình là trước mắt quốc nội nổi danh nhất tâm lý học chuyên gia, Trình Viễn đối với nàng chẩn đoán nguyên bản vẫn là rất tín nhiệm. Chính là Trầm Châu biểu hiện gần nhất đặc biệt là tại Trầm Quân Lăng vụ án bên trên để cho hắn rất hoài nghi Trầm Châu có phải hay không căn bản là không có bệnh. Hơn nữa hắn là không phải nhớ ra rồi ban đầu mình đối với hắn việc làm. Chương 246, ngươi cũng xứng. Tư Miểu Miểu là lúc xế chiều đi gặp Tô Chiết. Tô Chiết bị tạm thời giam giữ tại Giang Ninh. Trầm Châu chưa cùng Tư Miểu Miểu cùng đi, bởi vì Hàn Tử Tình đến. Bọn hắn hẹn tại bên ngoài sở cảnh sát mặt phòng cà phê gặp mặt. Hàn Tử Tình cùng trước mỗi một lần gặp mặt một dạng, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Nàng chờ Trầm Châu sau khi ngồi xuống mới nói, đã lâu không gặp. Trầm Châu gật đầu một cái, xác thực đã lâu không gặp, làm phiền ngươi chạy chuyến này Hàn bác sĩ. Hàn Tử Tình mở ra bảng ghi chép, phải. Nói một chút đi, ngươi gần đây thế nào? Trầm Châu âm thanh rất phẳng chậm đem chuyện phát sinh gần đây tình nói một lần, sau đó tổng kết, ta cảm giác từ khi Trầm nữ sĩ vụ án mở lại về sau ta tâm tính không quá ổn định. Hàn Tử Tình gật đầu một cái, túi đầu tại bản ghi chép trên viết cái gì. Phòng cà phê lối vào phong linh vang lên, có người đi vào rồi. Trầm Châu không quay đầu nhìn, ngược lại Hàn Tử Tình ngẩng đầu nhìn một cái lại rất nhanh túi đầu tại bản ghi chép trên viết cái gì. Trầm Châu nghe thấy quầy ba bên kia truyền đến hơi có chút thanh âm quen thuộc, phiền thoái đến 7 ly đá kiểu Mỹ, 3 ly cầm thiết. Hàn Tử Tình viết một lúc sau hỏi, gần đây ngươi còn nghe được trong đầu những thanh âm khác sao? Trầm Châu nghe thấy sau lưng có người cách đó không xa kéo ghế ra ngồi xuống âm thanh. Nghe thấy một ít, nhưng mà không nhiều. Trầm Châu giống như là có chút do dự, hơn nữa ta cảm giác thật giống như nhớ tới một vài thứ rồi, rất mơ hồ, ta cũng chưa không rõ thật giả, nhưng mà ta cá nhân cho rằng là chân thật tồn tại qua. Hàn Tử Tình gật đầu một cái, ngươi có thể tả cho ta ngươi một chút nhớ tới hình ảnh sao? Liên nhớ có người cho ta một vài thứ. Trầm Châu âm thanh có chút chần chờ, nhớ giống như là một nam nhân. Trầm Châu nói xong nhìn thoáng qua sau lưng. Nam nhân vừa vặn đứng lên hướng đi quay ba, quay người lại thật giống như mới nhìn thấy Trầm Châu. Trầm tiên sinh ngươi cũng ở đây à? Trầm Châu khẽ gật đầu, xin chào Lâm tiên sinh. Lâm Tiên Sinh cười gật đầu một cái, nhìn thấy Hàn Tử Tình thật giống như có chút chần chờ, ta nghĩ đến ngươi là theo Ti tiểu thư cùng nhau đây.
Không có, Miểu Miểu chiều có chuyện, đây là bằng hữu của ta.
Trầm Châu âm thanh không lạnh không nhạt. Lâm Tiên Sinh liền vội vàng ô một tiếng, sau đó ngại ngùng mà nói, vậy không quấy rầy các ngươi, cà phê của ta được rồi. Trầm Châu đưa mắt nhìn nam nhân bóng lưng vội vã rời khỏi. Hàn Tử Tình nhìn chằm chằm nam nhân bị ảnh hưởng biến mất tại đối diện mới mở miệng, tại đây cũng có thể gặp phải hàng xóm, rất vừa vặn. Trầm Châu cười gật đầu một cái. Hàn Tử Tình lại hỏi một vài vấn đề sau đó thu hồi bản ghi chép, tình huống của ngươi ta đại khái biết, cho nên ngươi tới tìm ta là vì cái gì? Trầm Châu nhìn thoáng qua thời gian, xin ngươi giúp một tay nhìn một cái có bệnh bác sĩ tâm lý. Hàn Tử Tình sửng sốt một chút, lập tức hỏi ngược lại, Tô Chiết.
Đúng, ta cảm thấy hắn che giấu rất nhiều chuyện, Trầm Châu thở dài, nhưng mà ngươi cũng biết bác sĩ tâm lý miệng tương đối khó cạy ra, có chút trò hề dùng một lần hắn liền sẽ không lên khi lần thứ hai.
Hàn Tử Tình nhìn thoáng qua thời gian, ta chiều nay máy bay, ta có thể hiện tại đi qua.
Nàng xem một cái Trầm Châu, nhưng mà ngươi thật giống như không có khả năng tham dự đến vụ án này bên trong đi.
Ta không thể, nhưng mà có người có thể, lời mời đã đả hảo liễu, ngươi đi gặp Tô Chiết hoàn toàn phù hợp thủ tục.
Trầm Châu đứng lên nhìn về phía Hàn Tử Tình, đi thôi.
Hai người đến Giang Linh thời điểm Tư Miểu Miểu còn đang trong phòng thẩm vấn cùng Tô Chiết gặp mặt.
Lục Xuyên thật giống như vào cục trưởng văn phòng, là Hoàng Trung đi ra đem bọn họ mang vào.
Chỉ là Hoàng Trung sắc mặt không phải rất tốt, ta cảm giác Tô Chiết trạng thái tinh thần càng ngày càng không được bình thường.
Ai cùng tư đội ở bên trong?
Trầm Châu nghe thấy hỏi ngược lại Hoàng Trung.
Chu Dương, Tô Chiết bị còng lên rồi, sẽ không có cơ hội gì đả thương người, chủ yếu là hắn bây giờ nói.
Hoàng Trung chau mày, có chút hồ ngôn loạn ngữ cảm giác.
Trầm Châu đã sớm cùng Hoàng Trung chào hỏi rồi, Hoàng Trung lần trước cũng đã gặp Hàn Tử Tình cùng Ngụy Nam đang cùng nhau qua đây, biết rõ nàng là rất lợi hại bác sĩ tâm lý.
Hàn bác sĩ đã làm phiền ngươi.
Hàn Tử Tình cười gật đầu, không phiền thoái, một cái nhấc tay.
Ba người đi trước phòng quan sát.
Trong phòng thẩm vấn Chu Dương cùng Tư Miểu Miểu cùng Tô Chiết ngồi đối mặt nhau.
Tô Chiết thoạt nhìn trạng thái xác thực không phải rất tốt, cả người có vẻ rất tiểu tụy.
Trong phòng thẩm vấn không một người nói chuyện.
Hoàng Trung thấp giọng nói, từ tư đội vào trong một giờ, Tô Chiết nãy giờ không nói gì.
Chu Dương mấy lần mở miệng, nhưng mà Tô Chiết chính là không nói lời nào.
Quả nhiên trong phòng thẩm vấn Chu Dương có chút phiền não mở miệng lần nữa, ngươi gọi tư đội qua đây chính là vì lãng phí nàng hơn một tiếng.
Chu Dương gõ bàn một cái nói, có lời cứ nói.
Nhưng mà Tô Chiết không nhúc nhích, chỉ là thẳng tắp nhìn chằm chằm Tư Miểu Miểu.
Tư Miểu Miểu trên mặt không có gì biểu tình cùng hắn đối mặt, sau đó tầm mắt chậm rãi nhìn về phía bên tường trung.
Nếu như không có chuyện ta đi về trước.
Tư Miểu Miểu đứng lên, nhìn về phía Tô Chiết ánh mắt không có gì nhiệt độ, tin tưởng hắn không có lần sau.
Ngươi không có gì muốn hỏi sao?
Tô Chiết cuối cùng mở miệng, âm thanh khàn khàn, ánh mắt còn dừng lại ở Tư Miểu Miểu trên thân, ta nghĩ đến ngươi sớm nên đến tìm ta hỏi vấn đề, nhưng mà ta một mực không đợi được ngươi, cho nên ta liền chủ động mời ngươi tới rồi.
Tư Miểu Miểu nhìn về phía hắn, chậm rãi ngồi xuống lại, tới rồi sau đó thì sao?
Ta không có gì muốn hỏi.
Tô Chiết nhìn đến dạng này Tư Miểu Miểu lại cười, ngươi cái bộ dáng này để cho ta nghĩ tới trước ngươi bị bắt cóc sau đó ta lần đầu tiên thấy bộ dáng của ngươi.
Tư Miểu Miểu sắc mặt không có thay đổi gì, nhưng nhìn theo dõi mọi người còn có trong phòng thẩm vấn Chu Dương sắc mặt thì không phải rất khá.
Chu Dương vừa muốn nói gì, nhưng mà Tư Miểu Miểu lại lên tiếng, từ trước ta bộ dáng cùng bây giờ sự khác biệt hẳn rất lớn.
Tư Miểu Miểu thẳng tắp cùng Tô Chiết mắt đối mắt, dù sao khi đó ta càng giống như bị hoảng sợ tiểu động vật,
nhưng mà ta hiện tại là thợ săn, ngươi mới là tiểu động vật.
Tô Chiết thật giống như không nghĩ đến nàng biết dùng cái này từ hình dung, sửng sốt một hồi mới chậm rãi cười.
Miểu Miểu, ngươi thật hậu sinh khả úy, ban đầu cho ngươi làm tâm lý dạy kèm thời điểm ngươi còn hỏi ta rất lo xa lý học kiến thức, ngươi một mực tại tự học phải không?
Tư Miểu Miểu không có phủ nhận.
Tô Chiết cũng không đợi nàng trả lời, nhưng mà y giả khó tự chữa, ngươi thật có thể mình điều chỉnh được không?
Ngươi xem ta bản thân điều chỉnh kết quả chính là dạng này.
Miểu Miểu, ngươi thật quên đêm hôm đó ngươi trải qua cái gì không?
Tô Chiết âm thanh thay đổi rất nhẹ, mang theo ôn hòa, vậy cái mặt nạ, những thịt kia ngươi còn nhớ rõ sao?
Những cái kia âm thanh thảm thiết, bọn hắn cố ý để ngươi nghe được.
Nhìn đến theo dõi Hoàng Trung trực tiếp gào thét, ta đi gọi tư đội đi ra.
Trầm Châu sắc mặt cũng rất khó nhìn, Tô Chiết muốn làm cái gì?
Trong phòng theo dõi Chu Dương càng là trực tiếp vỗ bàn lên, ngươi có thể gì bê im lặng đi.
Ngươi cái gì cặn bã lấy chính mình cùng tư đội so sánh?
Ngươi cũng xứng.
Chương 247, mẹ ngươi nguyên bản không cần chết.
Tư Miểu Miểu sắc mặt hơi tái, Tô Chiết tính số lượng không nhiều người biết rõ năm đó trận tướng.
Án bắt cóc sau khi kết thúc Tư Miểu Miểu tuy rằng được cứu, nhưng mà một đoạn thời gian rất dài nàng là cự tuyệt mở ra cánh cửa lòng, ngay cả thân cận nhất mụ mụ nàng cũng không nguyện ý nói.
Chỉ có Tô Chiết là tâm lý của nàng bác sĩ, tiêu thời gian mấy tháng từ trong miệng nàng biết rõ toàn bộ trận tướng.
Tư Miểu Miểu nhìn đến cười đến mặt đầy thản nhiên Tô Chiết, ngươi muốn nói cái gì?
Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, chân chính để cho ta sản sinh lăng trì ý tưởng là ngươi năm đó trải qua sự tình.
Tô Chiết âm thanh như ác ma thì thầm một dạng chui vào Tư Miểu Miểu trong tai.
Là bởi vì nàng mụ mụ mới chịu tội sao?
Cửa phòng thẩm vấn được mở ra, Hoàng Trung cùng Trầm Châu bước nhanh đến.
Trầm Châu đi tới Tư Miểu Miểu bên cạnh, lúc này ánh mắt của nàng có chút lòng lẻo.
Trầm Châu trong lòng đâm một cái, nhìn về phía Tô Chiết.
Tô Chiết cười nói, "Này, Trầm cảnh quan, đây là ta đối với xế chiều hôm nay đáp lễ, ngươi thích không?"
Trầm Châu nắm đấm nắm chặt, bị Hoàng Trung kéo lại, "Trầm Châu,
Tô Chiết, cho nên ngươi muốn nói cái gì?"
Tư Miểu Miểu âm thanh để cho Trầm Châu bình tĩnh lại.
Hắn nhìn về phía Tư Miểu Miểu, nguyên bản lỏng lẻo ánh mắt lại lần nữa tập trung, nhìn về phía Tô Chiết ánh mắt mang theo lên ý, "Muốn ta muốn là bởi vì ta nguyên nhân mụ mụ mới bị chết thảm như vậy sao?"
Tư Miểu Miểu câu môi nở nụ cười, "Chính là ta đã không phải năm đó tiểu hải tử, rõ ràng là tội của ngươi, nhưng ngươi lại cố gắng hướng trên người ta kéo cái gì, lăng chỉ là từ ta tại đây biết, sau đó thì sao?
Đây là ngươi phạm tội lý do sao?"
Trầm Châu phát hiện Tư Miểu Miểu cơ thể hơi run rẩy, nhưng mà nàng đứng lên lưng không có một chút đối lượng, mụ mụ chết là bởi vì ngươi cùng Tô Sát Ác, các ngươi kéo cái gì huynh muội tình thâm, chẳng qua chỉ là các ngươi vặn vẹo ác tâm tình cảm cái khố mà thôi. Tư Miểu Miểu nói ra những lời này thật giống như tâm lý bỗng nhiên thư thái, nàng nhìn Tô Chết biến sắc mặt, bỗng nhiên tâm lý một hồi sảng khoái. Vì sao nàng phải giữ vững bình tĩnh đây? Nàng hiện tại là người bị hại thân nhân, không phải nhất định phải lý trí tính táo đội trưởng hình sự không phải sao? Tô Chết, ngươi cùng Tô San vẫn luôn nhấn mạnh là ngươi có bệnh, chính là Tô San thật không có bệnh sao? Những năm này dung túng, giữa các ngươi vặn vẹo tình cảm, thậm chí nàng nguyện ý vì ngươi đi vứt xác. Tư Miểu Miểu nhìn chằm chằm Tô Chết trên mặt lóe lên đắc ý, nàng bật cười một tiếng, ngươi tại đắc ý cái gì? Nay chỉ có thể chứng minh hai huynh muội các ngươi người một dạng có bệnh cùng ác tâm. Đối đầu Tô Chết hung tợn nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, Tư Miểu Miểu để lộ ra một nụ cười thỏa mãn, cứ tại hắn mở miệng phía trước trận miệng của hắn lại, ta dựa vào cái gì phải có tội ác cảm giác? Năm đó bắt cóc sự tình ta sớm muộn sẽ tra ra chân tướng, nếu ngươi suy nghĩ dựa vào đòn công kích này ta không bằng suy nghĩ một chút ngươi cùng Tô San kia ác tâm vặn vẹo quan hệ lộ ra ánh sáng sau đó gặp phải chính là cái gì, còn các ngươi nữa Tô gia có thể có nhiều trải qua cha. Tô Chết, chỉ có kẻ yếu mới có thể cố gắng dùng công kích người khác tới che giấu vết thương của mình, các ngươi hai huynh muội người đều là loại này người. Nói xong Tư Miểu Miểu chuyển thân đi ra phòng thẩm vấn. Phía sau là Tô Chết tiếng thở dốc. Trầm Châu lạnh lùng nhìn thoáng qua Tô Chết, cuối cùng vẫn đuổi theo. Tư Miểu Miểu bước chân rất nhanh, nàng không phải là lần đầu tiên tới Gian Linh, nàng biết rõ nhà vệ sinh vị trí. Trầm Châu bước nhanh đuổi kịp nàng đem nàng ngăn cản, quả nhiên Tư Miểu Miểu hốc mắt đỏ bừng, thật giống như một giây kế tiếp liền muốn khóc lên. Trầm Châu thở dài một cái, từng thanh nàng kéo vào trong ngực, lần sau có chuyện phản ứng đầu tiên là tìm lão công, không phải tìm nhà vệ sinh sẽ ôm ngươi sao? Giang Linh cục cảnh sát so sánh Giang Hải cục cảnh sát lớn một chút, lúc này đường đi bên trên cũng không có người nào. Tư Miểu Miểu tại Trầm Châu trong ngực cứng lên chốc lát, rốt cuộc không nhịn được khóc ra tiếng, "Châu Châu, mụ mụ có phải hay không nguyên bản không cần thống khổ như vậy?" Quả nhiên, Trầm Châu tâm lý một rút, cho dù Tư Miểu Miểu biểu hiện có mạnh đến đâu, nàng vẫn là rất để ý Tô Chết nói. Với ngươi không quan hệ, chuyện năm đó ngươi cũng là người bị hại một trong, đáng chết chính là Tô Chết còn có đám người kia. Trầm Châu âm thanh rất thấp, mang theo trấn an ý vị, "Miểu Miểu ngoan, rất nhanh chuyện này sẽ kết thúc rồi." Lục Xuyên có chút lúng túng tựa vào sau cửa nhà cầu, cuối cùng bất đắc dĩ lấy điện thoại di động ra mở ra liên tục nhìn. Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu lúc trở về nhìn thấy Hàn Tử Tình đã ngồi vào Tô Chết trước mặt. Hoàng Trung nhìn thấy bọn hắn thấp giọng nói, Hàn bác sĩ nói nàng không có quá nhiều thời gian, cho nên trực tiếp liền bắt đầu rồi, chỉ là Tô Chết. Trầm Châu nhìn về phía theo dõi, trải qua vừa mới Tư Miểu Miểu trào phúng, Tô Chết tâm tình rõ ràng thật không tốt, trong mắt mang theo địch ý nhìn đến Hàn Tử Tình. So sánh Hàn Tử Tình có vẻ rất ưu nhã, Tô Chết tiên sinh không cần nhìn ta như vậy, ta nhớ được chúng ta một năm trước tại Lục gia trong yến hội còn gặp mặt qua, còn cùng nhau thảo luận qua một ít tâm lý học bên trên vấn đề. Hàn Tử Tình dừng một chút, giọng điệu thay đổi thương tiếc, chỉ là không nghĩ đến chúng ta lần nữa gặp mặt là dưới tình huống này. Tô Chết sắc mặt rất khó nhìn, chỉ là nhìn chằm chằm Hàn Tử Tình không nói gì. Hàn Tử Tình cũng không đợi hắn trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn hắn, nhắc tới ta cũng đã nghe nói qua một ít liên quan tới Tô gia sự tình, chính xác lại nói là liên quan tới chuyện của mẹ ngươi. Quả nhiên nguyên bản không có gì động tĩnh, Tô Chết ánh mắt thay đổi cảnh giác. Hàn Tử Tình nụ cười trên mặt thật giống như dính lên đi một dạng một chút cũng không thay đổi. Ta nhớ được trước nghe các trưởng bối tán gẫu thời điểm đề cập tới mẫu thân ngươi là tại ngươi 11 tuổi thời điểm hai nạn xe cộ qua đời phải không? Ngươi muốn nói cái gì? Tô Chết rốt cuộc không nhịn được mở miệng. Hàn Tử Tình nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Tô Chết tiên sinh chớ khẩn trương, ngươi cũng là học qua tâm lý học, hẳn biết muốn ta làm cái gì. Tô Chết rêu cợt nở nụ cười, muốn phân tích ta đối với Tô San kỳ quái muốn chiếm làm của riêng sao? Hàn Tử Tình lại lắc lắc đầu, không phải, là phân tích các ngươi hai huynh muội người giữa kỳ quái ràng buộc. Hàn Tử Tình tốc độ nói bắt đầu biến nhanh. Căn cứ vào năm trước trưởng bồi tán gẫu và ta bên này tài liệu hiểu được một ít chuyện, năm đó ngươi là mẫu thân ngươi một tay nuôi nấng, cho nên các ngươi quan hệ rất tốt, thế cho nên muội muội của ngươi ra đời thời điểm ngươi đã làm một ít tổn thương chuyện của nàng. Tô Chết ngón tay chạm, tiểu hài tử chơi ác, gia đình sinh hai thai thời điểm thằng bé lớn tâm lý mất thăng bằng, Hàn bác sĩ cũng muốn lấy ra phân tích sao? Hàn Tử Tình gật đầu một cái, có chút xác thực không phải rất thích hợp, nhưng mà nếu mà ngươi 11 tuổi rồi còn cố gắng đem muội muội đẩy ra đường xe chạy chính giữa, đây cũng là không hiểu chuyện sao? Tô Chết cơ thể hơi run rẩy, Hàn Tử Tình thanh âm ôn nhu lại khiến cho hắn lạnh cả người. Tô Chiết tiên sinh còn nhớ rõ mẹ ngươi là làm sao xảy ra tai nạn xe cộ sao? Là vì cứu ngươi muội muội, cho nên ngươi tại sao phải đem Tô San đẩy ra ngoài? Chỉ cần ngươi không động thủ, mẹ ngươi cũng sẽ không vì cứu Tô San bị xe đụng chết. Ngươi im lặng. Tô Chiết chợt lên tiếng đánh gãy Hàn Tử Tình. Chương 248, nhân dân tệ hào quang. Ngại ngùng, ngươi tâm tình thật giống như có chút kích động, hoặc là chúng ta có thể bình phục một hồi. Hàn Tử Tình trên mặt lộ ra mang theo áy náy biểu tình. Bên cạnh đang ngồi Chu Dương ánh mắt kính sợ nhìn đến Hàn Tử Tình. Hắn liền nói bác sĩ tâm lý rất khủng bố đi. Suy nghĩ còn yên lặng chạm thân thể. Cách Hàn Tử Tình xa một chút. Hàn Tử Tình giống như là có chút phát giác nhìn hắn một cái. Chu Dương liền vội vàng để lộ ra một cái khôn khéo biểu tình. Ngươi là làm sao biết? Tô Chiết tay có chút run, những chuyện này rõ ràng. Nga, quả thực thật xin lỗi, chuyện này vốn là chỉ có ngươi cùng Tô San biết là sao. Hàn Tử Tình hơi buông lỏng thân thể nhìn đến Tô Chiết, theo lý thuyết ta không thể tiết lộ bệnh nhân riêng tư. Đáng tiếc là ngươi cùng Tô San hành vi quá ác liệt, Hàn Tử Tình để lộ ra một cái cười yếu ớt, còn có ngươi vừa mới hành vi cũng cho ta thật chán ghét. Hơn nữa thật giống như rất nhiều người quên, ta vốn là một người cảnh sát, tại cơ sở này bên trên ta mới là tâm lý tiến sĩ. Tô San đã từng là bệnh của ta mắc, nàng tới tìm ta, bày tỏ nàng đối với ngươi vặn vẹo ỷ lại cảm giác, và tại ngươi biến thái muốn khống chế bên dưới nàng từng bước thay đổi thần phục nội tâm. Hàn Tử Tình mình nói xong nhíu mày một cái, ngại ngùng, chọn lời bên trên mang theo cá nhân tình cảm. Tô Chiết giống như là không có phản ứng qua đây, một hồi lâu mới nói, Tô San đi tìm ngươi.
Lúc nào?
Đại khái là 3 năm trước đây đi. Hàn Tử Tình nhìn chằm chằm Tô Chiết, bây giờ nghĩ lại là ngươi sát hại Trầm nữ sĩ, Tô San giúp ngươi vứt xác sau đó. Hàn Tử Tình trong tay bút khe khẽ gõ một cái mặt bàn, Tô Chiết ánh mắt nhìn về phía bút trong tay của nàng, cho nên ngươi đến cùng tại sao phải giết hại Trầm nữ sĩ?
Vừa vặn bởi vì Tô San sao?
Chính là Tô San trước đã cùng với nàng thân mật lâu như vậy rồi. Hàn Tử Tình âm thanh rất nhẹ nhàng, ngươi rõ ràng cũng rất thưởng thức Trầm nữ sĩ không phải sao?
Cho nên vì sao?
Tô Chiết nhìn chằm chằm Hàn Tử Tình trên tay bút, âm thanh có chút thấp hơn, bởi vì nàng phát hiện, nàng muốn đi Cảnh Hồng thành phố. Vô luận là trong phòng thẩm vấn người vẫn là nhìn chằm chằm theo dõi người sắc mặt đều thay đổi.
Cái này Hàn bác sĩ quá lợi hại.
Hoàng Trung thấp giọng cảm thán. Tô Chiết sau khi đi vào vô luận bọn hắn làm sao thẩm làm sao kích thích hắn đều không muốn mở miệng.
Cùng Trầm Châu dự liệu một dạng, Tô San có thể dùng một lần nhưng mà không cần lần thứ hai.
Tô Chiết dám đem năm đó bắt cóc cán giết người động cơ giết người nói thành là bởi vì Tô San. Nhưng mà đáp án này không nói Tư Miểu Miểu, cơ bản tất cả xem qua khẩu cung người đều không tin.
Tô Chiết là một cái bác sĩ tâm lý, hơn nữa trải qua giáo dục cao đẳng. Hắn không phải sẽ kích động người giết người, nếu quả như thật nói với hắn giống nhau là bởi vì Tô San, hắn không biết nhẫn nhiều năm như vậy. Húng chi hắn từng biểu đạt qua đối với Trầm nữ sĩ có hảo cảm. Cho dù năm đó bị tự tuyệt, hắn cũng không đến mức bởi vì Tô San chất vấn mà lên sát tâm.
Cái cớ này quá gượng gạo một chút.
Húng chi lùi một vài bước, hắn nhẫn nhiều năm như vậy càng sẽ không cứ như vậy tùy tiện động thủ.
Hơn nữa hiện tại vô luận là phòng vẽ bên trong vẫn là Tô San trong nhà đều là hắn sinh hoạt tồn tại qua vết tích. Những dấu vết này còn có căn cứ vào cảnh sát đi Tô San tiểu khu điều tra, hai huynh muội ở cùng nhau ít nhất được có 4-5 năm rồi. Nói đúng là tại Trầm nữ sĩ bị giết trước, Tô San hoặc là đã là ngầm cho phép Tô Chiết đối với nàng sinh hoạt can thiệp, bọn hắn đối với đối phương đều có một loại vặn vẹo ỉ lại cảm giác.
Đây là Tô Chiết muốn, nếu hắn muốn đã đạt đến mục đích của hắn, tại sao còn muốn giết người?
Tô Chiết động cơ giết người quá không đứng vững.
Thuận theo chính là Tô Chiết đang tra hỏi quá trình bên trong vô ý thức nhiều lần nhắc tới đại bá của hắn Tô Vận không biết chuyện.
Đây ngược lại để cho Lục Xuyên bọn hắn cảm thấy quá kỳ quái một chút.
Trong phòng thẩm vấn Hàn Tử Tình còn đang ôn nhu dẫn đạo, cho nên
Cảnh Hồng thành phố có cái gì?
Không thể đi sao?
Có.
Tô Chiết âm thanh chợt ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Tử Tình, cắn răng nói, ngươi thôi miên ta.
Hàn Tử Tình có chút tiếc nuối thở dài, không có phủ nhận, rất rõ ràng không quá thành công.
Bất quá cũng không phải không có thu hoạch.
Cho nên ngươi là làm sao biết Trầm nữ sĩ muốn đi Cảnh Hồng thành phố?
Nơi đó có cái gì?
Trầm nữ sĩ không thể đi.
Chu Dương nhẫn nhịn một hồi lâu rốt cuộc có cơ hội nói chuyện, giọng điệu có chút gấp.
Tô Chiết sắc mặt rất khó nhìn, hắn không có lý Chu Dương chỉ là gắt gao được nhìn chằm chằm Hàn Tử Tình.
Hàn Tử Tình ánh mắt không có né tránh cùng hắn mắt đối mắt.
Hàn Tử Tình, Tô Chiết bỗng nhiên cười, không hổ là trẻ tuổi nhất tâm lý tiến sĩ.
Hắn buông lỏng thân thể dựa vào ghế, ta vốn cho là không có ai có thể để cho ta nhả ra, cái kia Trầm Cảnh Quan tính một cái, ngươi tính một cái, các ngươi đều rất lợi hại.
Hàn Tử Tình đối với hắn hơi gật đầu một cái, cảm ơn.
Tô Chiết gắt gao nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào.
Phía sau vô luận Chu Dương hỏi thế nào hắn đều không tiếp tục mở miệng.
Hàn Tử Tình nhìn thoáng qua thời gian, đứng lên, Chu Cảnh Quan không cần hỏi, hắn sẽ không nói.
Chu Dương có chút bực bội, loại này vừa nói một nửa, một quyền đánh vào trên đông vài cảm giác quá khó chịu.
Trong phòng theo dõi mọi người sắc mặt cũng không tốt.
Không biết đến đây lúc nào Lục Xuyên bật cười một tiếng, cũng đủ rồi.
Hoàng Trung quay đầu nhìn về phía hắn, Lục đội.
Lục Xuyên gật đầu một cái nhìn về phía Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu, vừa mới mình dám bị hai người này ngăn nhà vệ sinh trong.
Trầm Châu cảm thấy cái này Lục Xuyên nhìn mình ánh mắt có chút lạ.
Lục đội ngươi vừa mới lời có ý gì?
Tư Miểu Miểu sắc mặt thật không tốt, nàng cũng rất muốn biết năm đó mẹ của mình vì sao không thể đi Cảnh Hồng thành phố. Hơn nữa nàng năm đó căn bản cũng không biết mụ mụ phải ra được chuyện.
Lục Xuyên nhìn thoáng qua trong phòng thẩm vấn Tô Chiết, nếu biết năm đó Trầm nữ sĩ muốn đi Cảnh Hồng thành phố, chúng ta tra một chút nàng năm đó số mấy đặt vé máy bay, đặt vé máy bay lúc nào bay, lại tra một chút năm đó nàng nói chuyện điện thoại ghi chép chẳng phải sẽ biết.
Chính là sự tình qua đi lâu như vậy, Hoàng Trung âm thanh có chút chần chờ, nếu như có tâm nhân sĩ muốn can thiệp,
chỉ sợ cái gì đều không tra được.
Lục Xuyên để lộ ra một cái cười, cái này không đúng dịp, trước mắt Hát Quốc biên giới tất cả công ty hàng không, Lục gia đều có cổ phần, hơn nữa cho dù không phải lớn nhất cổ đông cũng là thứ hai đại đi.
Lục Xuyên vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra. Tốt nhất là thật sự có người động thủ ngăn trở, còn tránh cho bản thân ta đi thăm dò.
Ta đi gọi điện thoại.
Hoàng Trung bị Lục Xuyên giàu đổ nước vách khiếp sợ đến.
Liên Trầm Châu cũng không nhịn được nhìn thêm mấy lần Lục Xuyên bóng lưng.
Muốn học một hồi Chu Dương, lục đội trên thân lóe nhân dân tệ ánh sáng a.
Hoàng Trung không nhịn được than thở một câu.
Trầm Châu nhìn về phía Tư Miểu Miểu, Tư Miểu Miểu vừa mới bị Tô Chiết kia ngừng lại ác ý dưới thao tác đến tâm tình từ đầu đến cuối bị ảnh hưởng.
Tư Miểu Miểu cảm nhận được Trầm Châu ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
Trầm Châu thấp giọng nói, vừa mới ngươi cũng nghe đến, Tô Chiết chính là cố ý. Hắn sẽ chọn lăng trì nhất định là có người ở sau lưng chỉ đạo, người yên tâm lục đội bọn hắn rất nhanh sẽ có thể tra ra.
Tư Miểu Miểu đối với Trầm Châu để lộ ra một cái tái nhợt nụ cười, ngươi ngược lại rất tin tưởng Lục Xuyên.
Trầm Châu trầm mặc một chút, đánh giá bởi vì hắn trên thân lóe nhân dân tệ hào quang đi.
Không có gì là tiền không giải quyết được, nếu như có đó cũng là bởi vì ngươi không đủ có tiền.
Những lời này cũng rất thích hợp Lục Xuyên.
Chương 249, yếu ớt người làm sao thích hợp vứt sắc đây.
Hoàng Trung đem hai người dẫn chuyên án tổ phòng làm việc tạm thời điểm Hàn Tử Tình cùng Chu Dương đều ở bên trong. Chỉ là khó được Chu Dương an tĩnh như gà ngồi cách Hàn Tử Tình có chút xa, ánh mắt sâu bên trong còn mang theo kính sợ.
Trầm Châu nguyên bản tâm tình không tốt lắm, thấy một màn này có chút buồn cười, Chu Dương ngươi ngồi xa như vậy làm cái gì?
Hàn Tử Tình nhìn thoáng qua Chu Dương lập tức thẳng sống lưng, ta muốn thử một chút Giang Ninh đội hình sự ghế salon, trước thấy Lưu Nôi vẫn ngồi như vậy.
Tư Miểu Miểu nhìn dáng vẻ của hắn cũng không nhịn được ngoắc ngoắc môi.
Hàn Tử Tình ánh mắt lộ vẻ cười nhìn một hồi lâu Chu Dương mới xoay đầu lại nhìn về phía Tư Miểu Miểu, "Tư đội cần cùng ta trò chuyện một chút sao?" Tư Miểu Miểu sắc mặt để lộ ra một cái mệt mỏi nụ cười, "Xin lỗi, mục đích của ta phía trước đối với bác sĩ tâm lý có chút bài xích." Hàn Tử Tình gật đầu một cái, "Hiểu." Sau đó nàng thả ra trong tay một mực cầm bút, vừa mới tra hỏi các ngươi cũng nhìn thấy. Tô Chiết bản thân phòng ngự ý thức vẫn là rất mạnh, nhưng mà ít nhất biết rõ một điểm hữu dụng đồ vật. Nàng xem hướng về Hoàng Trung, "Các ngươi đi tìm Lục Xuyên, những vật này với hắn mà nói đã đủ." Hoàng Trung gật đầu một cái, vừa mới lục đội thấy được tra hỏi quá trình, đã ra ngoài gọi điện thoại. Hàn Tử Tình gật đầu một cái, đứng lên, "Vậy sao ta đi về trước, thời gian cũng không sớm." Trầm Châu dắt Tư Miểu Miểu tay, "Chúng ta tiễn ngươi trở về." Hàn Tử Tình ngược lại không có từ chối, "Làm phiền các ngươi." Ba người cùng Hoàng Trung bọn hắn cáo biệt sau đó liền đi ra Giang Ninh đội hình sự. Trên xe ba người đều không có nói, bầu không khí rất an tĩnh. "Hàn bác sĩ cùng chúng ta ăn chung bữa cơm sao? Lần trước có tới hay không được đến mời ngươi ăn cơm?" Tư Miểu Miểu đống nhiên mở miệng, "Lần này cũng đã làm phiền ngươi." Hàn Tử Tình nhìn thoáng qua Tư Miểu Miểu, "Nếu mà ngươi không ngại, dù sao ngươi bây giờ hẳn thật không muốn nhìn thấy bác sĩ tâm lý, hơn nữa trước ngươi đối với ta cảm tưởng chắc thật không tốt." Nói điều này thời điểm Hàn Tử Tình rất thản nhiên, trên mặt không thấy chút nào để ý cùng lúng túng. Tư Miểu Miểu quay đầu nhìn về phía Hàn Tử Tình mặt đầy bất đắc dĩ, "Các ngươi bác sĩ tâm lý nói chuyện đều trực tiếp như vậy sao?" Hàn Tử Tình nụ cười trên mặt dừng một chút, giống như là suy nghĩ trả lời thế nào, "Ta thói quen, khả năng đây cũng là ta không có gì bằng hữu nguyên nhân đi." Hàn Tử Tình vừa nói mình thở dài, cùng bác sĩ tâm lý làm bạn thật giống như xác thực thật cứng. Trầm Châu chú ý tới Tư Miểu Miểu thật giống như sừng sốt một chút, sau đó cũng thở dài, "Xác thực, nhưng mà thật giống như thích ứng cũng còn tốt." Bên trong xe bầu không khí cuối cùng bởi vì hai người trò chuyện hòa hóa lại. Hàn Tử Tình xác thực là một cái sống chung lên rất thoải mái người, chỉ cần ngươi không muốn đối với nàng có tâm lý chống cự. Nói chuyện trời đất thời điểm nàng rất biết chú ý tới tâm tình của ngươi, sẽ không để cho ngươi hàn huyên tới không thích để phía trên. Dọc theo đường đi nàng cùng Tư Miểu Miểu câu được câu không trò chuyện, Tư Miểu Miểu tâm tình cũng thay đổi tốt hơn rất nhiều. Lúc xuống xe Trầm Châu đưa cho Hàn Tử Tình một cái nói cảm ơn ánh mắt. Hàn Tử Tình chỉ là nụ cười nhạt nhòa rồi một hồi. Chỗ ăn cơm là lần trước Trầm Tu Hoài dẫn bọn hắn đi ăn tư phòng thức ăn. Ba người vào phòng riêng sau khi chọn món ăn xong, Tư Miểu Miểu vẫn không nhẫn nhìn hỏi, "Tô San lúc nào đi tìm ngươi?" Hàn Tử Tình nhìn nàng một cái, "Ngươi biết chúng ta bác sĩ tâm lý là sẽ không tiết lộ bệnh nhân riêng tư." Nói xong chính nàng nở nụ cười, "Bất quá ta có thể nói một ít không phải riêng tư sự tình. Tô San là đại khái 2 năm rưỡi đến trước đi tìm Hàn Tử Tình. Hai người kỳ thực là biết, dù sao kinh thị lại lớn như vậy, hai người lúc trước ngay tại không ít trường hợp gặp mặt qua, cũng trò chuyện qua. Chỉ là Hàn Tử Tình làm sao cũng không có nghĩ đến Tô San có một ngày lại bởi vì vấn đề tâm lý tìm tới nàng, cái này khiến Hàn Tử Tình tâm lý có chút cảnh giác, bởi vì Tô Chiết cũng là bác sĩ tâm lý, nhưng mà Tô San lại tìm đến nàng. Phía sau nguyên nhân cụ thể các ngươi cũng biết, Tô San vấn đề tâm lý cũng là bởi vì Tô Chiết." Hàn Tử Tình cau mày nói, "Kỳ thực ngay từ đầu ta liền phát hiện Tô San thật giống như vấn đề tâm lý đã sớm tồn tại, ta còn hỏi qua nàng vì sao không sớm một chút chữa trị. Nhưng mà Tô San nhưng cái gì đều không nói. Vậy lần nàng đến chủ yếu là hỏi ta như thế nào mới có thể thoát khỏi loại kia theo thói quen thần phục tâm lý." Hàn Tử Tình âm thanh rất thấp, "Ta gọi là nàng đúng giờ qua đây ta cho nàng làm tâm lý khai thông, nhưng mà nàng một lần cũng không có đã tới." Sau đó Hàn Tử Tình suy nghĩ những thế gian này đại tộc bao nhiêu bên trong đều có chút vấn đề, kỳ thực khi đó Tô San cho ta cảm giác là nàng không phải muốn làm tâm lý khai thông, càng giống như là tìm một người bày tỏ. Mà Hàn Tử Tình không thể nghi ngờ là thí sinh tốt nhất, bởi vì bác sĩ tâm lý sẽ không tùy ý bại lộ bệnh nhân riêng tư. "Ta nếu như sớm biết." Hàn Tử Tình thở dài, "Hoặc là nếu như ta có thể khuyên can Tô San đến tâm lý khai thông, hoặc là vụ án này cũng sẽ không kéo lâu như vậy." Trầm Châu nhìn đến Hàn Tử Tình, đây là bọn hắn nhận thức lâu như vậy đến nay lần đầu tiên không phải lấy bác sĩ tâm lý cùng bệnh nhân thân phận ngồi chung một chỗ tán gẫu. Hàn Tử Tình kỳ thực cùng người bình thường cũng không có cái gì sự khác biệt, cũng có mình hỉ ác. "Có quan hệ gì tới ngươi đâu?" Tư Miểu Miểu kéo ra một cái tái nhợt cười, nàng không muốn nói. Nếu mà Tô San nguyện ý nói, cái này vứt xác án ngay từ đầu sẽ kết thúc rồi. Chính là nàng lựa chọn bảo hộ người nhà của nàng, cho nên hắn rất thống khổ, nàng cảm thấy có lỗi với Trầm nữ sĩ, nhưng mà nàng lại lựa chọn bảo hộ người nhà. "Ngài khỏe chứ? Dọn thức ăn lên." Phục vụ viên tiếng gõ cửa đem bên trong bao gian nặng nề bầu không khí phá vỡ. Một bữa cơm ăn đến ba người cũng vẫn tính vui vẻ. Mãi cho đến đem Hàn Tử Tình đưa về khách sạn, trên xe còn lại Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu thời điểm, nàng đỗng nhiên mở miệng, "Kỳ thực phía sau ta còn gặp một lần Tô San, tại mụ mụ trong mộ viên. Thiên hạ kia mưa, Tư Miểu Miểu xe ở trên đường gián đoạn rồi, đến mộ viên thời gian tương đối trễ. Nàng đi vào thời điểm vừa mới nhìn thấy Tô San từ mộ viên lối vào đi ra, hốc mắt của nàng rất hot, giống như là vừa khóc qua. Nhưng mà khi đó Tư Miểu Miểu còn chưa đi ra mất mẹ nỗi đau, cũng không muốn cùng với nàng chào hỏi, cho nên cũng không có đi ra. Ta nhìn thấy Tô Chiết xuống xe tiếp nàng, Tô San thái độ đối với hắn rất lãnh đạm, hai người còn tranh chấp mấy câu. Mưa quá lớn, ta không có nghe rõ." Tư Miểu Miểu muốn là mình nghe rõ bọn hắn có thể hay không chính là tại làm ồn mụ mụ vụ án đây. "Ta đi vào thời điểm phát hiện mụ mụ trên mộ bia để một cây dù." Tư Miểu Miểu trên mặt để lộ ra một cái nụ cười giễu cợt, còn thả một bó rất đẹp tiểu thương lan. Tiểu thương lan bị ô dù bảo vệ rất tốt, không bị mưa rơi đến. Nhưng mà sau đó nổi gió, tiểu thương lan hay là bị thổi ngã rồi. Tư Miểu Miểu nhìn thoáng qua đen nhèm ngoài cửa sổ, tiểu thương lan yếu ớt như vậy hoa làm sao sẽ thích hợp tạo mộ đây? Tô San yếu ớt như vậy người làm sao thích hợp vứt xác đây? Cho nên hắn chú định sẽ không tốt lắm, cho dù vụ án không có trọng tra, nàng cũng sẽ điên. Khi lúc trời tối lúc dạng sáng Chu Dương cho Tư Miểu Miểu gọi một cú điện thoại, "Tô Chiết giết Tô San sau đó tự sát." Chương 250, ngươi không muốn bọn hắn chết sao? Tư Miểu Miểu nghe bên đầu điện thoại kia Chu Dương có chút giọng lo âu trầm mặc một hồi mới hỏi, "Tô Chiết đã chết rồi sao?" không có chết, chính tại cấp cứu. Tô San cũng tại cấp cứu. Chu Dương nhìn đến loạn thành một bầy y viện hành lang đầu góc có chút đau. Lục Xuyên, Hoàng Trung còn có Khâu Hành đang mặt lạnh đứng tại cửa phòng cấp cứu thấp giọng kể cái gì? Chu Dương thấp giọng nói, ngay vừa mới, Tô Chết tìm ra chúng ta nói nguyện ý mở miệng, chỉ cần cùng Tô San nói một câu là được. Lục Xuyên suy nghĩ một chút đáp ứng, trong tay hắn đã có công ty hàng không phát tới tài liệu. Bọn hắn bây giờ liền đang chờ điện tín bên kia cho nói chuyện điện thoại ghi chép. Lục đội gọi người mang Tô Chết đến y viện, người sao cũng biết Tô San tình huống không tốt lắm, cũng không biết những thầy thuốc kia nghĩ như thế nào, trong phòng bệnh lại có dao gọt trái cây. Chu Dương có chút vông luôn, đánh giá y viện cái nào tiểu y tá cảm thấy Tô San bị trói đi, hiện tại lục đội mặt đen đến đều có thể so với bao công, tốt nhất huynh muội này hai người có thể cấp cứu trở về, không thì. Chu Dương không có nói tiếp, chỉ là thở dài, giữ cửa còn có mang Tô Chết đi vào đồng sự hiện tại cũng bị tạm giữ, lục đội vẫn đang tra theo dõi xem ai trải qua Tô San phòng bệnh. Trầm Châu nghe đến đó nhìn thoáng qua Tư Miểu Miểu sắc mặt, trên mặt nàng không có gì biểu tình, ta biết rồi, một hồi nói cho ta kết quả. Chu Dương đáp một tiếng liền cúp điện thoại. Hiện tại ai cũng không ngủ được. Trầm Châu thức dậy cho Tư Miểu Miểu rót một ly nước, mau mau đến xem sao. Tư Miểu Miểu lắc lắc đầu, không đi, đi tới cũng không thấy đến người, ngày mai đi. Trầm Châu nhớ, Tô Chết có thể ngàn vạn lần chớ chết ai chết như vậy lợi cho hắn quá rồi. Cùng Trầm Châu dự liệu một dạng, Tô Chết không chết. Nhưng mà Tô San chết. Tô Chết là bác sĩ một đao kia đối diện đến trái tim, Tô San không có thể cứu trở về. Nghe thấy cái kết quả này, Trầm Châu cười lạnh một tiếng, hắn ghim người khác rất chuẩn, làm sao ghim mình không có chính xác như vậy đây. Cùng Trầm Châu dự liệu một dạng, Tô Chết người nhà bắt đầu tìm luật sư ở cục cảnh sát nháo, yêu cầu Tô Chết lời mời đi ra ngoài chữa bệnh, nói hắn có nghiêm trọng bệnh tâm thần, còn nói cảnh sát đối với hắn làm cái gì kích thích đến hắn giết người. Ngược lại dùng Chu Dương nói liền cùng cái du côn vô lại một dạng. Bất quá lục đội thật nhu bức, Chu Dương âm thanh đệ rất thấp, hắn chính là sống chết kẹp không thả người, liền cục trưởng gọi hắn đều trực tiếp không đi gặp rồi. Chu Dương âm thanh có chút nhỏ tâm cẩn thận, hắn từ tối hôm qua điện thoại liền không ngừng qua, năm đó hàng không ghi chép, điện thoại ghi chép hiện tại toàn ở trên bàn của hắn, đánh giá Tô Chết đây sóng thao tác chọc giận lục đội, hắn hiện tại đang cứ gọi người đi đem Tô ra đám người kia đuổi ra ngoài, nói bọn hắn nhiễu loạn cảnh sát phá án quá trình. Trầm Châu mấy ngày này xem như đối với Lục Xuyên có cái bước đầu nhận thức. Đại thiếu gia phân khích rất sung túc, hơn nữa giàu đổ nước vách, người nhà đối với hắn rất ủng hộ. Hơn nữa bởi vì nhà quan hệ hắn tại phá án bên trên cực ít có thể gặp được đến trở ngại gì. Hơn nữa hắn bản thân là cái nguyên tắc tính đặc biệt mạnh người, va chạm vào nguyên tắc của hắn coi như là thiên vương lão tử đến cũng vô dụng. Chúng ta có thể xem Tô Chết sao? Tư Miểu Miểu hỏi. Chu Dương có chút do dự, đánh giá không được, lục đội cấm chỉ bất luận người nào tham Tô Chết, người của Tô gia cũng không được. Tư Miểu Miểu đối với cái kết quả này không có chút nào bất ngờ, được. Cúp điện thoại sau đó Tư Miểu Miểu bắt đầu thay quần áo, Trầm Châu nhìn nàng một cái, ngươi gần đây không phải nghỉ phép sao? Tư Miểu Miểu gần đây bị cưỡng chế nghỉ phép, phùng cục là sợ vụ án này còn không có phá Tư Miểu Miểu không yên lòng xảy ra chuyện, hơn nữa nàng tích toàn quá nhiều kỳ nghỉ một mực không có nghỉ xong. Ta đi xem. Tư Miểu Miểu thấp giọng nói. Không thấy đến người ta cũng đi xem. Tư Miểu Miểu nhìn thoáng qua Trầm Châu, chuyện lần này tuyệt đối không đơn giản, ta không quá yên tâm. Trầm Châu thở dài, vậy ta bồi ngươi đi. Tư Miểu Miểu ngược lại không có cự tuyệt, bởi vì chính mình trạng thái không tốt, có Trầm Châu ở bên người trong nội tâm nàng cũng có chút cảm giác an toàn. Hai người đến cửa bệnh viện không nghĩ đến gặp phải Trầm Tu Hoài. Tư Miểu Miểu sửng sốt một chút, biểu ca ngươi sao lại ở đây? Trầm Tu Hoài sắc mặt thật không tốt, ta nghe nói Tô Chết tự sát, ta tới xem một chút, nếu là hắn chết thật đúng là tiện nghi hắn. Trầm Châu cùng hắn liếc nhau một cái. Cuối cùng ba người cùng nhau lên thang máy. Cửa thang máy đóng lại thời điểm Trầm Châu nhìn thấy một cái bác sĩ bước nhanh từ trên thang lầu đi tới. Trầm Châu nhìn thoáng qua cái bóng lưng kia, ánh mắt híp một hồi. Bọn hắn đến phòng bệnh ra quả nhiên không cho vào. Giữ cửa đồng sự bất đắc dĩ nói, các ngươi cũng biết chuyện tối ngày hôm qua, lục đội phát rất lớn nóng nảy. Tư Miểu Miểu gật đầu một cái, biết rõ, vậy chúng ta liền không vào. Tư Miểu Miểu nhìn thoáng qua Trầm Tu Hoài. Trầm Tu Hoài không có gì quá lớn biểu tình từ lối vào thủy tinh thượng khán vào trong, bên trong Tô Chết còn có hô hấp, đang nằm ở trên giường. Trầm Châu nhìn hai người một cái, đi bây giờ sao? Tư Miểu Miểu gật đầu một cái, Trầm Châu nhìn bên cạnh phòng bệnh một cái, nguyên bản Tô San ngay tại cái phòng bệnh này, hiện tại đã chống bị phong tỏa lên. Nghe nói phàm là đi vào Tô San phòng bệnh bác sĩ cùng y tá đều bị Lục Xuyên mang về điều tra. Trầm Châu thấy được hành lang nơi khúc quanh chợt lóe lên thân ảnh màu trắng. Người đang xem cái gì? Trầm Tu Hoài đột nhiên hỏi. Trầm Châu quay đầu nhìn hắn một cái, không có gì. Ba người nếu không thấy được người lại xác nhận Tô Chết còn sống, cũng chỉ chuẩn bị ly khai. Chính là vừa mới chuẩn bị lên thang máy thời điểm Trầm Châu bỗng nhiên nói, đi xem một chút Lương Sơn cùng Trần Phong sao? Tư Miểu Miểu có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, Trầm Châu nói, đến cũng đến rồi, tối hôm qua Tô San liền ra khỏi bất ngờ. Vậy sẽ đi thăm xem đi. Tư Miểu Miểu suy nghĩ một chút nói. Chỉ là ba người mới vừa lên trên lầu từ thang máy đi ra thời điểm liền nghe được thét chói tai một hồi âm thanh, bệnh nhân tại sao không có hít thở? Tư Miểu Miểu cùng Trầm Tu Hoài phản xạ có điều kiện trực tiếp xung qua, chỉ có Trầm Châu chú ý đến cửa thang lầu chợt lóe lên thân ảnh màu trắng. Lần này hắn không chút do dự đuổi theo. Tư Miểu Miểu cùng Trầm Tu Hoài đi đến cửa phòng bệnh thời điểm phát hiện bên trong một phiến hỗn loạn. Bên trong nằm là Trần Phong, lúc này hắn đã không có hô hấp và sinh mạng đặc thù. Một cái y tá chính bạch nghiêm mặt cho hắn làm trái tim khôi phục, chính là thật giống như không có hiệu quả gì. Trầm Châu, Tư Miểu Miểu âm thanh có chút run. Trầm Tu Hoài lại lạnh giọng nói, Trầm Châu không thấy. Lúc này Trầm Châu chính từ lối đi an toàn đuổi theo, phía trước cách đó không xa mặc lên màu trắng bác sĩ dùng thân ảnh đi rất nhanh. Trong lúc nhất thời trống rỗng trong thang lầu chỉ vang trở lại hai người lung tung tiếng bước chân rồn rập. Khi trên tường tầng lầu biểu thị đến hai lầu thời điểm, người kia rốt cuộc dành thời gian quay đầu nhìn thoáng qua nhìn thấy Trầm Châu, trong mắt xuất hiện nụ cười, án nhất. chỉ là hắn quay đầu trong nháy mắt cảm thấy đỉnh đầu gào thét mà qua ngạch tiếng gió, một đạo bóng mở trực tiếp từ trên đầu của hắn phóng qua. Trầm Châu chưa có trở về hắn, trực tiếp từ thang lầu tay vịn chống một cái nhảy tới Độc Hạt trước mặt, không phải tới đón ta không? Độc Hạt chợt bước chân dừng lại, tốc độ của hắn rất nhanh, nghiêng đầu ngồi xổm xuống tránh thoát Trầm Châu một cước, nhưng vẫn là có chút chật vật theo thang lầu lui hai bước. Nhưng mà Trầm Châu thế công không có đình chỉ, chân thon dài kẹp kính phong sông thẳng Độc Hạt bề ngoài. Độc Hạt có chút chật vật lắc mình tránh thoát hắn một cước này, trực tiếp theo thang lầu lăn xuống, cuối cùng hai tay chống ở góc tường ổn định thân hình ngẩng đầu nhìn về phía Trầm Châu, "A Niết, ngươi không muốn bọn hắn chết sao?" Chương 251, ta cũng nhớ ngươi chết. Trầm Châu động tác cũng không có bởi vì Độc Hạt nói chút nào dừng lại, hắn tại tâm lý đánh giá một chút đại khái muốn trong vòng 10 phút giải quyết xong Độc Hạt, không thì Tư Miểu Miểu bọn hắn nên tìm tới rồi. Trầm Châu nhìn thoáng qua cùng hắn cách tầng 7 tầng 8 thang lầu Độc Hạt, đơn thủ chống đỡ cầu thang tay vịn, nhảy lên một cái rút ngắn khoảng cách giữa hai người, chân trái vung lên mang theo thật sự một hồi sắc bén gió hung hăng đá lên hướng về Độc Hạt đầu. Độc Hạt mục đích biểu hiện trên mặt động lại trong nháy mắt, Trầm Châu động tác quá nhanh, hắn chỉ có thể đưa tay miễn cưỡng đó đỡ, hay là bị một cước kia cường độ bị đá có chút chật vật hướng dưới bậc thang rút lui, cuối cùng hung hăng đụng vào tường. Độc Hạt đưa tay xoa xoa tay, giọng điệu có chút lạnh, "A Niết, ngươi có chút không giảng đạo lý rồi, ngươi không cảm thấy bọn hắn đáng chết sao?" Trầm Châu nhìn đến Độc Hạt ánh mắt giống như là nhìn một người chết, giữa hai người lại tách rời ra mấy tầng cầu thang, Trầm Châu lần nữa đơn thủ chống một cái cầu thang tay vịn, xinh đẹp lướt qua kia 6 7 tầng thang lầu, trên chân mang theo thập thành cường độ trực kích Độc Hạt ngực, "Ta nhớ ngươi hơn chết, ngươi muốn chết cho ta nhìn sao?" Độc Hạt ánh mắt ngưng tụ, động tác trên tay nhanh đến mức phảng phất chỉ là một đạo tàn ảnh, một tay cản trở Trầm Châu chân, bên kia trên nắm đấm lực đạo mang theo sát khí xông thẳng Trầm Châu bên ngoài, "Vậy vẫn là ngươi chết đi." Trầm Châu gò má tránh thoát kia mang theo sát khí nắm đấm, trên chân động tác cũng bị ảnh hưởng, bị Độc Hạt tùy tiện tránh ra. Trầm Châu động tác dừng mấy giây, quả nhiên đối với Độc Hạt vẫn không thể xem thường, cực nhanh Độc Hạt lại nhào tới, trực tiếp lấy tuổi trò đè ép Trầm Châu cổ họng đem hắn hung hăng đè ở bên tường. Một cái tương tự dao găm vũ khí xuất hiện Độc Hạt trong tay, hắn không chút do dự giơ lên trong tay vũ khí đâm thẳng Trầm Châu cổ họng, "Ta đây sẽ đưa ngươi đi chết." Bắt. Trầm Châu một cái tay đỡ lấy Độc Hạt đè ở hắn trên cổ họng tuổi chó của, một cái tay khác gắt gao nắm chặt Độc Hạt cổ tay, sắc mặt hai người đều thay đổi hồng tím, trên tay cơ thể xoắn xuýt. Cuối cùng Trầm Châu dùng sức thuận thế vặn một cái, chợt khớp tiếng gãy xương âm hưởng khởi, Độc Hạt trên tay mềm nhũn, lạch cạch một tiếng vũ khí rơi trên mặt đất, bị Trầm Châu xa xa đá ra mấy mét. Trầm Châu cùng Độc Hạt đánh đây nhiều năm, bọn hắn đều hiểu rất rõ đối phương chiêu số, hắn để tay sau lưng một khuỷu tay, chính giữa Độc Hạt sườn sườn, để cho hắn không thể không buông tay lui về phía sau mấy bước. Độc Hạt thậm chí không có hừ một tiếng liền mặt không cảm giác đem mình tay bài rồi trở về. Trầm Châu. Độc Hạt lạnh lùng âm hiểm nhìn Trầm Châu, veo từ trong túi móc ra một con dao giải phẫu, sáng như tuyết hàn quang đối diện hướng về phía Trầm Châu liền đâm qua đây. Lần này Độc Hạt rõ ràng là thật tức giận, mỗi một đao mang theo sát khí, động tác của hắn rất nhuần nhuyễn, loạch xoạch vài đạo ánh đao cơ hồ kề sát vào Trầm Châu mặt nạo đi qua. Trầm Châu bị buộc lui về phía sau mấy bước trong thang lầu không gian quá nhỏ, cuối cùng hắn rút người ra một cái quét đường chân đem Độc Hạt quẳng đi cái lảo đảo. Trầm Châu thuận thế kéo cánh tay của hắn hung hăng lắc một cái, Độc Hạt trong tay ra đi ốc mẹ lần nữa từ trong tay hắn tuột xuống, ai ngờ hắn liền hừ đều không hừ, ở đó thật mỏng ra đi ốc mẹ sắp rơi xuống đất phía trước bỗng nhiên nhấc chân đá trúng cán đao, ra đi ốc mẹ lần nữa trở lại Độc Hạt trong tay, hắn để tay sau lưng bắt lấy. Cán đao hành huy, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc Trầm Châu thân thể ngựa về sau, lưỡi đao dán chặt ánh mắt của hắn vung lên mà qua. Trầm Châu chân hạ thấp xuống hung hăng quét qua Độc Hạt hạ bản, người đoán Độc Lang nhìn thấy chúng ta ai thi thể càng vui vẻ hơn. Độc Hạt một cái tay đi xuống cơ tới, chặn lại Trầm Châu quét tới chân, trên tay ra đi ốc mẹ không chút do dự xông thẳng Trầm Châu đầu gối, lại bị Trầm Châu mượn lực bay cao ngay ngực một cước đạp lui về phía sau mấy bước. Nhưng hắn tố chất thân thể sát thực cứng hãn, vừa vặn ba bước liền ổn định thân hình, nhanh như tia chớp túi người tránh qua hồi kích, đao trong tay lưỡi dao lần nữa thuận theo Trầm Châu sống mũi xẹt qua. Trầm Châu cảm giác trên mặt chợt lạnh lập tức có chất lỏng từ gò má tuột xuống, bản thân bị ra đi ốc mẹ đâm trúng. Nhưng mà Trầm Châu không có một chút dừng lại, thuận thế giơ tay lên hung hăng xoay bên trên Độc Hạt sở trường thuật đao tay, lạch cạch. Ra đi ốc mẹ lần nữa rơi xuống đất. Đang lúc này lầu trên phòng cháy chữa cháy lối đi cửa bị người đẩy ra, Trầm Châu nghe được Trầm Tu nghi ngờ cùng Tư Miểu Miểu âm thanh từ phía trên truyền đến. Độc Hạt cười lạnh một tiếng trực tiếp chuyển thân hướng dưới lầu đã mở ra phòng cháy chữa cháy môn chạy đi. Trầm Châu nhìn thoáng qua lầu trên, sau đó thật nhanh đuổi theo. Độc Hạt tốc độ rất nhanh, đi ngang qua thua một tầng thời điểm bên cạnh phòng cháy chữa cháy Dương không biết bị ai đánh mở. Hắn trực tiếp cầm lên bình chữa lửa quay đầu về phía sau ngừng lại phun mạnh. Theo sát tại phía sau hắn Trầm Châu phản xạ có điều kiện giơ tay lên đón đỡ, đồng thời nhắm hai mắt lại, tâm lý rõ ràng Độc Hạt muốn cơ hội tới, chỉ là không nghĩ đến Độc Hạt một năm qua này ngược lại học xong khiến cho âm. Phòng cháy chữa cháy làm vấn đề cho Trầm Châu ánh mắt một hồi đau đớn, tuy rằng hắn tự tay đón đỡ rồi một hồi, hơn nữa nhắm mắt rất nhanh, nhưng mà cũng không thiếu làm phấn vào trong đôi mắt, Trầm Châu cảm nhận được Độc Hạt bắt được cánh tay hắn, xoay người chính là một cái tiêu chuẩn ném qua vai. Thao. Trầm Châu cắn răng mắng một câu, nhưng mà hai tay nhanh chóng ôm lấy Độc Hạt cổ, lực đạo của hắn không nhỏ, Độc Hạt lực đạo cũng lớn, cuối cùng hai người cùng nhau đụng phải phòng cháy chữa cháy lối đi môn, sau đó hung hăng té xuống đất. Phanh một tiếng vang thật lớn tại yên tĩnh bãi đậu xe có vẻ cực kỳ chói tai.